Chương 118, Tô Thần chiến phần Việt thành chương 118, Tô Thần chiến phần Việt thành quần áo lam bạch đan vào quần dài giống như ánh trăng nhuộm dần cánh đồng tuyết, trong suốt băng lam cùng tinh khiết tuyết trắng tại vạt quần ở giữa tự nhiên ngất nhiễm, mịn băng văn tối theo như là sương hoa ngưng kết trên đó, lưu chuyển ra nhỏ vụn ánh sáng lạnh. Băng lam sắc dây lụa rũ xuống đầu vai, sinh ra kẽ hở vài toái phát bị hàn khí ngưng tụ thành xương tinh, tại dưới ánh mặt trời chích xạ ra điểm một cái tinh huy, nổi bật lên nàng da thịt bánh nhuận như dương chi mỹ ngọc, hiện lên lạnh ngọc trong suốt sáng bóng. Núi xa lông mi dưới, một đôi tròng mắt giống như ngâm lấy ngàn năm hàn băng, đen nhánh đồng tử lưu chuyển lạnh lùng còn sáng, đôi mắt hơi hơi thượng tiêu, như là trong đêm tuyết treo cao trăng giảm, thanh lãnh mà nhiếp nhân tâm phách. Mũi tinh xảo cao thẳng, màu hồng nhạt cánh môi luôn là khẽ mím môi thành tuyến, giống như suốt năm không thay đổi cánh đồng tuyết, lộ ra từ chối người ngàn dặm xa cách. Thật là đẹp nữ tử. 20 năm trước, Thương Phong Đế quốc xuất hiện một cái tên là Sở Nguyệt Tiền nữ tử, thực lực cùng dung mạo cùng tồn tại, được xưng là Thương Phong Đế quốc đệ nhất mỹ nữ. Bây giờ, người con gái trước mắt này, dung nhan có thể nói tuyệt thế. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như băng tuyết ngưng tụ thành người trong bức họa, đẹp đến kinh tâm động phách, rồi lại thanh lãnh cô tuyệt, phản phất thế gian tất cả ồn ào náo động đều không thể nhiễm nàng chút nào, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhẫn. Quan trọng nhất là, nàng huyền đạo cảnh giới đồng dạng cực kỳ nghịch thiên, năm ấy 17 tuổi, liền đánh bại Thương Phong Đế quốc đệ nhất thiên tài, Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Lâm Vân. Toàn trường vắng vẻ, chỉ có thô trọng tiếng thở dốc liên tiếp. Chẳng ai nghĩ tới, được khen là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Lăng Vân, lại sẽ bại được triệt để như vậy. Lăng Vân dùng rằng đứng lên, lau đi vết máu ở khoe miệng, đối với Hạ Khuynh Nguyệt ôm quyền hành lễ, hôm nay bại trận, tâm phục khẩu phục, Hạ tiên tử tiên phú cùng thực lực, lệnh Lăng Vân thẹn thùng, chỉ hy vọng về sau có cơ hội cùng tiên tử sẽ so tài lại. Dứt lời, Lăng Vân lê bước chân nặng nề đi xuống lôi đài. Từ hôm nay trở đi, sợ rằng Hạ Khuynh Nguyệt tên này sẽ vang vọng toàn bộ Thương Phong Đế quốc. Vân Nhi vậy mà bại. Hiên Viên Ngọc Phượng tự lẩm bẩm, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ghế ngồi tay vịn, đem lên tốt đàn mục đều cọ ra nhỏ bé âm thanh. Nàng nhìn giữa sân nhanh nhẹn thu kiếm Hạ Khuynh Nguyệt, sinh ra kẽ hở châm phượng theo run rẩy lông mi kinh hoàng, phản phất liền vệt kia mạ vàng đều ảm đạm rồi vài phần. Làm Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ phu nhân, nàng thấy qua vô số thiên tài chết kích trầm xa, nhưng đều là lấy một loại địa vị cao tư thái đối đại những thứ này cái gọi là thiên tài. Bởi vì trong lòng hắn, con trai của nàng mới là nhất thiên hạ cái kia, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình dốc lòng bồi dưỡng nhi tử sẽ ở trận này Thương Phong bại vị chiến bên trên, thua ở một cái tuổi xa xa nhỏ hơn nàng nữ tử. Trước đây, nếu có người chắc chắn khóa này đầu bảng đã không phải là nội tình thâm hậu Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng không phải là thanh danh hiển hách Lăng Vân, nàng chắc chắn cảm thấy đối phương người si nói mộng. Nhưng hôm nay, mắt thấy Lăng Vân tại Hạ Khuynh Nguyệt kiếm quang giới liên tục bại lui, kia đạo băng lam kiếm khí như xương lạnh che tuyết, đem Lăng Vân vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên kiếm quyết đều áp chế, nàng mới không thể không tiếp thu cái này thực tế tàn khốc. Tam cường chi chiến, Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt đối chiến Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân, Hạ Khuynh Nguyệt thắng. Tài phán trưởng lão Lăng Vô Cấu thanh âm vang lên, nện ở trong lòng mọi người. Nguyên bản yên tĩnh giữa sân dần dần vang lên tiếng huyên náo. Lăng Vân vậy mà thất bại, quá không thể tưởng tượng nổi. Liên tiếp trong tiếng than thở kinh ngạc, thẳng đến lúc này, tất cả mọi người rốt cục bừng tỉnh thảo nào trước đó, Thủy Vô Song cùng Vũ Tâm Tuyết tại gặp phải Hạ Khuynh Nguyệt lúc trực tiếp chịu thua, đồng vị Băng Vân Tiên Cung đệ tử, các nàng hiển nhiên biết Hạ Khuynh Nguyệt thực lực, tại đối mặt Hạ Khuynh Nguyệt lúc chính mình tuyệt không phần thắng, cho nên mới sẽ trực tiếp chịu thua. Lực cười trước đó còn rất nhiều người tưởng Băng Vân Tiên Cung muốn dựa vào Thủy Vô Song đám người cố ý chịu thua, để cho Băng Vân Tiên Cung Thiên Phú nghịch thiên nhất Hạ Khuynh Nguyệt có một cái cực cao bài danh, trợ giúp hắn dương danh. Chỗ khách quý ngồi, mặc màu đen cẩm bào một lão giả mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt lại mang theo ánh mắt thâm thúy. Đột nhiên, huyền bào lão giả hướng phía Thương Phong Huyền Phủ phương hướng nhìn lại. Thiên Uy Kiếm Vực Thương Phong Huyền Phủ ở nơi này, Tô Thần vội vã liếc lão giả liếc mắt liền thu hồi ánh mắt. Mặt lị lạnh rên một tiếng, giọng nói mang theo cảnh cáo, ngươi cũng không nên ở trước mặt hắn tìm đường chết. Yên tâm, ta lại không đốc. Tô Thần đạo. Xem ra, vẫn phải là mau sớm tăng thực lực lên. Tô Thần âm thầm suy nghĩ, Thương Phong bài vị chiến sau đó, phía sau sẽ có rất nhiều phiền phức theo nhau mà tới, lấy hắn bây giờ tu vi, nếu như không nhanh chóng tăng thực lực lên, rất khó đi thay đổi gì. Trận tỷ thí thứ 3, Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt đối chiến Thương Phong Huyền Phủ Tô Thần. Lăng Vô Cấu thanh âm vang lên lần nữa. Hạ Khuynh Nguyệt đối chiến Tô Thần. Cái này còn có cần phải đánh sao? Tô Thần hẳn là trực tiếp nhận thua a. Trong tiếng nghị luận tràn đầy khinh thường, dù sao được huyền cảnh tam cấp Lăng Vân đều không phải là Hạ Khuynh Nguyệt đối thủ, càng không nói đến linh huyền cảnh thập cấp Tô Thần. Mọi người nhao nhao lắc đầu, nhận định trận chiến đấu này bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Làm Tô Thần đi lên sân ga, đối mặt Hạ Khuynh Nguyệt, mang trên mặt một nụ cười. Hai ta ở giữa, nếu không chờ sẽ lại đánh. Ta trước tiên đem chuyện của mình xử lý xong. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, ngươi xác định hiện tại muốn cùng phần tuyệt thành quyết đấu. Nguyên bản, nàng cùng Tô Thần trước tỉ thí lời nói, có thể thông qua này cuộc tỉ thí có thể ước định ra Tô Thần thực lực, dạng này liền có thể nhìn ra, Tô Thần có thể hay không chống lại. Dù sao Tô Thần còn chưa lớn lên, cũng không có cường đại tông môn chống đỡ, tu vi phương diện không biết hiện tại là cảnh giới gì. Mặc dù Tô Thần rất tự tin, nhưng đến cùng như thế nào không có ai biết. Đặc biệt Tô Thần cùng phần tuyệt thành giữa quyết đấu, cũng không phải là loại này điểm đến thì ngưng tỉ thí, mặc dù Băng Vân Tiên Cung muốn bảo vệ hắn, cũng là rất khó. Yên tâm đi, đừng quên chúng ta phía trước đánh đố là được. Tô Thần trừng mắt nhìn. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý Tô Thần. Tô Thần đối với bên cạnh Lăng Vô Cấu hơi hơi chắp tay nói, trưởng lão, Hạ tiên tử vừa rồi tiến hành qua đối chiến, khẳng định có chỗ tiêu hao, nếu như hiện tại liền tiến hành xuống một hồi, khó tránh khỏi có chút không công bằng, cho nên thừa dịp cơ hội này, có thể hay không đem trận tiếp theo trận đấu chậm lại, tại trong lúc này xen vào một hồi ta theo phần tuyệt thành giữa ước chiến. Lăng Vô Cầu ánh mắt khẽ nhúc đích, có chút hứng thú đánh giá Tô Thần, người nghĩ hiện tại tiến hành. Chính là, Lăng Vô Cầu khẽ gật đầu. Trận đấu đã tiến hành được tam cường, ngược lại cũng không cần rất cấp bách, lại Hạ Khuynh Nguyệt cùng Lăng Vân đối chiến, mặc dù là lấy Hạ Khuynh Nguyệt thắng lợi mà kết thúc, nhưng nhất định là có chỗ tiêu hao. Hơn nữa, dĩ vãng tam cường, tình hình chiến đấu kịch liệt đến bị thương loại kia, cũng là sẽ cho thời gian khôi phục. Cho nên Tô Thần cách làm không coi là hoang đường không nhìn quy tắc. Nhưng ở Lăng Vô Cầu, ở trên đài rất nhiều người xem ra, Hạ Khuynh Nguyệt đánh ngươi một cái linh huyền cảnh thập cấp còn cần khôi phục. Ngươi cũng quá có thể ở trên mặt mình dắt vàng a, này Tô Thần hắn làm sao dám, đây chính là đánh bại Lăng Vân Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn vậy mà cho rằng mình không thể chiếm Hạ Khuynh Nguyệt tiện nghi, quan trọng nhất là Hạ Khuynh Nguyệt vậy mà đáp ứng. Theo ta thấy, có thể tại Hạ Khuynh Nguyệt xem ra, Tô Thần loại này đều không cần hắn xuất thủ, đợi lát nữa trực tiếp đã bị phần tuyệt thành đánh chết ta. Chương 119, đem ngươi đánh thành cậu chương 119, đem ngươi đánh thành cậu hảo hảo hảo, thật là rất khỏe mạnh, ta làm thật là không có nghĩ đến, cái phế vật này vẫn là rất có dũng khí. Nhìn thấy Tô Thần không phải trước cùng Hạ Khuynh Nguyệt tỉ thí, mà là trước phải với hắn chiến đấu, người khác có thể không rõ ràng, nhưng ở có vài người xem ra, tại Tô Thần trong mắt, hắn sợ tuyệt thành thì không bằng Hạ Khuynh Nguyệt. Mặc dù sự thực quả thật là như thế, dù sao Hạ Khuynh Nguyệt đánh bại Lăng Vân, mà đều là địa huyền cảnh tam cấp chính hắn, hiển nhiên không phải Lăng Vân đối thủ. Nhưng một cái nho nhỏ linh huyền cảnh thấp cấp, vậy mà cũng dám dạng này coi rẻ hắn. Không thể sơ suất, này Tô Thần cũng dám làm như vậy, sợ là có cái gì dựa. Phần Mạc Ly đạo: "Hừ, ta cũng không tin, lần này thương phong bại bị chiến, có thể đi ra một cái huyền cảnh Hạ Khuynh Nguyệt cũng cho qua, còn có thể trở ra một cái địa huyền cảnh Tô Thần." Hắn thấy, chỉ cần Tô Thần không có đột phá địa huyền cảnh, bóp chết Tô Thần cùng bóp chết một con kiến khác nhau ở chỗ nào. Thậm chí còn, Tô Thần coi như là đột phá địa huyền cảnh thì như thế nào? Chỉ cần không phải đạt tới địa huyền cảnh tam cấp, hắn muốn tiêu diệt Tô Thần, như trước dễ dàng. Đón lấy toàn trường ánh mắt của mọi người, Phần Tuyệt Thành đi tới đứng trên đài, đối mặt với Tô Thần. Trước mắt một màn cho mọi người lực hấp dẫn, thậm chí so với trước đó tất cả bài vị chiến tỷ thí đều muốn để người chú ý, ngoại trừ vừa rồi Hạ Khuynh Nguyệt biểu hiện ra thực lực chân chính cái kia một hồi. Phải biết rằng, mặc kệ là Tô Thần vận khí tốt hay là thật có thực lực, làm dự thi đệ tử bên trong duy nhất một cái linh huyền cảnh thấp cấp, Tô Thần cho tới bây giờ còn không có bị bại một hồi. Mà dạng chiến tích cho tới bây giờ chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt, dù là Lăng Vân đều thua một hồi. Điều này cũng làm cho coi là, nhưng ở trước đó tất cả mọi người nhưng là đều có thấy Tô Thần ra sao hắn phách lối. Hiện tại đối mặt Phần Tuyệt Thành, Tô Thần có thể hay không bị một chiêu giết chết? Phần Tuyệt Thành đứng ở trên đài nhìn Tô Thần: "Ngươi có phải hay không cảm thấy thắng mấy trận bài vị chiến cho ngươi đủ dũng khí, cũng dám thực sự không biết sống chết theo ta quyết đấu, vẫn là như thế không kịp chờ đợi? Bản thiếu môn chủ vẫn là lần đầu tiên gặp lại ngươi loại này chủ động nhận làm tìm chết." "A, nói xong sao?" Tô Thần thản nhiên nói: "Đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, bản thiếu chủ liền thành toàn ngươi. Đánh trước đó trước định một quy củ a." "A, ngươi còn muốn định một quy củ? Là sợ bổn thiếu đem ngươi đánh chết sao?" Phần Tuyệt Thành cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo khát máu. Cho dù có quy củ thì như thế nào, Tô Thần thực lực quá yếu, liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, chết không phải bình thường sao? Ai sẽ là một cái người chết phát ra tiếng? Huống hồ, Tô Thần lần này tới, đại biểu bất quá là Thương Phong Hoàng Thất. Chỉ dựa vào hiện tại Thương Phong Hoàng Thất, dám với hắn Phần Thiên Môn gọi nhịp. Ta chỉ là sợ đem ngươi đánh thành cậu, ngươi Phần Thiên Môn vừa chuẩn bị đến cái ỷ lớn hiếp nhỏ, dù sao chuyện này ngươi Phần Thiên Môn cũng không phải là chưa từng làm. Thật sao? Cái kia bổn thiếu giống như ngươi mong muốn. Tất nhiên trận này buồn cười chiến đấu bổn thiếu đáp ứng rồi, toàn trường cũng có nhiều người nhìn như vậy, vậy thì mời Lăng Vô Cấu trưởng lão đại biểu Thiên Kiếm Sơn Trang cho chúng ta chủ trì a. Có thể, quy củ của các ngươi là cái gì? Chiến đấu trong lúc đó bất luận kẻ nào không được nhúng tay, thất bại lấy mở miệng chịu thua mới thôi, điều kiện của ta liền điểm ấy. Tô Thần cười nhạt: "Này Tô Thần thật giàu hoạt a. Mở miệng chịu thua, nếu như hắn vào sân liền trực tiếp mở miệng chịu thua, cái kia cũng còn không có đánh đâu liền kết thúc. Ha ha, còn tưởng rằng hắn thực sự dám cùng Phần Tuyệt Thành quyết đấu đâu, làm nửa ngày nguyên lai là muốn chơi trò lừa bịp như vậy." Phần Tuyệt Thành cũng cười: "Tô Thần, ngươi cho rằng dựa vào như thế chút ít kỹ xảo có thể để ngươi ở nơi này dương danh sau đó không chút nào phí đại giới. Vậy ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Điều kiện của ta, trận đấu tối thiểu một nén nhang về sau mới có thể đầu hàng kết thúc." Phần Tuyệt Thành một chiêu này, trực tiếp chặt đứt Tô Thần đường lui a. Nói như vậy, Tô Thần sợ rằng sẽ bị Phần Tuyệt Thành trực tiếp đánh chết a. Được huyền cảnh tam cấp đánh linh huyền cảnh nhất cấp đánh thời gian một nén nhang, nay không đánh phế đi trực tiếp. Đối với Phần Tuyệt Thành điều kiện, Phong Hàn Tuyết cũng không khỏi có chút bận tâm, nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tiếp tục nữa, chỉ hy vọng Tô Thần nói với hắn là thật. "Tô sư đệ, ngươi có thể nhất định phải thắng." Thương Nguyệt trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. "Có thể." Tô Thần gật đầu, không có vấn đề nói. "Chuyện gì xảy ra? Tô Thần không cảm thấy bối rối sao?" Thấy Tô Thần vẻ mặt trấn tĩnh, không ít người cảm thấy vô cùng bất ngờ. "Nếu như thế, vậy thì bắt đầu a." Lăng Vô Cấu đạo: "Chiến đấu bắt đầu." Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, một bộ đồ đen tại trong gió nhẹ nhàng phiêu động, vì hắn tăng thêm vài phần hào hiệp cùng thần, nhìn về phía Phần Tuyệt Thành ánh mắt không có chút nào kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ngược lại thật là rất giả bộ. Phần Tuyệt Thành không kịp chờ đợi dẫn đầu làm có dễ, hai tay hắn như huyễn ảnh giống như nhanh chóng vũ động, nóng bỏng huyền lực tại hắn lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Thoáng qua ở giữa, một cái dương nhanh múa bước hỏa long gào thét ra, mang theo phần thiên trừ hải khí thế bằng bạc, hướng về Tô Thần bổ nhào mà đi. Hỏa long chỗ đi qua, không khí phảng phất bị đốt, phát sinh tí tách tiếng the thé bang, mặt đất cũng trong nháy mắt lưu lại một đạo nám đen vết tích. phảng phất bị liệt hỏa liếm láp qua mở dạng. Tô Thần đôi mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Dưới chân hắn bộ pháp linh động như yến, thân hình như quỷ mị lấp lóe, xảo diệu nghiêng người né tránh. Hỏa long sượt qua người, trung điệp đánh vào chiến đấu bên đài duyên phòng hộ trên vách, bộc phát ra một hồi sáng lạn chói mắt tia lửa. Ngược lại là thật sự có tài, đáng tiếc sẽ chỉ cùng con chuột giống nhau chạy trốn sao? Phần Tuyệt Thành cười lạnh một tiếng, thế tiến công như tật phong như mưa rào càng thêm mãnh liệt triển khai, thân hình như điện, trong nháy mắt lấn người mà lên, song trưởng bức ép lấy lửa nóng hừng hực, hóa thành khắp nơi thiên hỏa trưởng, phô thiên cái địa hướng phía Tô Thần bộ tới. Cái kia hỏa trưởng phảng phất mang theo vô tận lửa giận, chỗ đến, không khí đều bị trước được bặm mẹo. Tô Thần thần sắc chấn định tự nhiên, huyền lực vận chuyển ở giữa, một tầng màu xanh nhạt huyền lực hộ thuẫn lặng yên hiện hiện, đưa hắn bức vàng bảo hộ ở trong đó. Tô Thần thực lực mạnh như vậy, không ít người thấy vậy cảm thấy có chút kinh nghi. Theo lý thuyết, địa huyền cảnh đánh linh huyền cảnh hầu như chính là miểu sát, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt loại kia biểu hiện ra linh huyền cảnh, trên thực tế sớm đã là địa huyền cảnh. Theo ta thấy, chắc là Phần Tuyệt Thành muốn chơi chơi mà thôi, cho Tô Thần một tia hy vọng, rồi trực tiếp nghiền diệt hắn hy vọng, để cho hắn tuyệt vọng, dù sao dạng này mới là thống khổ nhất, trực tiếp lên đi miểu sát có ý gì? Một người nói, những người khác cũng đều nhao nhao phụ họa. Trước mắt mà nói, cũng liền đáp án này mới có thể nói qua được. Nhưng mà trên thực tế, chỉ có Phần Tuyệt Thành chính mình rõ ràng, hắn hiện tại mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng là đã không phải là một cái linh huyền cảnh thập cấp huyền giả có thể chống lại mới là. Chắc không được tiểu tử này dám càn rỡ như thế, nguyên lai là thật sự có tài, nhưng nếu chỉ là như vậy cũng không đủ. Hắn hôm nay nhất định phải làm cho Tô Thần sống không bằng chết, mới có thể giải Tô Thần nhiều lần khiêu khích hắn, đoạt hắn nhìn chúng nữ nhân thủ. Chương 120, ưa thích dùng khuôn mặt tiếp quả đấm. Chương 120, ưa thích dùng khuôn mặt tiếp quả đấm. Phần Tuyệt Thành trong mắt lóe ra hai đám lửa, không ngừng hướng lấy Tô Thần đánh tới. Hỏa trường như băng bạc giống như dày đặc rơi đập tại hộ thuẫn bên trên, phát sinh liên miên bất tuyệt tiếng vang trầm trầm, hộ thuẫn quang mang lấp lóe không yên, tại cường đại lực đánh vào dưới run nhẹ nhẹ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Tô Thần sắc mặt đạm nhiên, chỉ là một mặt phòng hộ tranh né. Đợi Phần Tuyệt Thành đánh xong, Tô Thần nhíu mày, liền này. Sau đó, Tô Thần bỗng nhiên bước về phía trước một bước, hữu quyền nắm chặt, một đạo ẩn chứa sắc bén kình khí quyền mang gào thét ra, trực bức Phần Tuyệt Thành mặt. Phần Tuyệt Thành nhếch miệng lên vẻ khinh thường độ cong, hắn thấy Tô Thần lợi hại cũng chỉ bất quá là thủ đoạn phòng ngự. Lấy thực lực của hắn, nếu như một mực phòng ngự còn chưa tính, lại vẫn muốn phản kích. Phần Tuyệt Thành cũng không né tránh, mà là chuẩn bị đón đỡ Tô Thần một quyền này, muốn dùng thực lực tuyệt đối nghiền nát Tô Thần kia đáng thương tự tin. Nhưng mà, ngay tại quyền mang gần đánh trúng trong nháy mắt, Phần Tuyệt Thành bỗng nhiên con mắt trở to. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ được, Tô Thần một quyền này thực lực có chút không bình thường. Nhưng đến bây giờ, hắn lại muốn tránh cùng chống cự đã muộn. Phần Tuyệt Thành kêu lên một tiếng đau đớn, bị Tô Thần trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phần thiếu môn chủ mê thật đúng là đặc biệt. Ưa thích dùng khuôn mặt tiếp quả đấm của ta, chẳng lẽ là ưa thích tụ ngược đại phải không? Tô Thần giả vờ kinh ngạc nói. Tô Thần, ngươi muốn chết? Phần Tuyệt Thành thẹn quá thành giận, lớn tiếng gầm lên một tiếng, quanh thân hỏa diễm huyền lực điên cuồng cuộn, dường như muốn đem trọn cái thế giới hóa thành cho tàn. Phần Tiên Liệt Diễm Trảm. Trong chốc lát, Phần Tuyệt Thành trong tay vô căn cứ ngưng ra một thanh khổng lồ hỏa diễm trường đao, thân đao liệt diễm bốc hơi, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng. Phần Tuyệt Thành nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt trường đao, như là một quả thiêu đốt như sao rơi, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hướng phía Tô Thần hung hăng chém xuống. Một đạo trường mấy trượng sở trường hỏa diễm đao quang, bức ép lấy thế bài sơn đảo hải, như mãnh liệt biển lửa giống như hướng Tô Thần cuốn tới. Những nơi đi qua, mặt đất trong nháy mắt bị cháy thành một vùng đất cằn cỗi, nóng bỏng khí lang nhấc lên tầng tầng bụi mù, không khí bốn phía phảng phất đều bị châm lửa, hóa thành một cái biển lửa, để cho người ta phảng phất đưa thân vào luyện ngục bên trong. Tô Thần lại không chút hoang mang, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không giống như trước đó đơn thuần như vậy dựa vào huyền lực hộ thuẫn ngăn cản, mà là trực tiếp nên đón cái kia hỏa diễm đao quang xông tới. Hỏa diễm đao quang trong nháy mắt đưa hắn thôn vệ, trên khán giả đài, không ít người chăm chú nhìn Tô Thần vị trí. Dạng này chiêu thức, dù là đồng vị huyền cảnh cũng không dám ngạnh kháng, á Tô Thần sẽ không phải là bị sợ ngất đi. Ta xem có thể. Muội muội, ngươi xem tựa hồ là có chút bận tâm dáng vẻ. Phong Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn đạo. Ai lo lắng? Phong Hàn Tuyết hừ nhẹ một tiếng, buông lòng ra nắm chặt tay. Yên tâm đi, theo ta quan sát, Tô Thần chắc là không e ngại hỏa hệ huyền kỹ, điểm này từ hắn đánh Phần Tuyệt Bích là có thể nhìn ra được. Không sợ hỏa hệ huyền công lại bất đồng tại lấy thực lực cường đại ngăn cản. Vì vậy, dù là Tô Thần thực lực so với Phần Tuyệt Thành nhỏ yếu, nhưng xem vừa rồi đều tình huống chiến đấu, sợ là cũng yếu không được quá nhiều, dù là cuối cùng thua, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta đương nhiên biết ta vừa không có lo lắng. Ai sẽ lo lắng tên kia a? Mà ở một bên, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không âm thanh mà trầm tĩnh lại. Trên chiến đài, làm hỏa diễm đao quang chạm đến Tô Thần thân thể trong nháy mắt, lại như là gặp phải bình chướng vô hình, nhao nhao tiêu tán, không thể đối với Tô Thần tạo thành tổn thương chút nào. Tô Thần ở trong biển lửa vững bước đi về phía trước, thần sắc chấn định tự nhiên, phản phất cái kia phần thiên liệt diễm chỉ là êm ái gió nhẹ, căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành uy hiếp. Trường bào màu đen tại trong lửa bay phất phới, không chút nào không hư hại. Này, điều này sao có thể? Phần Tuyệt Thành thấy như vậy một màn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin. Hắn phần thiên liệt diễm trảm uy lực tuyệt luân, coi như là cao thủ cùng cảnh giới, cũng không dám đơn giản đó nữa, có thể Tô Thần lại tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Làm sao có thể? Thấy vậy một màn, không chỉ có là Phần Tuyệt Thành, giữa sân tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là địa huyền cảnh tam cấp cường đại công kích. Tô Thần vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này Tô Thần, tuyệt đối không chỉ là linh huyền cảnh. Lúc này, có người phát ra khẳng định thanh âm. Nào có kinh khủng như vậy linh huyền cảnh? Đùa gì thế? Ngươi không phải linh huyền cảnh. Phần Tuyệt Thành hai mắt híp lại. Cho tới bây giờ, hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Tô Thần khẳng định không phải linh huyền cảnh. Ta dường như cho tới bây giờ cũng chưa có nói qua, ta là linh huyền cảnh. Tô Thần thản nhiên nói. Cái gì? Theo Tô Thần thanh âm vang lên, giữa sân nhất thời yên tĩnh lại. Chẳng lẽ, lại một cái huyền cảnh? Có tiếng người run rẩy nói. Phía trước mới xuất hiện một cái địa huyền cảnh tam cấp Hạ Khuynh Nguyệt, vẫn chỉ là 17 tuổi, liền đã đánh bại Lăng Vân. Chẳng lẽ hiện tại lại xuất hiện một cái 18 tuổi đích sắc huyền? Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người trong mắt đều mang không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, Tô Thần quanh thân khí thế như núi lửa bạo phát giống như đột nhiên kéo lên. Lúc đầu, một cổ huyền cảnh khí tức như gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán ra, ngay sau đó, cổ hơi thở này như mãnh liệt như nước thủy triều tiếp tục tăng gọn, trong chớp mắt lại kéo lên đến địa huyền cảnh tam cấp khủng bố cấp độ. Mênh mông huyền lực lấy Tô Thần làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đã ngươi đánh xong, vậy thì đến phiên ta. Tô Thần cả người giống như một đạo tia chớp màu đen giống như, hướng phía Phần Tuyệt Thành bắn nhanh mà đi. Mỗi một quyền đều ẩn chứa khai thiên tích địa giống như bảng bạc lực lượng. Quyền phong gào thét, dường như muốn đem không gian tê liệt, trong không khí truyền đến liên tiếp đùng đùng tiếng nổ đùng đoảng, phản phất không gian đều ở đây lực lượng cường đại phát xuống ra rên rỉ thống khổ. Phần Tuyệt Thành hoảng sợ phát hiện, chính mình tại Tô Thần này như bài sơn đảo hải cường đại công kích trước mặt, lại như là con kiến hơi nhỏ bé. Hắn nỗ lực lần nữa thi triển hỏa hệ công pháp tiến hành phòng ngự, nhưng mà Tô Thần đối với hỏa hệ pháp tắc miễn dịch, công kích của hắn như là châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Tô Thần nắm đấm như tật phong như mưa rào rơi vào Phần Tuyệt Thành trên người, mỗi nhất kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, đánh cho Phần Tuyệt Thành không còn sức đánh trả chút nào, trong miệng tiên huyết của vốn. Tô Thần cũng không có sử dụng cái gì huyền kỹ. Đồng đẳng cấp dưới, Phần Tuyệt Thành loại này, hắn dùng một đôi quả đấm liền có thể giải quyết. Bởi vì hắn hỏa hệ huyền kỹ căn bản đối với hắn sẽ không sản sinh một tia tác dụng. Tại Tô Thần mưa rền gió dữ giống như công kích đến, Phần Tuyệt Thành thân thể lung lay sắp đổ, cuối cùng như diều đứt dây nặng như trọng địa ngã sấp xuống đang chiến đấu trên đài. Phần Tuyệt Thành sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cũng không thể tin tưởng, thân thể tại trên mặt đất có quắp. 18 tuổi địa huyền, tiểu tử này dĩ nhiên là 18 tuổi địa huyền cảnh, thậm chí còn là địa huyền cảnh tăng cấp. Toàn trường nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị này hí kịch tính xoay ngược lại cả kinh nói không ra lời. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, năm nay Thương Phong bài bị chiến, vậy mà lại xuất hiện ba cái huyền cảnh. Như bèn bèn chỉ là Lăng Vân cũng cho qua, dù sao 3 năm trước đây Lăng Vân liền đã là linh huyền cảnh cửu cấp. Chương 121, Sở Nguyệt Tiền xuất thủ chương 121. Sở Nguyệt Tiền xuất thủ từ khai chiến cho tới bây giờ, bất quá ngắn ngủi không đến nửa nén hương thời gian, nguyên bản còn khí thế hung hăng Phần Tuyệt Thành, lúc này cũng đã chật vật nằm ở mặt đất. Nếu là ở trước đó, ai có thể dự liệu được, Tô Thần cùng Phần Tuyệt Thành ở giữa trận này phải chịu chú mục chính là đối chiến, lại sẽ lấy dạng này làm người ta kinh ngạc kết quả xong việc. Nghĩ lúc đó lần trước Thương Phong bại bị chiến bên trong rực rỡ hào quang Lăng Vân cùng Phần Tuyệt Thành, đối đầu lần này Hạ Khuynh Nguyệt cùng Tô Thần, vậy mà song song bại trận. Khí kịch tính như vậy chuyển biến, thật sự là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Đương nhiên, mặc dù kết quả tựa hồ đã định trước, nhưng trước đó Phần Tuyệt Thành nói lên, không đến thời gian một nén nhang, chiến đấu không thể kết thúc. Cách làm như thế, mới đầu là Phần Tuyệt Thành vì cự tuyệt Tô Thần mới vừa lên tràng liền đầu hàng, kết quả Tô Thần căn bản cũng không cần đầu hàng. Thậm chí vẹn vẹn chỉ dùng nửa nén hương thời gian, liền sẽ Phần Tuyệt Thành dẫm ở tại dưới chân. Mắt thấy một màn này, Băng Vân Tiên Cung bên trong có mấy người không kìm lại được mà thở phào nhẹ nhõm, phản phất trong lòng một mực treo tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Này ra hỏa, không nghĩ tới còn rất lợi hại. Phong Hàn Tuyết nhìn Tô Thần đạo, vốn tưởng rằng hắn cùng Khuynh Nguyệt giữa chiến đấu, chờ Khuynh Nguyệt hiện lộ ra thực lực, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến Tô Thần, không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà cũng đã tới mức độ này. Sở Nguyệt Ly thanh âm lạnh lùng nói, trước đó tại Lưu Vân Thành thời điểm, Khuynh Nguyệt thực lực là không bằng Tô Thần, vốn tưởng rằng bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt có thể siêu việt Tô Thần, không nghĩ tới hai người tương xứng. Sở Nguyệt Tiền cũng không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại đặt ở Tô Thần trên người, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. 7 ngày linh huyền cảnh thập cấp đến địa huyền cảnh tam cấp, kinh khủng như vậy tu luyện tốc độ, cho dù là nàng chẳng bao giờ gặp qua. Mà ở Thương Phong Huyền phủ vị trí quan chiến trên này, Thương Nguyệt Nguyên bản gắt gao siết hai tay của, cũng trong nháy mắt buông lòng xuống. "Tô sư đệ, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ thắng." Tiểu tử này ngay cả từ trước đến nay trầm ổn tần vô thương cũng không khỏi bị cả kinh mở to hai mắt nhìn. Trước đó, hắn còn âm thầm phỏng đoán Tô Thần như vậy lời thề son sắt, chắc là có cái gì khác kỳ chiêu diệu kế, không ngờ đúng là bằng vào thực lực bản thân nghiền ép đối thủ. Huyền cảnh tam cấp a, hơn nữa còn là năm ấy 18 tuổi thì đạt đến địa huyền cảnh tam cấp. Bọn hắn Thương Phong Đế quốc, tinh tế hồi tưởng này trăm năm qua lịch sử, làm sao từng xuất hiện như vậy kinh thế hai tục thiên tài yêu nghiệt. Tô Thần thần sắc bình tĩnh, nện bước trầm ổn bộ pháp, chậm rãi hướng phía nằm dưới đất Phần Tuyệt Thành đi tới. Đi tới Phần Tuyệt Thành bên người, hắn cúi đầu nhìn Phần Tuyệt Thành cái kia tràn ngập án độc, dường như muốn đưa hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt, chỉ là cười nhạt, ngay sau đó, không lưu tình chút nào mà một cước dẫm ở tại Phần Tuyệt Thành trên người. Phần Tuyệt Thành nhất thời như bị sét đánh, một ngụm máu tươi nhịn không được xì ra. Làm cản, một màn này triệt để chọc giận Phần Tiên môn đại trưởng lão Phần Mạc Ly, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trên người nửa bước vương huyền cảnh uy áp như mãnh liệt sóng biển giống như đột nhiên thả ra. Thân là Thương Phong Đế quốc tứ đại tông một trong Phần Tiên môn đại trưởng lão, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ bản môn đệ tử, nhất là Phần Tiên môn thiếu chủ, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới gặp như vậy vũ nhục. Nhưng mà, ngay tại kia đạo nửa bước vương huyền cảnh khí tức kinh khủng như thủy triều hướng phía Tô Thần mãnh liệt đánh tới lúc, một đạo lạnh lùng thấu xương hàn băng huyền lực từ bên cạnh cuốn tới. Trong chốc lát, phần Mạc Ly chỗ phóng thích ra uy áp lại như là yếu ớt giấy mỏng, trong nháy mắt bị xông đến thất linh bất lạc. Phần Mạc Ly, ngươi năm lần bảy lượt tùy ý xuất thủ, chẳng lẽ thật không đem các vị đang ngồi để vào mắt? Một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người, tựa như mùa đông khắc nghiệt băng sương, lộ ra từng kia hàn ý. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, kinh ngạc phát hiện người xuất thủ dĩ nhiên là Băng Vân Tiên Cung thất tiên đứng đầu Sở Nguyệt Tiên. Nhất thời, giữa sân một mảnh xôn xao, tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, trước đó Tô Thần cùng phần Tuyệt Bích đối chiến lúc, Băng Vân Tiên Cung Phong Hàn Tuyết dường như liền từng mở miệng chào phúng qua phần thiên môn. Nhưng lần này, vậy mà trực tiếp là Sở Nguyệt Tiên tự mình xuất thủ ngăn cản, điều này thật sự là vượt quá đại đa số người dự liệu. Đối với những thứ kia giải Sở Nguyệt Tiên tính nết người mà nói, Sở Nguyệt Tiên tính cách đạm mạc, hơn xa Băng Vân Tiên Cung những người khác. Còn như Băng Vân Tiên Cung ra sự tình, Sở Nguyệt Tiên càng là cực nhỏ chủ động cuốn vào phân tranh, lần này cự tuyệt Tô Thần công nhiên cùng phần thiên môn giằng co, thật sự là để cho người ta khó hiểu. Này Tô Thần rốt cuộc là ai, vậy mà có thể làm cho Sở Nguyệt Tiên tự mình xuất thủ? Trong đám người có người nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, Tô Thần có thể cùng Sở Nguyệt Tiên có quan hệ gì? Theo ta thấy, đơn thuần chỉ là bởi vì Băng Vân Tiên Cung không quen nhìn phần thiên môn, mượn lấy Tô Thần chuyện này, cố ý để cho phần thiên môn trước mặt mọi người mất mặt mà thôi. Tên còn lại làm như có thật mà phân tích nói, cũng là Sở Nguyệt Tiên dạng này thanh lãnh cao ngạo người, làm sao có thể bởi vì một kẻ không quen biết liền đơn giản đứng ra đâu? Người chung quanh nhao nhao gật đầu, cảm thấy đây tựa hồ là giải thích hợp lý nhất. Sở Nguyệt Tiên, ngươi Băng Vân Tiên Cung nhiều lần cản trở, là muốn theo ta phần thiên môn khai chiến không? Phần Mạc Ly sắc mặt u ám chìm được phảng phất có thể chảy ra nước, hắn trợn mắt nhìn, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lần trước bị Phong Hàn Tuyết trước mặt mọi người đối một cái lần, hắn cân nhắc phía dưới tự nhận chịu thiệt cũng liền nhìn xuống. Nhưng lần này, phần thiên môn thiếu môn chủ tại nhiều như vậy mặt người trước bị Tô Thần làm nhục như vậy, thậm chí còn bị giẫm tại dưới chân, loại này vô cùng nhục nhã, hắn phần thiên môn vô luận như thế nào cũng tuyệt không thể chịu được. Ngươi cho rằng bản tọa sợ ngươi? Sở Nguyệt Tiên thần sắc đạm mạc, thanh âm băng lãnh, đối với phần Mạc Ly uy hiếp như không có gì. Ta nói lão giả, ngươi phần thiên môn thật đúng là không biết xấu hổ đúng không? Tiểu nhân đánh không lại liền tới giả, vậy ngươi vừa mới bắt đầu thẳng thắn không bằng đem mặt mo kéo xuống đến nói thẳng, ngươi để thay thế này phần Tuyệt Thành đánh không được sao? Như thế ta trực tiếp nhận vua. Tô Thần một chân giẫm tại phần Tuyệt Thành trên người, nhìn phần Mạc Ly châm chọc khiêu khích đạo: "Tiểu tử, ngươi muốn chết, có tin ta hay không một cái tát đập chết ngươi?" Phần Mạc Ly trong mắt hàn quang lóe lên, ánh mắt kia phảng phất hai thanh lạnh như băng lưới dao, thẳng tắp bắn về phía Tô Thần, trong đó mang theo không che giấu chút nào sát ý lạnh như băng. "Đương nhiên tin, ngươi phần tiên môn đại trưởng lão là nhân vật nào? Đó là sống nhiều năm như vậy, mới bất quá nửa bước vương huyền, cũng chỉ có thể khi dễ ta tên tiểu bối này, ta nếu như đến ngươi này cái niên kỷ, ngay cả một vương huyền cảnh đều không đột phá nổi, vậy còn không như đập đầu tự tử một cái coi là." Tô Thần không thối lui chút nào, tiếp tục tương đối châm phong hồi đánh, chữ chữ như đao. "Đáng chết tiểu tạp chủng, lão phu muốn ngươi chết." Phần Mạc Ly bị Tô Thần phen này pháo liên châu giống như trào phúng tức giận đến toàn thân run, một gương mặt dán mua căng đỏ bừng, tựa như chín mùi gan heo. Thân là phần thiên môn đại trưởng lão, nửa bước vương huyền cảnh, tại Thương Phong đế quốc, giống như thần linh giống như tồn tại, người nào dám ở trước mặt hắn làm càn như thế? Nhưng hôm nay một cái bất quá địa huyền cảnh tiểu tử, cũng dám ngay trước mặt mọi người làm càn như thế. Nếu như không đem tiểu tạp chủng này hôi phi yên diệt, toái thi vạn đoạn, hắn phần Mạc Ly sau này chẳng phải là muốn trở thành trong miệng người khác trò cười. Nghĩ đến đây, phần Mạc Ly trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm Tô Thần, trong mắt sát ý như mãnh liệt mạch nước ngầm giống như cuộn, phảng phất một giây sau liền muốn đem Tô Thần rõ ràng xé rách. Chương 122, Vương Huyền Cảnh chương 122, Vương Huyền Cảnh hự, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Phần Mạc Ly nổi trận lôi đình, tiếng giống giận dữ vang vọng bốn phía, quanh thân huyền lực như sôi đằng nham thạch nóng chảy giống như điên cuồng bắt đầu khởi động. Nửa bước vương huyền cảnh cái kia uy áp kinh khủng, như bài sơn đảo hải hướng phía Tô Thần phô thiên cái địa áp đi, thế muốn đem hắn nghiền thành một miệng. Cái kia cổ uy áp phảng phất thực chất, chỗ đi qua, không khí phát sinh ông ông bén nhọn tiếng ai minh, như thế nào nửa bước vương huyền. Người ở tại tràng tuyệt đại bộ phận cũng chưa từng được chứng kiến, bởi vì cái này dạng cường giả cực nhỏ xuất thủ. Mà giờ khắc này, mọi người may mắn mắt thấy, có thể đối mặt bực này vị thiên diệt địa giống như lực lượng, dù là cũng không phải nhắm vào mình, rất nhiều người nhưng cảm thấy một hồi tuyệt vọng như thủy triều sông lên đầu. Cho dù là Tô Thần, cũng thật sâu cảm nhận được cổ uy áp này mang tới uy hiếp chí mạng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất bị một tòa vô hình đại sơn trùng điệp ngăn chặn, ngũ tạng lục phủ tựa như đều phải bị chấn tạc, xương cốt cũng phát sinh ken két âm thanh. Mặc dù hắn hôm nay đã đạt được địa huyền cảnh, nhưng ở phần Mạc Ly trước mặt, hắn biết rõ, vô luận mình là linh huyền cảnh vẫn là địa huyền cảnh, đều không hề phân biệt, đối phương nếu thật muốn giết hắn, bất quá là một cái nhấc tay. Sau một khắc, Sở Nguyệt Tiền thân hình như điện, lóe lên ra, đúng như một đạo màu trắng huyễn ảnh, trong nháy mắt vững vàng mà chắn Tô Thần trước người. Một cổ bàng bạc mà băng lãnh thấu xương hàn băng huyền lực, tùy theo xuất hiện, đem phần Mạc Ly uy áp ra. Phần Mạc Ly, ngươi đường đường phần thiên môn đại trưởng lão, lại đối với một tên tiểu bối ra tay, hành vi như vậy, không khỏi để cho người ta chế nhạo. Sở Nguyệt Tiền thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị như xương, thanh âm như là khối băng vỡ vụn giống như thanh thúy mà băng lãnh, từng chữ từng câu phảng phất đều bức ép lấy vô tận hàn ý Sở Nguyệt Tiền vậy mà xuất thủ. Mắt thấy một màn này, mọi người tại đây đều kinh hãi ngạc không thôi, rất nhiều người nhịn không được nhỏ giọng kinh hô. Trước đó, bọn hắn phần lớn cho rằng Sở Nguyệt Tiên bất quá là mượn cơ hội này trào phúng một chút phần thiên môn, tham gia náo nhiệt mà thôi, vạn vạn không nghĩ tới nàng lại sẽ không chút do dự mà trực tiếp xuất thủ hộ Tô Thần Chu Toàn. Lúc này, không khí trong sân căng thẳng tới cực điểm, phản phất một cây bị kéo đến cực hạn dây, tùy thời đều có thể gãy. Trung quanh khán giả liền thở mạnh cũng không dám, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn chăm chú vào trong sân thế cục, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ cùng đặc sắc trong nháy mắt. Sở Nguyệt Tiễn, đây là ta phần thiên môn đệ tử, ngươi thân là Băng Vân Tiên Cung thất tiên đứng đầu, thật muốn cố ý cùng ta phần thiên môn là vì sao? Ngươi có thể được nghĩ rõ. Ngươi Sở Nguyệt Tiễn mặc dù lợi hại, nhưng ta cũng tuyệt không sợ ngươi. Phần Mạc Ly cắn răng nghiến lợi nói ra, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng nặng đi ra, lộ ra nồng nặc không cam lòng cùng phẫn nộ. Hôm nay, hắn đại biểu là phần thiên môn bộ mặt, như tại Sở Nguyệt Tiễn trước mặt chị vừa, sau này toàn bộ phần thiên môn đều muốn thể diện mất hết. Là địch thì như thế nào? Sở Nguyệt Tiễn thanh âm lãnh đạm được như là ngàn năm hàn băng. Ngược lại là ngươi phần thiên môn, nhiều lần ỷ vào thực lực bản thân, ỷ lớn hiếp nhỏ, như vậy ti tiện hành vi, sẽ không sợ gặp người trong thiên hạ phỉ nổ. Hừ. Phần Mạc Ly trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng ngoan lệ. Người này tiên phú yêu nghiệt như thế, như là đã đắc tội, nếu không sớm làm chém giết, sau này tất nhiên thành phần thiên môn tâm phúc hỏa lớn. Nghĩ được như vậy, Phần Mạc Ly quyết tâm, đột nhiên vỗ hai tay, huyền lực như hồng thủy vỡ đê điên cuồng hội tụ. Đối mặt Phần Mạc Ly công kích, Sở Nguyệt Tiễn ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, tựa như hàn tinh lợi hại. Trong chốc lát, Sở Nguyệt Tiễn khí tức quanh người đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bốn chỉ là tản ra cường đại huyền lực ba động nàng, lúc này lại bộc phát ra một cổ kinh khủng hơn, làm người ta sợ hãi khí tức. Đó là thuộc về vương huyền cảnh độc hữu, chính là uy áp. Cổ uy áp này như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trong nháy mắt đem Phần Mạc Ly thế tiến công triệt để áp chế. Này, đây là vương huyền cảnh khí tức. Tứ đại trong tông tất cả thiên huyền cảnh trở lên cao thủ, cảm ứng được cổ hơi thở này sau, trên mặt tất cả đều không kìm lại được mà hiện ra vẻ kinh hãi. Sở Nguyệt Tiễn vậy mà đột phá đến vương huyền cảnh. Trong chốc lát, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Sở Nguyệt Tiễn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Phải biết rằng, tại Thương Phong Đế quốc, vương huyền cảnh đây chính là đứng ở kim tự tháp đỉnh phong tồn tại, giống như thần rõ ràng một dạng cao cao tại thượng. Mỗi một vị vương huyền cảnh cường giả sinh ra, đều đủ để tại toàn bộ đế quốc nhấc lên kinh đào hãi lãng, gây nên vô số người rung động cùng kính nể. Phần Mạc Ly trong mắt đồng dạng mang theo không thể tưởng tượng nổi. Trước đó đối mặt Sở Nguyệt Tiễn, hắn tối đa chỉ là có chút kiêng kỵ mà thôi, dù sao hai người đồng dạng ở vào nửa bước vương huyền cảnh, hắn tự giác cũng không so với Sở Nguyệt Tiễn kém. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Nguyệt Tiễn dĩ nhiên tại bất chi bất giác ở giữa đột phá nửa bước vương huyền công cùng xiển xiếp, thành công bước vào vương huyền cảnh lĩnh vực. Hắn vừa mới ngưng tụ cường đại thế tiến công, tại Sở Nguyệt Tiễn bất thình lình, như bài sơn đảo hải vương huyền cảnh uy áp dưới, trong nháy mắt như bọt biển giống như sụp đổ. Ở nơi này Dương Cung Bạt Kiếm thời khắc mấu chốt, một đạo hùng hậu có lực thanh âm đột nhiên vang lên, đều ngừng tay a. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Nguyệt Phong chậm rãi đứng dậy. Lần này đốc chiến, nếu là từ ta Thiên Kiếm Sơn trang thấy kiểm chứng, liền tuyệt không cho phép những người khác tùy ý phá hư. Lăng Nguyệt Phong mắt sáng như đuốc, nhìn quét toàn trường, chậm rãi nói ra, "Phần Mạc Ly, Tô Thần cùng Phần Tuyệt Thành tỷ thí, vốn là công bình công chính, quang minh lỗi lạc, lại Tô Thần cũng không làm ra bất luận cái gì phá hư trận đấu công bình cử động. Ngươi đừng có ở chỗ này dây dưa không ngớt, ỷ vào thân phận của mình ỷ lớn hiếp nhỏ, không duyên cớ mất phần thiên môn phong độ." Nghe được Lăng Nguyệt Phong mà nói, Phần Mạc Ly trong lòng vì có tất cả không cam lòng, nhưng là không còn dám nói thêm cái gì. Dù sao Thiên Kiếm Sơn trang tại Thương Phong Đế quốc thực lực vốn là siêu nhiên, địa vị hết sức quan trọng. Huống chi lúc này Sở Nguyệt Tiễn đã đột phá vương huyền cảnh, nếu là thật giao thủ, hắn không có phần thắng chút nào, nhất định bị thua không thể nghi ngờ. Nửa bước vương huyền cùng vương huyền cảnh sự chênh lệch, có thể so với địa huyền cảnh cùng linh huyền cảnh chênh lệch lớn hơn nhiều lắm, tùy tiện giao thủ, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Phần Mạc Ly lạnh rên một tiếng, không cam lòng mà thu hồi trên người cái kia kinh người bị áp, hung tợn trừng Tô Thần liếc mắt, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Hôm nay tạm thời bỏ qua ngươi tiểu tử này, sau này như lại để cho ta đụng tới, lão phu nhất định sẽ ngươi toái thì vạn đoạn." Tô Thần không chút nào không sợ, đón lấy Phần Mạc Ly cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt, cười nhạt một tiếng, thần sắc trấn định tự nhiên, "Ta chờ." Lăng Nguyệt Phong nói lần này Thương Phong bài bị chiến, để cho chúng ta thấy được rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn như măng mọc sau cơn mưa giống như quả khởi, này quả thật ta Thương Phong Đế quốc may mắn. Hy vọng các tông có thể coi đây là cơ hội, lẫn nhau học tập, lẫn nhau tham khảo, cộng đồng tiến bộ, chớ bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, mà phá hủy các tông ở giữa đến từ không dễ hòa thuận cục diện. Theo Lăng Nguyệt Phong đứng ra điều giải, trong sân không khí khẩn trương như là băng tuyết tan rã giống như dần dần tiêu tán. Tâm tình của mọi người cũng dần dần bình phục lại, bắt đầu châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận trận này kinh tâm động phách biến cố. "Tỷ tỷ, ngươi vậy mà đột phá vương huyền cảnh?" Sở Nguyệt Ly một đôi băng trong con ngươi mang theo một chút kinh ngạc, khó có thể tin nhìn Sở Nguyệt Tiễn. Sở Nguyệt Tiễn đột phá vương huyền cảnh chuyện này, cho dù là cùng nàng quan hệ thân mật mình cũng không biết chút nào. "Ân." Sở Nguyệt Tiễn khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh như cũ như nước, mấy ngày trước đây mới vừa đột phá. Chương 123, Tô Thần cùng Băng Vân Tiên cùng quan hệ giữa chương 123, Tô Thần cùng Băng Vân Tiên cùng quan hệ giữa theo Sở Nguyệt Tiễn trong trẻo lạnh lùng thanh âm rơi xuống, Băng Vân Tiên cùng trong mắt mọi người một màn kia kinh hỉ như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, lóe lên một cái rồi biến mất. Người ở tại tràng trong lòng đều hiểu, vương huyền cảnh cùng nửa bước vương huyền, mặc dù bẹn bẹn chỉ kém một bước ngắn, nhưng mà muốn thành công vượt qua này nhìn như gang tấc khoảng cách, thì thực khó như lên trời. Mượn phần thiên môn đại trưởng lão Phần Mạc Ly mà nói, hắn tại nửa bước vương huyền cảnh đã dừng lại 5 tháng khá dài, cứ việc một mực đau khổ tìm kiếm đột phá, nhưng thủy chung không thể như nguyện. Nhưng một khi thành công đột phá, thực lực kia chắc chắn sản sinh bay vọt về chất, tựa như Lý Ngư Dược Long Môn, từ nay về sau bước vào hoàn toàn khác biệt cảnh giới cấp độ. Vừa rồi Sở Nguyệt Thiền cùng Phần Mạc Ly ở giữa Dương Cung Bạt Kiếm giằng co, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Trên thực tế, nếu thật binh đao tương hướng, lấy Sở Nguyệt Thiền bây giờ sau khi đột phá thực lực, muốn đánh bại Phần Mạc Ly, có thể nói muốn lung dung rất nhiều, dù sao Vương Huyền cảnh uy áp cùng thực lực, vượt qua xa nửa bước Vương Huyền cảnh có thể so với. Nếu như nói, Thiên Huyền cảnh là Thương Phong Đế quốc thực lực đỉnh đầu, cái kia Vương Huyền cảnh cường giả chính là Thương Phong Đế quốc không tranh cái chút nào trần nhà. Mà lúc này, tại diễn võ trường bên trên, thì diễn ra làm cả phần thiên môn đều hổ thẹn một màn. Mặc dù ta cũng rất muốn bỏ qua ngươi, nhưng thật sự là ngại vì quy củ, không thể không tiếp tục chiến đấu xuống dưới, dù sao trận đấu còn chưa kết thúc. Tô Thần không lưu tình chút nào mà tiếp tục đối với Phần Tuyệt Thành triển khai công kích, tư thế kia dường như muốn đem trước đó chịu uy hiếp cùng khiêu khích, hết thảy gấp bội xin trả. Cùng lúc đó, đang quan chiến trên này, Phần Mạc Ly hai mắt chừng như là đồng linh mở dạng, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân Tô Thần, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng trước đó quyết định ước chiến quy củ, chính là Phần Tuyệt Thành nói lên, Tô Thần cùng Phần Tuyệt Thành hai người lúc đó đều minh xác biểu thị đồng ý quy củ quy định, chiến đấu không đến thời gian một nén nhang kết thúc, bất kỳ bên nào đều không thể đầu hàng. Mà giờ khắc này Phần Tuyệt Thành đối mặt Tô Thần lúc thảm trạng, vừa xa Lăng Vân đối mặt Hạ Khuynh Nguyệt lúc muốn hỏng việc nhiều lắm. Lúc này Phần Tuyệt Thành hoàn toàn bị Tô Thần lấy nghiền ép trạng thái đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, như là trong cuồng phong lá rách, chỉ có thể mặc cho Tô Thần bại bố. Phần Mạc Ly mặc dù rất muốn đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, nhưng vừa rồi đã bị Lăng Nguyệt Phong cảnh cáo. Tại đối mặt Thiên Kiếm Sơn trong lúc, hắn tự nhiên không dám làm càn. Này Tô Thần lá gan thật đúng là lớn, hắn đây là muốn đem Phần Thiên Môn làm mất lòng a. Dưới đài có người nhịn không được nhỏ giọng thì thầm. Hắn sẽ không thực sự cho rằng, vừa rồi Băng Vân Tiên Cung giúp hắn một thành, liền sẽ một mực che chở hắn a. Một người khác cũng phụ họa nói ra. Ai đây biết đâu, nói không chừng hắn thật sự là nghĩ như vậy đây này. Bên cạnh một người nhún nhún vai. Tô Thần, ngày khác ta Phần Tuyệt Thành nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, phái thì vạn đoạn. Phần Tuyệt Thành hai mắt dường như muốn phun ra lửa, gắt gao khóa lại Tô Thần. Trong con ngươi phảng phất thiêu đốt hai luồng ngọn lửa hừng hực, đó là đủ để đem tất cả đốt cháy hầu như không còn cứu hận. Con ngươi của hắn co lại nhanh chóng, giống như là muốn đem Tô Thần thân ảnh thật sâu lạc ấn tại đáy mắt, lại như đang ngưng tụ lấy tất cả oán giận, chuẩn bị tùy thời giống như là núi lửa phun trào phun ra. Ánh mắt như là từng thanh lợi hại vô cùng cương đao, không lưu tình chút nào mà đâm về phía Tô Thần, mỗi một đạo ánh mắt đều mang theo lấy lạnh lẽo thấu xương, phảng phất có thể dễ dàng mà xuyên thấu không khí, thẳng đến Tô Thần sâu trong linh hồn, hận không thể trong khoảnh khắc đó liền sẽ Tô Thần thiên đao vạn quả. Làm Phần Thiên Môn thiếu chủ, trong ngày thường sống an nhàn sung sướng, khi nào có người dám như vậy công nhiên vũ nhục hắn? Sợ rằng đi qua một trận chiến này, hắn Phần Tuyệt Thành chắc chắn trở thành toàn bộ Thương Phong Đế quốc mọi người trà dư tiểu hậu cho cười, nhưng mà đánh bại hắn, bất quá là một cái trong mắt mọi người không có gì bối cảnh, nhỏ bé không đáng kể con kiến hôi. Ngươi có thể thử xem. Tô Thần vẻ mặt đạm nhiên, trong ngôn ngữ không có sợ hãi chút nào, dứt lời, nhấc chân một ước, đem Phần Tuyệt Thành hung hăng đạp đi ra ngoài. Đúng lúc này, thời gian một nén nhang vừa vặn kết thúc. Ta chịu thua. Phần Tuyệt Thành nhìn Tô Thần, ánh mắt kia ngoại trừ vô tận đoán độc, càng nhiều hơn chính là sâu đậm không cam lòng. Dù là trong lòng hắn có nhiều hơn nữa không tình nguyện, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, chịu thua vẫn tốt hơn tiếp tục bị Tô Thần dạng này tùy ý vũ nhục cùng trả đạn. Không hổ là Phần thiếu môn chủ, vẫn đủ thức thời vụ. Tô Thần khẽ miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, không mặn không nhạt nói: Theo Tô Thần thắng lợi, Tô Thần cùng Phần Tuyệt Thành ở giữa trận này kinh tâm động phách quyết đấu chính thức hạ màn kết thúc. Tại trước đây, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần ánh mắt, không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy hèn mọn cùng kinh thường. Dù sao, trước đó chưa bao giờ có người nghe nói qua cái này đại biểu Thương Phong Huyền Phụ xuất chiến hạ người vô danh, càng không có người tin tưởng hắn lại có thể chiến thắng uy danh truyền xa Phần Tuyệt Thành. Mà ở lần này Thương Phong bài vị chiến trước đó, cũng tương tự không có ai sẽ nghĩ tới thực lực mạnh mẽ Lăng Vân vậy mà lại bại bởi Băng Vân Tiên Cung chưa từng nghe nói qua Hạ Khuynh Nguyệt. Hôm nay chiến đấu thật là không thể tưởng tượng nổi một màn a. Quan chiến trên đài, một vị lão giả muôn vàn cảm khái nói: Một cái 17 tuổi địa huyền cảnh tam cấp, một cái 18 tuổi địa huyền cảnh tam cấp, nhìn chung toàn bộ Thương Phong Đế quốc lịch sử, cũng không biết có hay không xuất hiện qua như vậy kinh thế hai tộc thiên tài yêu nghiệt. Mọi người nghe xong, nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành, trận chiến đấu này đã định trước sẽ trở thành Thương Phong Đế quốc một đoạn truyền kỳ. Nhưng mà, Tô Thần cũng không bởi vì chàng thắng lợi này mà đắc chí. Hắn biết, chính mình mặc dù chiến thắng Phần Tuyệt Thành, nhưng là triệt để đắc tội Phần Thiên Môn. Phần Thiên Môn tại Thương Phong Đế quốc thế lực khổng lồ, tuyệt sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ. Sau này, đợi hắn có lẽ là Phần Thiên Môn càng thêm mãnh liệt trả thù. Nhưng đối với những thứ này, hắn cũng không hối hận. Bất quá một cái Phần Thiên Môn mà thôi, sau này mình phải đối mặt, không biết muốn so với này mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, Phần Thiên Môn quan chiến thái thượng, theo kết thúc chiến đấu, Phần Thiên Môn người tất cả đều rời đi đài chiến đấu. Lần này Thương Phong bài vị chiến, Phần Thiên Môn chỉ có Khám Khám đệ ngũ. Cái này ở trước đó là tới nay cũng chưa có phát sinh qua. Không chỉ so với thi đấu bên trong Phần Tuyệt Bích thua, đang cùng Tô Thần ước chiến bên trong, Phần Tuyệt Thành đồng dạng thua. Tình huống như vậy dưới, đợi tiếp nữa, không phải là bị người chế giễu. Dĩ vãng Thương Phong bài vị chiến, người khác trở thành trò cười vẫn luôn là Thương Phong Huyền Phủ, mà lần này, vậy mà biến thành hắn Phần Thiên Môn. Ngoại trừ Phần Thiên Môn cùng Tô Thần sự tình bên ngoài, còn có người thảo luận Tô Thần cùng Băng Vân Tiên Cung sự tình. Phía trước thời điểm, đầu tiên là Phong Hàn Tuyết thay Tô Thần nói chuyện, phía sau lại trực tiếp thành Sở Nguyệt Thiền ngạnh hám Phần Mạc Ly. Mà hết thể này đều là bởi vì Tô Thần. Có người suy đoán Tô Thần cùng Băng Vân Tiên Cung ở giữa có hay không có ai biết quan hệ, cũng có người hiếu kỳ Băng Vân Tiên Cung sẽ hay không bởi vì Tô Thần mà cùng Phần Thiên Môn triệt để trở mặt. Nhưng nhìn trước mắt, quan hệ giữa hai người nhất định là so với trước kia ác liệt hơn. Bất quá Phần Thiên Môn tác phong làm việc cùng Băng Vân Tiên Cung hoàn toàn bất đồng, cùng Tiêu Tông một dạng, đều muốn xưng bá Thương Phong Đế Quốc. Về điểm này, kỳ thực rất nhiều người đều cảm thấy Băng Vân Tiên Cung muốn so với Phần Thiên Môn tốt hơn nhiều. Chương 124, Tô Thần đối chiến Hạ Khuynh Nguyệt. Chương 124, Tô Thần đối chiến Hạ Khuynh Nguyệt. Tô Thần cùng Phần Tuyệt Thành ở giữa cái kia một hồi kinh tâm động phách chiến đấu đã hạ màn kết thúc, mà theo này đánh một trận kết thúc, mọi người mong mỏi cùng trông mong trận tiếp theo chính thức trận đấu. Thương Phong bài vị chiến cuối cùng trận đấu cũng gần kéo ra màn che. Trận đấu này kết quả đem trực tiếp quyết định lần này bài vị chiến xếp hạng sau cùng, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Dựa theo quy tắc tranh tài, nếu như Tô Thần có thể chiến thắng Hạ Khuynh Nguyệt, như vậy cuối cùng bài danh chính là Tô Thần bình đăng đầu bảng, Hạ Khuynh Nguyệt đánh phải đệ nhị, Lăng Vân thì đứng hàng đệ tam. Nhưng mà, nếu như Tô Thần bị thua, vậy hắn liền còn muốn cùng Lăng Vân lại tiến hành một trận chiến đấu, tranh đoạt hạng nhì bài danh. Nếu như đặt ở trước đó, mặc dù Lăng Vân đang cùng Hạ Khuynh Nguyệt đối chiến bên trong thua trận, bằng vào hắn dị vãng thực lực và biểu hiện, ngồi vững hạng nhì vị trí có thể nói không hề tranh luận, dù sao, dù là Lăng Vân bại, nhưng người nào cũng không dám coi khinh. Nhưng tình huống hôm nay lại hoàn toàn khác biệt, Tô Thần đang cùng Phần Tuyệt Thành trong chiến đấu, lấy một loại gần như nghiền ép tư thái lấy được thắng lợi, này đủ để chứng minh, mặc dù đều là địa huyền cảnh tam cấp, Tô Thần thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá, đối với Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt hai người đến tột cùng ai mạnh hơn, mọi người lại bên nào cũng cho là mình phải, quan điểm không đồng nhất. Có vài người cảm thấy, Tô Thần phải mạnh hơn một chút, dù sao đang cùng Phần Tuyệt Thành trong chiến đấu, Tô Thần nhìn thành thạo, tựa hồ căn bản không phí cái gì khí lực, cái kia ung dung thoải mái răng rớp, phản phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng là có không ít người cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt mới là lợi hại hơn cái kia, bởi vì Phần Tuyệt Thành cùng Lăng Vân ở giữa tồn tại chênh lệch nhất định, không thể đánh đồng. Tô Thần có thể dễ dàng mà đánh bại Phần Tuyệt Thành, rất nhiều người suy đoán là bởi vì Tô Thần sở hữu đối với hỏa diễm miễn dịch năng lực đặc thù. Dù sao lúc trước trong chiến đấu, Tô Thần đối mặt Phần Tuyệt Thành cái kia ngọn lửa nóng bỏng công kích, biểu hiện ra vượt qua thường nhân kháng tính, phản phất những cái kia hỏa diễm đối với hắn mà nói bất quá là gió nhẹ quất vào mặt, không có cách nào tạo thành tổn thương. Nhưng mà, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Lăng Vân am hiểu công pháp cũng không phải hỏa hệ, ở loại tình huống này dưới, Tô Thần năng lực đặc thù còn có thể hay không đưa đến tác dụng khắc chế, thực sự khó có thể dự liệu. Nhưng có một chút nhưng là không thể nghi ngờ, Tô Thần cảnh giới đồng dạng đạt tới địa huyền cảnh tam cấp, cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng Lăng Vân ở vào đồng nhất cấp độ, về mặt cảnh giới không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trận tiếp theo, Băng Vân Tiên cung Hạ Khuynh Nguyệt đối chiến Thương Phong Huyền phủ Tô Thần. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, giữa sân truyền đến Lăng Vô Cấu cái kia thành tích to lớn thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Rốt cuộc đã tới. Quan chiến trên đài, rất nhiều người hưng phấn mà nắm chặt quả đấm, trong mắt lóe ra kích động và mang. Trận này phải chịu chú mục chính là tỷ thí, gần ở tại bọn hắn trước mắt trình diễn, có thể nào không khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. Hạ Khuynh Nguyệt đưa ánh mắt về phía Tô Thần. Không dùng, ngược lại đánh Phần Tuyệt Thành đều không làm sao lao lực, không cần phải. Tô Thần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, thoải mái mà hồi đáp. Ân, vậy thì bắt đầu a. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu, vừa rồi Tô Thần cùng Phần Tuyệt Thành giữa chiến đấu, hầu như bày biện ra một phương diện nghiền ép trạng thái, quả thực không có quá nhiều mà tiêu hao sức mạnh của bản thân. Không Khuynh Nguyệt, nhưng đừng quên đã đáp ứng ta sự tình. Tô Thần hơi hơi để sát vào Hạ Khuynh Nguyệt, nhỏ giọng nói ra. Ừ, ngươi trước có thể thắng rồi nói sau. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói. Đó là tự nhiên. Tô Thần vừa dứt lời, liền dẫn đầu phát động công kích, thân hình như điện, hướng phía Hạ Khuynh Nguyệt vội xông mà đi. Đối mặt Hạ Khuynh Nguyệt, hắn tự nhiên không có chút nào sơ suất. Theo Tô Thần thoại âm rơi xuống, hắn giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt hướng phía Hạ Khuynh Nguyệt vội xông mà đi. Tô Thần quanh thân hỏa hệ huyền công vận chuyển, ngọn lửa nóng bỏng linh lực như mãnh liệt sóng biển, tại hắn bên ngoài thần quần cuộn nhảy, đưa hắn cả người chèn ép tựa như dục hỏa chiến thần. Hắn thi triển ra cương manh bá đạo quyền pháp, mỗi một quyền đều bức ép lấy hơi nóng của cuộn, quyền phong gào thét, tựa như muốn đem không khí chung quanh châm lửa. Hạ Khuynh Nguyệt thì thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, trường kiếm trong tay kéo ra mấy đóa băng hoa, băng hệ huyền công toàn lực thúc dục. Trong chốc lát, một cổ hơi lạnh thấu xương lấy làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra, trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành vô số thật nhỏ đông tuyết, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra ngũ thải quang mang. Nàng thân hình nhẹ nhàng mà bay về phía sau lui, đồng thời trường kiếm trong tay như dao long rời biển, đâm ra từng đạo bén nhọn kiếm ảnh những nơi đi qua, lưu lại từng đạo dịch thấu trong suốt băng vết. Tô Thần nhắm ngay Hạ Khuynh Nguyệt kiếm thế, không lùi mà tiến tới, hữu quyền đống nhiên đánh ra, trên nắm tay hỏa diễm đại thịnh, cùng Hạ Khuynh Nguyệt kiếm ảnh đụng vào nhau. Vang một tiếng nổ, hỏa diễm cùng băng hàn chi lực xung kích lẫn nhau, sinh ra khí lưu cường đại đem chúng quanh mặt đất nhấc lên một tầng bụi bặm. Tô Thần mượn lấy hỏa hệ linh lực phản chấn, trên không trung một cái xoay người, hai chân như búa tạ giống như hướng phía Hạ Khuynh Nguyệt ném tới. Hạ Khuynh Nguyệt lại không chút hoang mang, tay cầm trường kiếm, lấy kiếm kết ấn. Nhất thời, một cái to lớn băng vân lĩnh vực lấy làm trung tâm nhanh chóng triển khai, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị băng tuyết bao trùm, nhiệt độ chợt hạ. Tô Thần chỉ cảm thấy một cổ cường đại băng hệ lực lượng nỗ lực đưa hắn thân thể đông lại, hành động cũng biến thành chậm chạp. Mẹ nhà nó, vừa mới bắt đầu liền đánh được dữ dội như vậy. Mọi người không khỏi mở to hai mắt. Muốn nói chiến đấu, phía trước mặc kệ là Tô Thần đánh Phong Tuyệt Thành vẫn là Hạ Khuynh Nguyệt đánh Lăng Vân, cũng chưa có kịch liệt như vậy. Băng Vân Tiên Cung ở nơi này, Sở Nguyệt Tiền đám người vẻ mặt bình tĩnh nhìn trong sân chiến đấu. Hai người sở dĩ vừa mới bắt đầu liền triển khai chiến đấu kịch liệt, đó là bởi vì đều biết, đối phương mới là lẫn nhau mạnh nhất đối thủ. Cho dù là Lăng Vân đều kém không ít. Tô Thần cũng không hoảng loạn, vận chuyển trong cơ thể huyền lực, mạnh mẽ xua tan trùng quanh băng hàn chi khí, đồng thời thi triển ra một bộ càng cương mãnh quyền pháp. Quyền ảnh trùng điệp, như bài sơn đảo hải hướng phía Hạ Khuynh Nguyệt công tới. Hạ Khuynh Nguyệt tại băng vân lĩnh vực bên trong thân hình lấp lóe, xảo diệu tránh né Tô Thần công kích, trường kiếm trong tay thỉnh thoảng đâm ra, băng kiếm hóa thành từng đạo băng tiễn, bắn về phía Tô Thần. Tô Thần một bên tránh né băng tiễn, một bên tìm cơ hội đột phá Hạ Khuynh Nguyệt phòng ngự. Hắn nhắm ngay Hạ Khuynh Nguyệt một sơ hở, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lấn người mà lên, một cái mạnh mẽ quyền oanh hướng Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt vội vàng hoành kiếm ngăn cản, cường đại lực đánh vào chấn đắc cánh tay nàng tê dại, thân hình cũng lui về phía sau mấy bước. Tô Thần thừa thắng xông lên, quanh thân hỏa diễm linh lực ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự long, dương nhanh múa đuốt hướng lấy Hạ Khuynh Nguyệt đánh tới. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt dùng mình, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, nàng đem toàn thân băng hệ huyền lực rót vào trong kiếm, sau đó nhảy lên thật cao, hướng phía hỏa diễm cự long chém ra một đạo to lớn băng nhận. Băng nhận cùng hỏa diễm cự long trên không trung gặp nhau, cả hai lẫn nhau chống lại, bộc phát ra tia sáng chói mắt, đâm vào mọi người con mắt làm đau. Quang mang tiêu tan sau, Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt phân biệt đứng ở chiến trường hai đầu. "Khuynh Nguyệt, ta nhưng là còn không có dùng sức đâu." Tô Thần mỉm cười. Chương 125, hôm nay thắng nhất định là ta, chương 125, hôm nay thắng nhất định là ta, ta cũng không có. Hạ Khuynh Nguyệt thần sắc lạnh lùng nói. "Vậy là tốt rồi, nếu không ta sợ ngươi chịu không nổi." Tô Thần mỉm cười, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như mũi tên rời cung lần nữa hướng phía Hạ Khuynh Nguyệt vội sông mà đi. Mà lần này, hắn trực tiếp thi triển ra Phượng Hoàng Viêm. Bất quá Tô Thần không có bằng vì đi thẳng đến phương thức xuất ra sử dụng. Phượng Hoàng Viêm là bây giờ Thiên Huyền Đại Lục công nhận chỉ có Phượng Hoàng Thần Tông nhân tài sẽ có được, mà ở trong đó người đều là Thiên Huyền Đại Lục cấp cao nhất tồn tại. Tự nhiên là có thể nhận ra, nếu như trực tiếp sử dụng được, tất nhiên sẽ gặp phải phiền phức. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn thầm nghĩ từ đổ chi, không muốn lập tức trêu chọc quá nhiều phiền phức. Mặc dù như vậy, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt như trước có thể cảm giác được, Tô Thần trên nắm tay bao quanh này đạo hỏa diễm, phản phất có thể đốt sạch thế gian tất cả. Hạ Khuynh Nguyệt nhíu mày, vận chuyển trong cơ thể huyền công. Băng Vân Quyết tầng thứ 7, băng thân ngọc cốt. Theo nàng huyền công vận chuyển, một cổ bàng bạc mà khí tức lạnh như băng từ trong cơ thể nàng mãnh liệt ra, da thịt của nàng dần dần trở nên như là băng ngọc giống như óng ánh trong suốt, toàn thân tản ra nhu hòa băng lam sắc quang mang. Cả người khí chất cũng biến thành bộ phát thanh lãnh xuất trần, tựa như băng tuyết bên trong tiên tử, nhưng cũng mơ hồ lộ ra một cổ làm người sợ hãi lực lượng cường đại. Nhưng mà, một chiêu này đối với gánh nặng của thân thể cực lớn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hạ Khuynh Nguyệt tay cầm trường kiếm, dưới chân băng liên nở rộ. Trường kiếm trong tay vung vậy ở giữa, từng đạo băng lam sắc kiếm khí tung hoành giao thoa, hợp thành một tờ gió thổi không lọt băng kiếm, hướng phía Tô Thần bao phủ tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa kinh khủng băng hàn chi lực, dường như muốn đem không gian xung quanh đều đông lại thành vĩnh hằng băng ngục. Tô Thần đối mặt này phô thiên cái địa băng kiếm, nhưng chưa hoảng loạn. Hắn thi triển ra tinh thần vãi ảnh thân pháp nguyên kỹ, cả người thân hình trong nháy mắt trở nên hư ảo tại băng kiếm khe hở ở giữa xuyên toa như thường. Tốt huyền diệu thân pháp. Sở Nguyệt Tiền trong lòng nói thầm. Nếu là ở trước đó, dưới cái nhìn của nàng, giữa hai người chiến đấu, cuối cùng thắng đại khái dẫn dắt lại là Hạ Khuynh Nguyệt. Bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt có Băng Vân Tiên Cung đủ loại công pháp nguyên kỹ. Hắn Băng Vân Quyết càng là tu luyện đến sức mạnh tầng, mà Tô Thần, dù là từ thực lực bản thân bên trên cùng Hạ Khuynh Nguyệt không sai biệt lắm, nhưng hắn cũng không có quá mạnh mẽ huyền công. Về điểm này, Tô Thần là thua thiệt. Nhưng Tô Thần vừa rồi đánh tới, mặc kệ là cái kia mang theo một luồng nặng nề uy áp thần bí hỏa diễm, vẫn là này quỷ dị thân pháp, cấp độ đều tuyệt đối không thấp. Trận chiến đấu này đến cùng ai sẽ thắng, cho tới bây giờ liền chính nàng cũng không tốt nói. Đặc biệt Tô Thần có rất nhiều thủ đoạn đều cực kỳ thần bí. Khó nói Tô Thần còn có hay không cái gì năng lực khác. Giữa sân, Tô Thần đem tốc độ thi triển đến cực hạn, để cho người ta khó có thể bắt tung tích của hắn. Ngay sau đó, Tô Thần nhắm ngay một sơ hở, thân hình bỗng nhiên một trận, hai tay rất nhanh ngưng tụ linh lực. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành trường đao, thân đao thiêu đốt hừng hực phượng hoàng viêm, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Đây chính là Thiên Lang luyện ngục trảm, phối hợp với phượng hoàng viêm uy lực, càng lạnh như hổ thêm cánh. Tô Thần hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở hỏa diễm trường đao, hướng phía Hạ Khuynh Nguyệt dùng sức chém tới. Một đạo to lớn hỏa diễm đao quang bức ép lấy phượng hoàng viêm lực lượng kinh khủng, như là một đầu gầm thét thiên lang, hướng phía Hạ Khuynh Nguyệt phi nhanh mà đi. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt nghiêm trọng, nàng đem toàn bộ lực lượng hội tụ ở trên trường kiếm, nên hướng kia đạo hỏa diễm đao quang. Làm cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường phảng phất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó, chính là một hồi thiên băng địa liệt giống như nổ. Năng lượng cường đại trùng kích có thể dùng chiến trường chung quanh phòng hộ trận pháp run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Bụi mù trong tràn ngập, thân ảnh của hai người lần nữa tách ra. Hạ Khuynh Nguyệt mặc dù bằng vào băng thân ngọc cốt tăng lên gấp 2 thực lực, nhưng Tô Thần cái kia đặc biệt thiên phú chiến đấu, theo thời gian chiến đấu kéo dài, cường đại thiên phú chiến đấu sẽ dần dần để cho thực lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Điểm này là Hạ Khuynh Nguyệt so ra kém. Tô Thần chân đạp tinh thần vãi ảnh thân pháp, thân hình giống như lưu quang huyền ảnh, phiêu hốt bất định, lệnh Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt khó có thể bắt. Hắn mỗi một lần lấp lóe, đều tại trong không khí lưu lại từng đạo như có như không tàn ảnh, phản phất hắn đã cùng không gian pháp tắc lặng yên dung hợp. Ngay sau đó, Tô Thần giơ tay lên, trong chốc lát, Phượng Hoàng Viêm tại hắn lòng bàn tay sôi trào mãnh liệt mà cuộn. Quang mang đại thịnh, biến ảo thành một đầu to lớn hỏa diễm thiên lang hư ảnh. Hỏa diễm thiên lang quanh thân liệt diễm lượn lờ, mỗi một đôi lông vũ đều tựa như từ thuần túy hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tản mát ra cổ xưa khí tức thần bí. Xuê hai cánh chừng mười mấy trượng sở trường, tựa như có thể che khuất bầu trời, nó ngẩng đầu phát sinh một tiếng thanh thúy gào thét, thanh âm tựa như trùng lớn, vang vọng thiên địa, ẩn chứa một loại bẩm sinh uy nghiêm, như muốn đem tất cả trở ngại đều chấn đắc vỡ nát. Hạ Khuynh Nguyệt biết rõ một kích này uy lực đủ để hủy thiên diệt địa, nàng nghiến, đem còn thừa lại băng hệ huyền lực không giữ lại chút nào mà điên cuồng rót vào trường kiếm bên trong. Băng Vân Quyết lực lượng bị nàng thúc dục đến cực hạn, trong lúc nhất thời, quanh thân của nàng băng lam sắc quang mang đại thịnh, phảng phất cả người đều hóa thành một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng bên trên, một đạo trường dài trăm trượng băng lam sắc kiếm khí phóng lên cao, kiếm khí bên trong ẩn chứa vô tận băng hàn pháp tắc lực lượng, phảng phất có thể đem thế gian vạn vật đều đông lại ở nơi này vĩnh hằng vắng vẻ cùng lạnh lẽo bên trong, thời gian cùng không gian tại này cổ lực lượng trước mặt tựa hồ cũng phải vì thế mà đình trệ. Từ Băng Vân Quyết ngưng tụ băng hoàng cùng Tô Thần Hỏa Diễm Thương Lang hung hăng đụng vào nhau, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bằng bạc. Cả hai ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, trong chốc lát, phản phất toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh ngắn ngủi tĩnh mịch, ngay sau đó, chính là một tiếng đinh thai nhức óc nổ, như muốn đem thiên địa đều xé rách. Một đạo loẹt loẹt lóa mắt quang mang trong nháy mắt nở rộ, hán độ sáng viễn siêu quá khứ bất kỳ lần nào va chạm, cường liệt đích quang mang như là một thanh lợi kiếm, khiến cho tất cả mọi người vô ý thức nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, một cổ năng lượng kinh khủng phong bạo lấy va chạm điểm làm trung tâm, như mãnh liệt biển gầm giống như hướng bốn phương tám hướng điên cuồng cuộn sạch. Xung quanh chiến đài cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng phòng hộ trận pháp, tại này cổ hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại trùng kích vào, phát sinh ken kết làm người sợ hai âm thanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi gánh nặng, triệt để nghiền nát. Đợi quang mang dần dần tiêu tán, mọi người chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy Hạ Khuynh Nguyệt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng băng thân ngọc cốt tuy mạnh mẽ không ai bằng, nhưng ở Tô Thần không ngừng leo lên thực lực cùng với Vượng Hoàng Viêm cùng Thiên Lang luyện ngục trạm chờ cường đại chiêu thức luân phiên trùng kích vào, rốt cục đạt tới cực hạn, cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp. Tô Thần cũng tương tự không dễ chịu, khí tức hỗn loạn như cuồng phong bên trong tán trúc, trên người mấy chỗ chảy ra máu tươi rỉ ra, nhiễm đỏ áo của hắn. Khuynh Nguyệt, ngươi quả nhiên rất mạnh, nhưng hôm nay thắng nhất định là ta. Tô Thần đang khi nói chuyện, Tô Thần đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, lập tức phóng đại. Chương 126, có phải hay không được làm tròn lời hứa? Chương 126, có phải hay không được làm tròn lời hứa? Qua trong giây lát, toàn bộ diễn võ trường thay đổi đã là một mảnh ngập trời biển lửa, lửa nóng hừng hực điên cuồng cuộn, như là tất cả dương nhanh múa đuốt hỏa thú. Đem Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt hai người nghiêm nghiêm thật thật mà kiện hàng ở tại bên trong. Ngọn lửa kia hồng lóa mắt, nhiệt độ nóng bỏng dường như muốn đem không gian đều bặm mẹo, trong không khí tràn ngập làm người ta hít thở không thông bức xạ nhiệt. Đây là Tô Thần lần đầu tiên đồng thời thúc giục Hỗn Độn Ma Thần Quyết cùng Phượng Hoàng Viêm. Phượng Hoàng Viêm có thể làm cho hắn huyền lực đạt được gấp 3 tăng phúc, có thể dùng công kích của hắn uy lực trong nháy mắt để thăng mấy lần. Mà Hỗn Độn Ma Thần Quyết, mặc dù lúc này chỉ có thể mang đến gấp 2 huyền lực tăng phúc, so với Phượng Hoàng Viêm cố định gấp 3 tăng phúc, nhìn như kém hơn một chút, nhưng Hỗn Độn Ma Thần Quyết chỗ bất phàm ở chỗ, nó cũng không phải nhất thành bất biến, mà là sẽ theo công pháp không ngừng tiến lên giai, hắn tăng phúc hiệu quả cũng đem ngày càng rõ rệt. Liên hiện nay mà nói, mặc dù chỉ có gấp 2 tăng phúc, nhưng cổ lực lượng này đã không thể khinh thường, tuyệt không phải bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt có thể đơn giản ngăn cản. Hạ Khuynh Nguyệt thân ở biển lửa biên giới, cảm thụ được Tô Thần trong hỏa diễm ẩn chứa cái kia cổ kinh khủng tịch diệt lực lượng, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. "Ta chịu thua." Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm bình tĩnh nói. Đánh tới hiện tại, nàng đã con bài chưa lật ra hết, băng vân quyết uy lực thi triển đến cực hạn, băng thân ngọc cốt lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà Tô Thần hiển nhiên còn lưu lại chuẩn bị ở sau, đặc biệt Tô Thần vừa rồi thi triển ra cái kia mảnh ngập trời hỏa diễm, trong đó ẩn chứa khiến người ta cảm thấy có thể đốt diệt hết thể lực lượng kinh khủng, để cho Hạ Khuynh Nguyệt tinh tường ý thức được, chính mình căn bản vô lực ngăn cản. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở yên tĩnh này diễn võ trường bên trên lại vô cùng rõ ràng, phản phất một khỏa cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, nổi lên tầng tầng rung động. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng được. Kết thúc. Bên ngoài sân mọi người không khỏi mở to hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Vừa rồi hai người chiến đấu dư ba, mặc dù đều bị đài chiến đấu biên giới cái kia kiên cố phòng hộ huyền cháo cản lại, nhưng đối với một ít thực lực cường đại người mà nói, như trước có thể bén nhạy cảm thụ được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt chiến đấu mới vừa rồi, chỗ cho thấy thực lực đã vượt qua xa địa huyền cảnh tam cấp sở hữu phạm chủ. Tại chỗ một ít thâm niên cường giả âm thầm suy nghĩ, thực lực như vậy, sợ rằng đã đạt đến địa huyền cảnh ngũ cấp cấp độ. Có thể nói, mặc kệ là Lăng Vân vẫn là phần tuyệt thành, đối mặt chiến lực toàn bộ khai hỏa Tô Thần hoặc là Hạ Khuynh Nguyệt, sợ là đều không kiên trì được một hai chiêu. Không nghĩ tới, khóa này thương phong bài vị chiến, vậy mà có thể thấy đặc sắc như vậy một màn. Một vị tóc bạc hoa dâm lão giả cảm khái nói ra, trong mắt tràn đầy thán phục màu. 17-18 tuổi địa huyền cảnh tăng cấp, chân thực chiến lực tương đương với được huyền cảnh ngũ cấp, loại thực lực này, thật là khủng bố như vậy. Bên cạnh một người trung niên huyền giả phụ hòa nói, trên mặt viết đầy chấn động. Nếu như chờ hai người này lớn lên, sẽ đạt tới như thế nào thành tựu, cho là thật khó có thể tưởng tượng a. Bên cạnh một vị đã tham gia bài vị chiến tông môn trong mắt mang theo thần sắc phức tạp. Trước đó, hắn lấy có thể tham gia thương phong bài vị chiến mà tự xưng là thiên hạ, nhưng cho tới bây giờ mới chính thức nhận thức đến cùng những cái kia đỉnh tiêm yêu nghiệt có bao nhiêu chênh lệch. Thương phong bài vị chiến trận chiến cuối cùng, Thương phong huyền phủ Tô Thần đối chiến Băng Vân Tiên cung Hạ Khuynh Nguyệt. Thương phong huyền phủ Tô Thần thắng. Lăng vô cấu thanh âm ở đây trên vang vọng, tuyên cáo trận này chiến đấu kịch liệt kết quả cuối cùng. Tô sư đệ thắng. Thương Nguyệt thấy vậy, một đôi mắt sáng như sao lóe ra hưng phấn cùng vui sướng quan mang, trong ánh mắt tràn đầy đối với Tô Thần kính phục. Tiểu tử này, thật là lợi hại a. Tần Vô Thương cảm khái nói, trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Mặc dù vừa mới bắt đầu, hắn đối với Tô Thần ký thác rất cao kỳ vọng, nhưng là vẹn vẹn cực hạn tại có thể đi vào trước 20. Phải biết rằng, thương phong bài vị chiến hàng năm đều sẽ hấp dẫn rất nhiều kinh tài diễm diễm hạng người đến đây tham gia, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Có thể ở dạng này thi đấu bên trong tiến vào trước 20, cái kia cũng đã là siêu cấp lợi hại thành tích. Mà Thương Phong Huyền phủ, từ suy nhược về sau, 3 năm một lần Thương Phong bài vị chiến là được mất mặt địa phương. Hơn nữa còn là mỗi 3 năm phải ném một lần. Nhưng không nghĩ tới, Tô Thần lại một đi ngang qua quan chém tướng, trực tiếp lấy được đệ nhất. Đây chính là cái khác Tam đại tông đều không làm được sự tình. Dĩ vãng đệ nhất danh, cho tới nay đều là Thiên Kiếm Sơn Trang. Cho dù là Tam đại tông môn, cũng chỉ có thể tranh đoạt đệ nhị. Huống chi vẫn là một lần này đệ nhất. Phải biết rằng, lần này đệ nhất, nhìn chung qua nhiều năm như vậy Thương Phong bài vị chiến, vậy cũng là cao cấp nhất tồn tại. Bởi vì cái này một lần, tuyển thủ dự thi thực lực cấp độ đã lên đến địa huyền cảnh, thậm chí là địa huyền cảnh tam cấp ở trên. Mà Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt giữa chiến đấu, càng là bạo phát ra địa huyền cảnh ngũ cấp trở lên khủng bố chiến lực. 18 tuổi địa huyền cảnh tam cấp à, tại trước đây, lại có ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy kinh diễm tuyệt luân tiên tài đâu? Thậm chí còn là hai cái. Lần này Thương Phong bài vị chiến chính thức kết thúc. Đệ nhất danh, Thương Phong Huyền phủ Tô Thần. Tên thứ hai, Băng Vân Tiên cung Hạ Khuynh Nguyệt. Tên thứ ba, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân. Tên thứ tư, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân. Hạng năm, Tiêu Tông Tiêu Cổ Lôi. Tên thứ sáu, Băng Vân Tiên cung Thủy Vô Song. Người thứ bảy khóa này Thương Phong bài vị chiến tiền tam danh thế lực, Thương Phong Huyền phủ, Băng Vân Tiên cung, Thiên Kiếm Sơn Trang. Cá nhân bài danh thủ bị người, lấy được Thiên Uy kiếm bực Thiên Huyền khí Long Lân bảo giáp. Bài danh đệ nhị người, lấy được ba giọt tử mạch thối tùy dịch. Xếp hạng thứ ba người, lấy được một viên Tử Văn Long Tâm Đan. Mặc dù ở trước đó, khen thưởng cũng đã công bố ra, nhưng lại đi nghe được, như trước để cho người ta ước ao tụ cùng. Bất kỳ một cái nào trong đó đều khen thưởng, đều là rất nhiều người trước đó không thể tưởng tượng. Thiên Huyền khí, loại bảo vật này, cho dù là Băng Vân Tiên cung cũng chỉ có một kiện Thiên Huyền khí. Có thể tưởng tượng được chân quý bao nhiêu không? Đặc biệt phòng ngự loại Thiên Huyền khí, thậm chí là bảo mệnh trang bị. Bất quá đối với Tô Thần mà nói, cái này món Thiên Huyền khí đối với hắn tác dụng sẽ không đặc biệt lớn, bởi vì hắn phía sau phải nhanh lên một chút để thăng. Thiên Huyền cảnh sẽ rất nhanh quá độ, đến lúc đó cái này Thiên Huyền khí tự nhiên cũng sẽ đào thải, huống hồ lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu thật là chiến lực toàn bộ khai hỏa, cho dù là địa huyền cảnh cấp hắn đều có thể chống đỡ, còn như những cái kia địa huyền cảnh cấp 7 cấp 8, đánh không lại hắn là có thể chạy. Huyền cảnh còn không có ngự không năng lực, nhưng hắn là có. Hơn nữa đối với Tô Thần mà nói, cái này Thiên Huyền khí còn có một cái tác dụng trọng yếu hơn. Hắn dự định mang về cho mẫu thân Bạch Tố Tố. Không nghĩ tới, ngươi cái tên này vậy mà thật thắng. Thương Phong bài vị chiến sau khi kết thúc, ngoại trừ top 10 thế lực muốn đi vào thiên trì bí cảnh, những người khác đã dần dần bắt đầu rút lui khỏi. Bạn muộn, Tô Thần trong sân, Phong Hàn Tuyết nhìn Tô Thần đạo. Đó là tự nhiên, ta nói sẽ thắng vậy khẳng định sẽ thắng. Tô Thần nhíu mày. Tất nhiên ta đều đã thắng, vậy ngươi đáp ứng ta sự tình, có phải hay không được làm tròn lời hứa? Tô Thần nhìn Phong Hàn Tuyết hắc hắc nói. Chương 127, nữ tử thân thể là thủy tố chương 127, nữ tử thân thể là thủy tố cam cái gì? Ta làm sao không biết? Phong Hàn Tuyết khẽ miệng như có như không mà câu dẫn ra lau một cái rảo hoạt độ cong, cái kia linh động trong ánh mắt lóe ra danh mãnh qua mang, hiển nhiên một bộ biết rõ còn hỏi dáng dấp. Nhưng thoáng qua ở giữa thu liễm thần sắc, khôi phục bộ kia thanh lãnh tiên tử dáng dấp. Không phải ngươi không phải là muốn chống chế a? Tô Thần lập tức mở to hai mắt nhìn. Chống chế cái gì a, ta lại không đáp ứng ngươi cái gì. Nhìn thấy Tô Thần trong nháy mắt kia đọc lại biểu tình, Phong Hàn Tuyết trong lòng không thoải mái. Trong ngày thường dịu dàng, hôm nay cần phải hảo hảo trêu chọc một chút hắn không thể. Tốt, chơi xấu đúng không, ngươi chờ ta. Phong Hàn Tuyết vừa mới chuyển qua thân, đang chuẩn bị lại chế giễu vài câu, lời còn chưa lối ra, liền cảm giác mình cả người đột nhiên bị một cổ lực lượng gắt gao bọc lại. Nàng đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đống nhiên quay đầu, phát hiện mình lại bị Tô Thần ôm vào trong ngực, cặp kia trong trẻo lạnh lùng đôi mắt trong nháy mắt trở to, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngượng ngùng. Theo bản năng, trong cơ thể nàng uy áp như muốn thả ra, nhưng sau một khắc lại cứng rắn sinh đem cỗ lực lượng kia nghẹn hồi trong cơ thể. Này ra hỏa, cho là thật không sợ chết ta? Không có đi qua đồng ý của nàng cũng dám ôm nàng. Phong Hàn Tuyết trong lòng vừa thẹn vừa giận. Nhưng mà, nàng gái kia trong trẻo lạnh lùng dưới khuôn mặt, lau một cái hồng ngất lại lặng yên leo lên bên hai. Tại ôm Phong Hàn Tuyết đệ nhất trong nháy mắt, Tô Thần chỉ cảm thấy một cổ trong trẻo lạnh lùng khí tức đập vào mặt, tựa như mùa đông tuyết đầu mùa, mang theo Băng Vân Tiên cung đặc hữu không linh cùng lạnh lùng, ngay sau đó, chính là cái kia làm run sợ lòng người mềm mại. Đều nói nữ tử thân thể là thủy tố, quả nhiên lời nói không hoa. Huống chi đây là Băng Vân Tiên cung thất tiên một trong, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, này khí chất đặc biệt, không khỏi làm nàng cảm thấy một hồi trầm mê, khó có thể quên. Ôm được rồi không có, lại không buông tay, cẩn thận ta đem ngươi đông thành tượng đá. Phong Hàn Tuyết giả vờ hung ác nói ra. Thanh âm mặc dù lạnh, nhưng trong đó lại mơ hồ lộ ra một vẻ bối rối. Nàng nỗ lực dùng này lời nói lạnh như băng che đậy nội tâm hoảng loạn cùng ngượng ngùng, có thể cái kia run nhẹ nhẹ âm cuối nhưng vẫn là tiết lộ tâm tình của nàng. Khụ khụ, ta có thể nói còn không có sao. Tô Thần mặt dày, cười hì hì nói, cái kia nụ cười sáng lạn phảng phất có thể xua tan chung quanh hàn ý đi tìm chết ta. Phong Hàn Tuyết dùng sức thoáng dây rủa, thật vất vả tránh ra khỏi Tô Thần ôm ấp hoài bão. Phong Hàn Tuyết nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, cái kia nguyên bản trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt lúc này đã dính vào lau một cái nhàn nhạt đỏ hồng, đúng như trong tuyết lặng yên nở rộ hôm ai, tiểu diễm mà loa mắt. Lớn như vậy, nàng liền cùng nam tử nói chuyện đều không vài câu, thậm chí còn gặp qua nàng rất nhiều người, liền nhìn thẳng hắn cũng chưa có mấy người, nhưng hôm nay lại bị Tô Thần ôm vào trong ngực, nếu là ở trước đây, Phong Hàn Tuyết đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tô Thần bưng miệng ngực, trên mặt như trước treo đủ cười, ta muốn là chết ai cho ngươi kinh hỉ đâu? Ngươi không phải thắng sao? Phong Hàn Tuyết khẽ nhíu mày. Đối với Tô Thần trước đó nói tới kinh hỉ, nàng kỳ thực đã quên sạch sành sinh. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần có thể chiến thắng Phần Tuyệt Thành mới là chuyện trọng yếu nhất, còn như những thứ khác, cái kia cũng không tính là cái gì. Thắng cũng không trở ngại cho ngươi kinh hỉ, bất quá nơi đây không thích hợp nói, đi ta trong phòng nói đi. Có chuyện gì không nên phải đi trong phòng nói. Phong Hàn Tuyết nhất thời cảnh giác, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Thần, trong lòng nổi lên một tia hồ nghi. Không biết vì sao, nàng rõ ràng là thiên huyền cảnh, thậm chí còn là thiên huyền cảnh lục cấp, mà Tô Thần bất quá mới địa huyền cảnh tam cấp, nhưng nghe đến nói thế lại có chút hoảng loạn. Hình như là Tô Thần có bao nhiêu đáng sợ giống như. Tự nhiên là có chuyện rất trọng yếu, cho nên mới không thể bị người khác cho thấy. Tô Thần nghiêm trang mà nói ra, biểu tình trên mặt nghiêm túc đến làm cho người nhìn không thấu. Hai người một đường đi tới trong phòng, mới vừa vào cửa, Tô Thần liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm, ngươi bây giờ là thiên huyền cảnh mấy cấp? Trong lòng hắn rõ ràng, Băng Vân Thất Tiên thực lực ít nhất đều tại thiên huyền cảnh ngũ cấp ở trên, nhưng Phong Hàn Tuyết cụ thể tại mấy cấp, hắn thật đúng là không rõ lắm. Lục cấp, làm sao, ngươi chẳng lẽ là muốn đánh giá mình có thể hay không đánh thắng ta? Phong Hàn Tuyết hơi hơi nhíu mày, trong mắt mang theo khinh bị nói, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi ngốc à? Tô Thần tức giận hồi đối đạo. Thấy Phong Hàn Tuyết nhướng mày, cái kia trong trẻo lạnh lùng khí tức lại bắt đầu tràn ngập, hắn vội va khoát tay áo, cuối cùng nói, trước chờ một chút, chúng ta nói chính sự. Ta đêm qua nói cho ngươi kinh hỉ, kỳ thực chính là trợ giúp ngươi để thăng cảnh giới. Ngươi giúp ta để thăng cảnh giới? Phong Hàn Tuyết như là nghe được cái gì tiên phương dạ đàm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục trong trẻo lạnh lùng thân sắc. Nàng nhưng là đường đường thiên huyền cảnh lục cấp cường giả, ở nơi này Thường Phong Đế quốc đã là đứng ở kim tự tháp thượng tầng nhân vật, Tô Thần bất quá là cái địa huyền cảnh tam cấp tiểu tử, hắn có thể có biện pháp nào giúp mình để thăng cảnh giới? Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều Tô Thần vài lần, nỗ lực dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm được một chút manh mối. Nàng cảm thấy Tô Thần nhất định là lại muốn lắc lư nàng. Làm sao, ngươi không tin? Tô Thần nhíu mày, trong mắt mang theo một tia khiêu khích. Quả thực không tin. Phong Hàn Tuyết nói một cách lạnh lùng, cái kia nếu không đánh đố. Tô Thần ngay sau đó nói ra, trong ánh mắt để lộ ra một tia giảo hoạt, phản phất đã nắm chắc phần thắng. Không muốn. Phong Hàn Tuyết không hề nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt. Vốn là 100 không tin, nhưng không biết vì, Tô Thần nói như vậy nàng ngược lại có như vậy một chút tin. Giúp Phong Hàn Tuyết để thăng cảnh giới, là hắn đã sớm dự định tốt. Thương Phong bài bị chiến sau, rất nhiều chuyện đều sẽ theo tới. Hắn không chỉ có muốn giúp Phong Hàn Tuyết để thăng cảnh giới cải thiện thể chất, còn có Băng Vân Tiên Cung những người khác. Hiện tại Băng Vân Tiên Cung có thể nói là với hắn chiều sâu bằng định, hơn nữa cũng là đáng giá tín nhiệm nhất. Đồng dạng, Băng Vân Thất Tiên Thiên Phú cùng thực lực đều là rất tốt, tăng lên tương đối nhanh. Hắn trung quy chỉ là một người, rất nhiều chuyện đều rất ngoài tầm tay với, biện pháp tốt nhất chính là bồi dưỡng người bên cạnh. Biết sư tỷ của ngươi là như thế nào đột phá sao? Sư tỷ của ta? Ngươi nói là ai a? Phong Hàn Tuyết vô ý thức đạo. Đột phá Vương Huyền cảnh mà, chẳng lẽ còn có những người khác sao? Tô Thần nhíu mày. Ngươi sẽ không phải nói, Nguyệt Tiền sư tỷ đột phá Vương Huyền cảnh là bởi vì ngươi a? Phong Hàn Tuyết không khỏi trợn to một đôi mắt đẹp, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Tô Thần. Loại chuyện như vậy nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đột phá Vương Huyền cảnh, cái kia so với đột phá Thiên Huyền, độ khó đâu chỉ cao gấp 1 gấp 2. Nhưng nàng đồng thời cũng có chút khó hiểu. Trước đó Sở Nguyệt Tiền nói, nàng muốn đột phá Vương Huyền cảnh, tối thiểu còn phải thời gian 2 năm. Phải biết rằng, Sở Nguyệt Tiền thiên phú là các nàng trong 7 người tốt nhất. Cắm ở nửa bước Vương Huyền cảnh đều dài đến thời gian 5 năm, nhưng phía trước vài ngày không hiểu đột phá. Chương 128, ngươi. Xoay người sang chỗ khác chương 128. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Thương Phong bài vị chiến một ngày trước, ta bế quan thời điểm, nàng là không phải cũng đang bế quan? Tô Thần thình lình toát ra câu nói tiếp theo, để cho đang tâm tư tự do Phong Hàn Tuyết không khỏi ngẩn ra một chút. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, cái kia nguyên bản trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi hiện ra vẻ kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Phong Hàn Tuyết vô ý thức hỏi, nàng cái kia trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi lúc này tràn đầy nghi hoặc, như thâm thúy hàn đàm nổi lên rung động, vẻ hiếu kỳ lặng yên leo lên nàng cái kia tuyệt đẹp khuôn mặt. Ngươi này không phải nói nhảm sao? Ta giúp nàng đột phá, ta chắc chắn biết ta, thật là ngu ngốc. Tô Thần tức giận trắng Phong Hàn Tuyết liếc mắt. Phong Hàn Tuyết là người. Ngày đó tình hình dần dần tại trong óc nàng rõ ràng, quả thực như Tô Thần nói. Ngày đó Băng Vân Tiên Cung rất nhiều sự vụ, phần lớn đều là Sở Nguyệt Ly đang bận rộn lo liệu. Sở Nguyệt Ly vốn là tính cách trầm ổn, làm việc giỏi giang, tại Sở Nguyệt Tiền bế quan tình huống dưới, đem tất cả an bài ngay ngắn rõ ràng. Mà trong ngày thường rất ít bế quan Sở Nguyệt Tiền, ngày hôm đó lại phảng phất ngăn cách một dạng. Quan trọng nhất là, Tô Thần đối chiến Phần Tuyệt Thành một ngày trước, nàng tìm đến Tô Thần thời điểm, quả thực thấy được Sở Nguyệt Tiền. Khi đó nàng nguyên bản còn rất kinh ngạc, vì thế còn chuyên môn hỏi Tô Thần đến, hơn nữa Tô Thần còn giống như nói lỡ miệng cái gì. Mà ở hôm nay ban ngày tỉ thí bên trên, Sở Nguyệt Thiền càng là trực tiếp vì Tô Thần xuất thủ. Ngươi nếu như còn không tin mà nói, đợi lát nữa ta trợ giúp ngươi đột phá, ngươi tự nhiên cũng liền tin, nếu như đến lúc đó không có hiệu quả, ngươi hoàn toàn có thể đi tìm Sở Nguyệt Thiền, nói với nàng ta miệng ra của luôn, nói nàng đột phá Vương Huyền cảnh là bởi vì ta. Ta mặc dù có thể lắc lư ngươi, nhưng chắc chắn sẽ không cầm Sở Nguyệt Thiền sự tình nói lung tung a. Điều này cũng là, Phong Hàn Tuyết âm thầm suy nghĩ nói. Tô Thần mặc dù ở trước mặt nàng luôn là miệng không lựa lời, nhưng hắn trong lòng đối với Sở Nguyệt Tiền sư tỷ vẫn là còn có lòng kính sợ, loại chuyện như vậy, nhất định là không dám cầm Sở Nguyệt Tiền nói đùa. Ngươi phải làm sao? Phong Hàn Tuyết nhìn Tô Thần, nỗ lực từ Tô Thần vẻ mặt tìm kiếm ra càng nhiều tin tức hơn. Trợ giúp người khác đột phá cảnh giới, trừ phi có cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, huống chi là đối với thiên huyền cảnh mà nói. Chuyện này chỗ tốt, xa xa so với đột phá cảnh giới lớn hơn, nói xong trực tiếp một chút, là đề cao thiên phú của ngươi đổi kịp giới hạn, xa xa không phải đơn thuần đề cao thiên phú có thể so sánh. Tô Thần nói bất quá ta trước nói cho ngươi tốt, cái này được cởi quần áo. Tô Thần bất động thanh sắc mà lui về phía sau hai bước, đứng xa điểm. Trong lòng hắn rõ ràng, Phong Hàn Tuyết tuy nói tính cách so với Sở Nguyệt Tiễn không có lạnh như vậy được băng xương, nhưng nàng dù sao cũng là băng vân tiên cung thất tiên một trong, trong ngày thường chú trọng tự thân hình tượng, trong tính cách mang theo một cẩu ngạo khí, càng không phải là một cái tùy tiện người. Quả nhiên, cảm thụ được bên trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt kịch liệt thay đổi thấp, phản phất trong nháy mắt tiến vào hầm băng, hàn ý theo Tô Thần cổ sống đi lên bọn. Tô Thần trong lòng thầm kêu không tốt, liền vội vàng giải thích, Sở Nguyệt Tiễn cũng là khởi, ta đối với thiên phát thể. Tô Thần làm như có thật mà giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc răng rắc, trong ánh mắt để lộ ra chân thành, phản phất tại hướng Phong Hàn Tuyết truyền đạt mình vô tội. Ngươi xác định? Phong Hàn Tuyết chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy hoài nghi, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Nàng gái kia trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt lúc này bộc phát lạnh lùng nghiêm nghị, phản phất một tầng băng cứng đem chính mình bao vây lại, đối với Tô Thần mà nói như trước vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, luôn luôn thanh lãnh cực nhỏ chủ động cùng nam tử tiếp xúc sứ tỉ, vậy mà ta đều thể, khẳng định xác định a. Tô Thần nghiêm mặt nói, biểu tình trên mặt chăm chú được không thể lại nghiêm túc. Sư tỷ không có khả năng làm như vậy, ngươi nhất định là đang gạt ta. Phong Hàn Tuyết khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên quyết, hiển nhiên vẫn là không quá tin tưởng Tô Thần mà nói. Sở Nguyệt Thiền là như thế nào tính cách, đều là băng vân thất tiên nàng tự nhiên rõ ràng nhất. Nàng rất khó tin tưởng Sở Nguyệt Thiền biết cái này giống như. Đương nhiên, Phong Hàn Tuyết cũng không biết chính là, Sở Nguyệt Thiền mặc dù khởi, thế nhưng không có toàn bộ thoát, cùng Phong Hàn Tuyết cho là loại kia hiển nhiên không phải chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Phong Hàn Tuyết cũng không có phản ứng kịp, cũng không có suy nghĩ đến điểm này. Ngươi cho rằng đột phá cảnh giới đơn giản như vậy? A Tô Thần bất đắc dĩ thở dài, kiên trì giải thích, ta cần vì ngươi đả thông toàn thân tất cả huyền quan, cũng chính là các ngươi nói thiên linh thần mạch. Quá trình này cực kỳ phức tạp lại nguy hiểm, nếu như trong lúc đó hơi không chú ý mà nói, không chỉ là đối với ngươi bị tổn thương, đối với ta cũng sẽ rất có nguy hiểm. Sẽ có nguy hiểm gì? Phong Hàn Tuyết bị Tô Thần nói xong trong lòng căng thẳng, nhịn không được hỏi tới. Huyền mạch bị hao tổn, cảnh giới vĩnh viễn ngưng lại. Nếu như không cởi y phục xuống mà nói, xác suất thành công muốn tại 80% ở trên. Bởi vì có y phục trở ngại lời nói, ta loại lực lượng kia lại nhận tắc, không dễ khống chế, cho nên Tô Thần nói, giang hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng là Phong Hàn Tuyết trong lòng quấn quýt bất phần. Không có gì có thể đúng vậy, Sở Nguyệt Thiên đều cởi, ngươi còn có cái gì tốt do dự, huống chi hai ta quan hệ thế nào? Quan hệ thế nào? Phong Hàn Tuyết lăng lăng hỏi. Hai ta đều đã ôm ở cùng nhau, ngươi nói là quan hệ thế nào? Tô Thần vừa cười vừa nói, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, nhìn Phong Hàn Tuyết cái kia vẻ mặt mờ mịt, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Ta không biết, cái gì gọi là ôm ở cùng nhau, rõ ràng là ngươi không nên ôm. Phong Hàn Tuyết gương mặt hơi hơi phím hồng, có chút xấu hổ nói ra. Ngược lại ngươi không có phản kháng. Tô Thần cười hì hì hồi đáp. Được rồi, vẫn là nhanh thoát ta. Thật muốn thoát sao? Phong Hàn Tuyết thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, trong lòng quấn quýt buộc phát cường liệt, nắm chặt vạt áo của mình. Thực sự. Tô Thần kiên định gật đầu. Vậy ngươi xoay người sang chỗ khác. Phong Hàn Tuyết sắc mặt từng đỏ, thanh âm nhỏ như văn răng nói ra. Thời khắc này nàng trong trẻo lạnh lùng hình tượng sớm đã quên sạch sành sinh, lòng tràn đầy đều là ngượng ngùng cùng căng thẳng. Tốt. Tô Thần lên tiếng, nghe lời địa chuyển quá thân đi. Loại chuyện như vậy hắn đã trải qua nhiều lần. Mặc kệ là Hạ Khuynh Nguyệt vẫn là Sở Nguyệt Thiền, dường như chỉ cần là nữ, ở loại tình huống này dưới, đều muốn hắn xoay người sang chỗ khác. Nữ tử đối với chuyện như thế này tựa hồ cũng có tương tự chính là ngượng ngùng. Tốt được rồi. Một lát sau, Phong Hàn Tuyết trong thanh âm mang theo một chút ngượng ngùng, run nhẹ nhẹ nói. Thanh âm của nàng nhẹ như là gió nhẹ lướt qua, nếu không cẩn thận nghe, hầu như khó có thể phát hiện. Thời khắc này nàng gương mặt đỏ hồng, tựa như trái táo chín mùi, ngượng ngùng cắn môi dưới, hai tay nắm chặt y phục, nỗ lực che đỡ chính mình cái kia bởi vì căng thẳng mà run nhẹ nhẹ thân thể. Tô Thần xoay người, không khỏi mở to hai mắt, cả người sững sờ tại chỗ. Chương 129, trên đỉnh núi tuyết quang cảnh. Chương 129, trên đỉnh núi tuyết quang cảnh. Cái kia ửng đỏ gương mặt, đúng như ngày xuân bên trong đón lấy gió nhẹ lặng yên nở rộ hoa đào, cánh hoa mềm mại ướt át, màu sắc tiên diễm động nhân, phảng phất tận chứa vô tận sinh cơ cùng thẹn thùng. Thẹn thùng thần thái, cùng nàng trong ngày thường bộ kia cự người ngoài ngàn dặm thanh lãnh dáng dấp tạo thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Tựa như ngàn năm không thay đổi băng tuyết tại nắng ấm khẽ bước dưới dần dần tăng dã, lộ ra dấu ở chỗ sâu từng tia ôn nhu, đó là một loại điều khác, làm lòng người động mềm mại. Tuyệt đẹp dung nhan, lúc này bởi vì ngượng ngùng mà thêm mấy phần nhân gian yên hòa khí, không còn là ngày xưa cái kia cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian thanh lãnh tiên tử hình tượng, ngược lại nhiều chút phàm nhân nữ tử thẹn thùng cùng khả ái, bộc phát có vẻ sở sở động lòng người. Chủ yếu nhất là, lúc này Phong Hàn Tuyết cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng Sở Nguyệt Thiền không giống nhau. Khi đó đối mặt Hạ Khuynh Nguyệt, tình huống đặc thù, Tô Thần mặc dù trực tiếp chạm đến cái kia da mềm mại đến cực điểm địa phương, nhưng ở loại kia khẩn trương tình hình dưới, trong đầu hắn càng nhiều hơn chính là hoảng loạn cùng luống cuống, căn bản không dành đi tinh tế cảm thụ. Mà trước mắt Phong Hàn Tuyết, này tuyệt đẹp thân thể không giữ lại chút nào mà hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại Tô Thần trước mắt, mang đến cho hắn chính là một loại vô pháp dùng bất luận cái gì mở miệng hình dung chấn động cùng rung động. Cái kia nhắn nhủi như là dương chi ngọc da thịt, tại tia sáng nhu hòa chiếu rọi tản ra mê người sáng bóng, mỗi một chỗ đường nét đều tựa như là thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc kỳ tác, để cho Tô Thần trong lúc nhất thời phảng phất đặt mình trong ngộ cảnh, ngốc lăng tại nguyên chỗ, ánh mắt si ngốc ngưng mắt nhìn, phảng phất bị làm định thân chú mở dạng. Nhìn Tô Thần như vậy ngốc lăng dáng dấp, Phong Hàn Tuyết cái kia nguyên bản trắng nõn như tuyết màu da, như là bị chân trời muộn hà ngất nhiễm, dần dần biến thành màu hồng nhạt, từ gương mặt một đường lan tràn đến cổ, thậm chí càng dưới thấp, này lau một cái trắng nhạt như là vẽ rồng điểm mắt bút, để cho nàng có vẻ bộc phát mê người, đúng như một đóa nụ hoa chấm nở kiểu diễm đóa hoa, tản ra làm người ta khó có thể kháng cự mị lực. Giữa lúc Phong Hàn Tuyết trong lòng dâng lên xấu hổ ý, hai gò má nóng hổi được như là muốn bốc cháy lên lúc, Tô Thần rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Một lát sau, bên trong gian phòng an tĩnh chỉ có thể nghe thấy hai người hơi lộ ra tiếng thở hào hẹn, sau đó vang lên Phong Hàn Tuyết hơi lộ ra thanh âm run rẩy, thanh âm kia nhẹ như là lông vũ rơi xuống đất, rồi lại phảng phất đúa tạ một dạng đánh tại Tô Thần trong lòng. Tay thật muốn đặt ở phía trên sao, Phong Hàn Tuyết hơi hơi cắn môi dưới, trong ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng do dự, ánh mắt né tránh lấy không dám cùng Tô Thần đối với nhìn kỹ. Lúc này, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trên đỉnh núi tuyết cái kia nóng bỏng bàn tay, phảng phất có một cổ điện lưu theo da thịt truyền khắp toàn thân, làm nàng hô hấp cũng biến thành dồn dập, bộ ngực hơi hơi phập phồng. Tự nhiên, nín hơi ngưng thần, không nên suy nghĩ bậy bạ. Tô Thần giả bộ nghiêm trang mà nói ra. Trên thực tế, hắn tâm lúc này chính kịch liệt lúc đích, dường như muốn phá tan lồng ngực đụng tới, hầu như đều nhanh cổ họng. Tô Thần tìm sắp xỉ nửa khắc đồng hồ thời gian, không ngừng mà ở trong lòng nhắc nhở chính mình, ép buộc chính mình tĩnh tâm xuống. Lịch mệnh không gian bên trong cái kia thần bí cường đại tịnh hóa lực lượng, chậm rãi từ Tô Thần lòng bàn tay tuôn ra, như là dòng suối dốc rách, mang theo ôn nhuận mà lực lượng lưu hòa, nhẹ nhàng chảy vào Phong Hàn Tuyết thân thể. Ấn Phong Hàn Tuyết nhịn không được duyên dáng gọi to lên tiếng, trong thanh âm mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được ngượng ngùng cùng khoái ý nhất thời, trên mặt hắn hiện đầy hứng ngất, tựa như trái táo chín mùi, điều diễm mất. Thời khắc này nàng nhắm chặt hai mắt, trong lòng tràn đầy hoảng loạn cùng ngượng ngùng, âm thầm nghĩ lấy, song song thật xấu hổ a. Nhưng mà, theo tịnh hóa lực lượng ở trong thân thể lan tràn ra, nàng cảm thụ được từng đạo dòng nước ấm ở trong người xuyên toa, đặc biệt từ nơi đó tràn vào trong nháy mắt đó, Phong Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể run lên bần bật, một cổ chưa bao giờ có cảm giác kỳ diệu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Sau đó đang đả thông huyền quan thời điểm, nàng vốn tưởng rằng sẽ có chút thống khổ gian nan, nhưng thực tế tình huống lại không phải như vậy. Nghịch mệnh không gian bên trong tịnh hóa lực lượng phảng phất sở hữu ma lực thần kỳ, không chỉ có dễ dàng mà đả thông trong cơ thể huyền quan, còn đem nàng thời gian dài vận chuyển băng vân quyết mà tích góp từng tí một ở trong người hàn độc cùng nhau thanh trừ hết. Loại cảm giác này giống như là trong bóng đêm lục lọi đi về phía trước hồi lâu, đột nhiên nên đón quang minh, Phong Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể trước nay chưa có ung dung, phảng phất tháo xuống một bộ nặng nề gông xiềng. Mặc dù đối với tu huyền người mà nói, chỉ cần không bị thương, thân thể trong ngày thường cũng sẽ không cảm thấy chút nào buồn ngủ cũng khó chịu, nhưng loại này mềm mại cảm giác giống như là tránh thoát vô hình ràng buộc, liền nàng cảm thấy không gì sánh được thoải mái, phảng phất cả người đều muốn phiêu một dạng. Cứ như vậy, thời gian tại yên tĩnh thêm vi diệu trong không khí lặng yên trôi qua, thẳng đến sáng sớm 3 giờ, Tô Thần mới chậm rãi thu hồi cặp kia tội ác chi thủ. Được rồi, ngươi bây giờ thử xem vận chuyển trong cơ thể về lực, nhìn một chút cùng trước đó so sánh như thế nào. Tô Thần nhẹ giọng nói. Tốt. Phong Hàn Tuyết nghe vậy chậm rãi mở mắt ra, cặp con mắt kia như là bị nước rửa qua sao trời, sáng sủa thêm trong suốt, chỉ là lúc này còn mang theo một chút chưa tiêu tán ngượng ngùng. Nàng chậm rãi đứng dậy, vận chuyển lên băng vân quyết. Trong chốc lát, một cổ băng lam sắc quang mang tại nàng quanh thân quấn quẩn, huyền lực như là linh động dòng nước, tại trong cơ thể nàng thông thuận mà lưu chuyển. Lập tức, trong mắt nàng trong nháy mắt hiện lên nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ta cảm giác hiện tại vận chuyển băng vân quyết hoàn toàn không có một tia tắc cảm giác, hơn nữa vận chuyển huyền lực cũng không có loại kia lùi lại cảm giác, còn có Phong Hàn Tuyết có chút hưng phấn mà nói ra, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Nhưng nói, nàng đột nhiên như là ý thức được cái gì, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía Tô Thần, lúc này mới phát hiện, Tô Thần mắt không tự giác mà trở to, không nháy một cái mà nhìn xem nàng. Lúc này, Phong Hàn Tuyết mới bỗng nhiên phản ứng kịp, chính mình vừa rồi bởi vì quá mức hưng phấn, trực tiếp đứng bắt đi, thậm chí cũng không mặc y phục. Sát lang, không cho phép xem. Phong Hàn Tuyết vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, vừa sợ vừa giận, không hề nghĩ ngợi, phất tay một đạo huyền khí hướng phía Tô Thần đánh. Chỉ thấy cái kia huyền khí hóa thành một tầng lớp băng thật dày, trong nháy mắt đem Tô Thần cả người đông thành khối băng. Sau đó, nàng giống con mai con bị hoảng sợ một dạng, vội vã luống cuống tay chân mà mặc vào quần áo. Nửa khắc đồng hồ sau, lớp băng dần dần tan rã, Tô Thần khoác khuôn mặt, có chút không phục nói, là ngươi chính mình quên mặc, làm gì đông lạnh ta? Thử, ai cho ngươi nhìn? Phong Hàn Tuyết cắn răng nghiến lợi nói ra, bộ dáng kia tựa như một đầu bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ, khả ái lại mang chút giận dữ. Ngược lại đã nhìn, ta sẽ phụ trách. Tô Thần nhìn Phong Hàn Tuyết, ngươi làm sao phụ trách? Vị sư tỷ của ta đã biết, khả năng liền không phải đem ngươi đông thành nước đá đơn giản như vậy. Phong Hàn Tuyết quay lưng lại, vậy thì chờ ta trở nên so với các ngươi đều mạnh lớn, cái kia không liền có thể lấy. Tô Thần nói, lần nữa đem Phong Hàn Tuyết một cái giữ chặt, cánh tay gắt gao còn cuốn nàng. Chương 130, hắn tựa hồ rất khẩn cấp dáng vẻ chương 130, hắn tựa hồ rất khẩn cấp dáng vẻ ngươi có bản lĩnh đem sư tỷ thu phục, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Phong Hàn Tuyết đột nhiên giảo hoạt nói ra, trong mắt lóe ra danh mãnh quan mang, như là đang cố ý cho Tô Thần ra nan đề. Sư tỷ? Người nào sư tỷ? Tô Thần ngẩn người đạo, hắn trong chốc lát không phản ứng kịp Phong Hàn Tuyết nói tới ai, trong đầu vẫn còn ở suy tư về vừa rồi về phụ trách trọng tâm câu chuyện, bị nàng bất thình lình một câu khiến cho có chút không nghĩ ra. Tự nhiên là Nguyệt Tiền sư tỷ a. Phong Hàn Tuyết xoay người, đối diện Tô Thần, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tô Thần, tựa hồ muốn xem hắn trả lời thế nào. Nàng a sư tỷ của ngươi quá lạnh, ta chỉ muốn hàn biết ngươi. Tô Thần nhếch mép. Nghĩ đến Sở Nguyệt Tiền kia tờ trong ngày thường luôn là lạnh lùng, phản phất có thể chết có người khuôn mặt, Tô Thần liền không nhịn được cảm thấy đau răng. Sở Nguyệt Thiền tựa như một tòa khó có thể trèo lên băng sơn, quanh thân tản ra cự người ngoài ngàn dặm thanh lãnh khí tràng. muốn thu phục Sở Nguyệt Tiễn, tối thiểu thiên thời địa lợi nhân hòa rất nhiều điều kiện đều có a, bằng không, riêng là đối mặt Sở Nguyệt Tiễn cái kia thanh lãnh đến mức tận cùng khí chẳng, liền để hắn có chút chù bước. Có đúng không? Cái kia Thương Nguyệt công chúa là chuyện gì xảy ra? Còn có Khuynh Nguyệt đâu? Ngươi đối với Khuynh Nguyệt không có một chút ý tưởng? Ta cũng không tin, kẻ đối bại. Phong Hàn Tuyết nhìn Tô Thần, trong mắt mang theo không che giấu chút nào hèn mọn. Cái gì Thương Nguyệt à, còn có Khuynh Nguyệt, chúng ta là hữu tình kiên định bạn bè trai gái mà thôi. Được rồi, ngươi cảm giác thế nào, có đột phá hay không dấu hiệu? Về sớm một chút đột phá à, lập tức phải đi thiên chỉ bí cảnh, dù là ngươi là thiên huyền cảnh, thực lực tăng lên cũng càng có bảo đảm một ít. Tô Thần trên mặt lộ ra một tia quấn bách cười gượng hai tiếng, vội vàng khoát tay áo, nỗ lực giải thích rõ. Chuyện này, tự nhiên là không thể tại Phong Hàn Tuyết trước mặt nhiều lời. Nữ nhân ghen đó là rất đáng sợ. Hắn không muốn ở nơi này trọng tâm câu chuyện trải qua nhiều vương hữu, vội vã nói sang chuyện khác, quan tâm tới Phong Hàn Tuyết đột phá tình huống cùng với gần đến thiên chỉ bí cảnh hành trình. Hừ. Nhìn thấy Tô Thần vẻ mặt biết dáng vẻ, Phong Hàn Tuyết lạnh rên một tiếng, khóe miệng lại hơi hơi cong lên, xoay người hướng phía ngoài cửa đi tới. Kỳ thực, nàng dạng ngồi này nói, cũng không phải chỉ là đơn thuần thăm dò. Trong lòng hắn, nếu như Tô Thần thật sự có bản lĩnh đem Băng Vân Thất Tiên đều bỏ vào trong túi, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Như vậy thì không chỉ là nàng một người rơi vào này phức tạp tình cảm gấp mắt, phản phất có thể cho chính mình tìm chút đồng bạn, để cho nàng cảm giác mình trụy lạc tựa hồ cũng không có như vậy đột ngột. Tỷ tỷ có vẻ như tốt nhất lắc lư. Đi trên đường, đón lấy như nước ánh trăng, Phong Hàn Tuyết đột nhiên nghĩ tới Phong Hàn Nguyệt, trong lòng nói thầm. Mà lúc này Phong Hàn Nguyệt còn biết, nàng đã tại bất chi bất giác bên trong bị chính mình muội muội theo dõi. Theo Thương Phong bài vị chiến hạ màn kết thúc, rất nhiều thế lực nhau nhau chuẩn bị ít hành trang, rút lui hồi riêng mình lãnh địa. Thương Phong bài vị chiến kết quả cuối cùng cũng chính thức truyền cho chúng nhân, như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, tại toàn bộ Thương Phong đế quốc khơi dậy ngàn cơn sóng. 17 tuổi địa huyền cảnh, Thương Phong bài vị chiến tên thứ hai, 18 tuổi địa huyền cảnh, Thương Phong bài vị chiến đệ nhất danh. Thành tích như vậy, cơ hồ là Thương Phong đế quốc tu hành trong lịch sử chẳng bao giờ xuất hiện qua kỳ tích. Nếu như vậy kỳ tích phát sinh ở Băng Vân Tiên Cung, mọi người có thể vẫn có thể miễn cưỡng tiếp thu, dù sao Băng Vân Tiên Cung chính là Thương Phong đế quốc tứ đại tông một trong, nội tình thâm hậu, bồi dưỡng được thiên tài đệ tử tựa hồ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng lần này sáng tạo kỳ tích, vẫn còn có cái Thương Phong huyền phủ, cái kia tại dị vãng cuộc thi xếp hạng bên trong từ đầu đến cuối cũng chưa từng đã tiến vào top 100 nghèo túng hoàng tộc hạ thế lực, vậy mà một lần hành động đoạt được lần này bài vị chiến đệ nhất danh. Mà Tô Thần tên này, cũng theo này cái tin tức kinh người, chính thức tiến vào toàn bộ Thương Phong đế quốc tất cả mọi người trong tầm mắt. Vô luận là đầu đường cuối ngõ dân chúng bình thường, vẫn là các đại thế lực cao tầng, đều tại nhau nhau bàn luận cái này đột nhiên xuất hiện thiên tài yêu nghiệt. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vừa mới chiếu vào cả vùng đất, bài vị trước trận chiến 10 tên thế lực liền đã bắt đầu mỗi người an bài lựa chọn tiến vào thiên chỉ bí cảnh danh ngạch. Nghe đồn Thiên Kiếm Sơn trang thiên chỉ trong bí cảnh cất giấu to lớn cơ duyên, phản phất một cái đổ đầy bảo tàng thần bí hộp, cùng đợi người hữu duyên đi mở ra. Nếu như tiến vào bên trong người vận khí đủ tốt, lúc đi ra, thực lực thậm chí có thể được đến một mảng lớn tăng lên, đây đối với bất kỳ một cái nào tu hành giả mà nói, đều là khó có thể kháng cự mê hoặc. Đối với lần này có thể đạt được tiến vào tư cách thế lực mà nói, trong lòng của mỗi người đều ôm trong lòng kích động cùng chờ mong. Đặc biệt tứ đại tông phía dưới những cái kia trong ngày thường đau khổ dãy rủa, thật vất vả đạt được cái này cơ hội quý báu thế lực, càng là coi như cải biến tông môn vận mệnh cơ hội. So sánh tứ đại tông, những tông môn khác mặc dù cũng không thiếu một ít thế lực cường đại, nhưng vô luận là ở nội tình trình độ thâm hậu, vẫn là tông môn bên trong cường giả thực lực phương diện, đều không thể cùng tứ đại tông đánh đồng. Nhưng mà, lần này thiên chỉ bí cảnh hành trình, đối với rất nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái có thể đường ngoằn ngoèo vượt qua tuyệt hảo cơ hội. Nếu như bên trong cánh cửa đệ tử, thậm chí là bọn hắn những tông môn này cao tầng, có thể tại bí cảnh bên trong đạt được đủ lớn cơ duyên, khó không thể đem tông môn thực lực lại tăng lên nữa, hướng về tứ đại tông hàng ngũ gần hơn một bước. Mà ở trong mấy ngày này, Tô Thần phảng phất biến thành một người khác giống như, lâm vào điên cuồng tu luyện trạng thái. Bây giờ Tô Thần đã không chỉ có thỏa mãn với thông thường tu luyện, từ Thương Phong bài vị chiến sau khi kết thúc, Tô Thần mỗi ngày đều sẽ chủ động đi tìm Hạ Khuynh Nguyệt chiến đấu. Hai người đang luận bàn bên trong lẫn nhau ma luyện, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa bọn hắn đối với tu hành lý giải cùng truy cầu. Mỗi lần kết thúc chiến đấu, Tô Thần liền sẽ trở lại tu luyện của mình chi địa bế quan tu luyện, như là một khối khô khốc hải miên, liều mạng hấp thu trong chiến đấu đạt được cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Các ngươi có cảm giác hay không đến, Tô Thần mấy ngày nay tại trên việc tu luyện, tựa hồ hơn xa trước kia điên cuồng hơn không ít. Nhìn Tô Thần lần nữa vội vã rời đi bóng lưng, Sở Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, trong mắt để lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn tựa hồ rất cần thực lực cường đại. Mộ Dung Tiên Tuyết thanh âm lạnh lùng nói, nàng cái kia mặt mũi bình tĩnh dưới, tựa hồ cũng tại suy tính Tô Thần điên cuồng như vậy tu luyện nguyên nhân. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần loại chuyển biến này tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau có thể cất giấu nào đó không muốn người biết mục đích. Nhưng ở trước đó cùng phần tuyệt thành quyết chiến, thậm chí là tại Thương Phong bài vị chiến bên trong, Tô Thần đã từng bế quan tu hành qua, nhưng đều không giống lần này. Thậm chí thường thường tìm Khuynh Nguyệt đối chiến để thăng chính mình. Nhưng Tô Thần tiến bộ không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Tại trước đây, Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt giữa chiến đấu, hai người không sai biệt lắm lực lượng ngang nhau. Nhưng trong khoảng thời gian này, Hạ Khuynh Nguyệt cần phải mượn Băng Vân Tiên Cung Thiên Huyền Khí mới có thể bước ra Tô Thần chân chính là thực lực. Mà ở 3 ngày sau, Tô Thần chân chính là cảnh giới đã đạt đến địa huyền cảnh ngũ cấp. Chương 131, ngươi cùng Khuynh Nguyệt một chỗ chương 131, ngươi cùng Khuynh Nguyệt một chỗ Tô Thần sở dĩ điên cuồng như vậy mà tu luyện, phía sau tự nhiên có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Thiên Uy kiếm vực cái kia bị giam yêu nhân, còn có Hiên Viên Ngọc Phượng, nàng xem hướng Sở Nguyệt Thiền lúc trong mắt thiêu đốt oán độc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát, đem hết thảy đều cuốn vào cừu hận vòng xoáy. Mặt khác, cái kia Lăng Khôn ngày hôm đó trong chiến đấu ngưng mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt, việc này như là từng ngọn núi đặt ở Tô Thần trong lòng, để cho hắn cường liệt cảm thụ đến rất nhiều trọng đại biến cố đang lấy tốc độ cực nhanh lặng yên gần sát, phảng phất vận mệnh bánh xe cuồn cuộn mà đến thanh âm. Nếu như mình không trước ở này trước đó làm những gì, rất có thể làm biến cố phát sinh lúc chính mình đem bất lực, cuối cùng cái gì đều không thể cải biến, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh rơi vào trong nguy hiểm. Nhưng nếu là hắn có thể trước ở này trước đó làm chút cái gì, có thể hết thảy đều sẽ tốt hơn nhiều, thậm chí còn Tô Thần ở trong lòng âm thầm suy tư về kế tiếp đi hướng cùng với rất nhiều khả năng. Theo thời gian từng ngày lặng yên trôi qua, Thiên Chỉ Bí Cảnh mở ra thời gian cũng như mong muốn giống như dần dần đã tới. Thiên Chỉ Bí Cảnh lối vào. Lúc này, lối vào đứng 40-50 đạo thân ảnh, bọn hắn đều là lần này Thương Phong bài vị chiến bên trong xếp hạng thứ 10 thế lực đại biểu. Mỗi một lần Thiên Chỉ Bí Cảnh mở ra đều có nghiêm khắc nhân số hạn chế. Vì vậy, mỗi cái thế lực đều chỉ có thể tỉ mỉ chọn lựa 5 người tiến vào bên trong, đi tìm kiếm cái kia tràn ngập không biết cùng cơ hội thế giới thần bí. Mà ở này trước đó, mỗi cái thế lực cũng đã đi qua nghị sâu tính kỹ, quyết định được rồi đi trước nhân viên. Thiên Kiếm Sơn Trang lần này người tiến vào viên bên trong, có trang chủ Lăng Nguyệt Phong, còn có một vị thực lực cường đại, khí chàng trầm ổn lão giả. Mặt khác, chính là lần này tham gia Thương Phong bài vị chiến biểu hiện xuất sắc Lăng Vân, Lăng Kiệt cùng với Lăng Phi Vũ ba người. Mỗi người trong mắt lóe ra chờ mong cùng căng thẳng, phảng phất đã chuẩn bị xong nên tiếp gần đến tiêu chiến. Băng Vân Tiên Cung bên này, đi vào là Sở Nguyệt Thiền cùng Phong Hàn Tuyết. Tại Băng Vân Thất Tiên bên trong, một cảnh giới cao nhất Thất Tiên đứng đầu, có được cường đại vương huyền lực lượng. Một cái Băng Vân Thất Tiên bên trong tiểu thất. So sánh với người khác, Phong Hàn Tuyết cảnh giới thấp một chút, nhưng bây giờ nàng, ở khác người không biết tình huống dưới, sớm ứng với đã đột phá cảnh giới. Trừ cái đó ra, còn có đồng dạng tham gia Thương Phong bài vị chiến Hạ Khuynh Nguyệt, cùng với Thủy Vô Song cùng Vũ Tâm Tuyết. Mấy người đứng chung một chỗ, dáng người duyên dáng, khí chất thanh lãnh, tựa như băng sơn bên trên nở rộ tuyết liên, tản ra làm người ta khó có thể tới gần khí tức. Thương Phong Huyền Phủ tiến vào danh ngạch mặc dù có 5 cái, nhưng phần tuyệt trần đang so thi đấu bị thua sau, liền đã nản lòng thoái chí rời đi, mà Phong Bất Phàm cũng bởi vì đủ loại nguyên do sớm trở về. Bây giờ, chân chính có thể đi trước Thiên Chỉ Bí Cảnh, chỉ có Tô Thần cùng Tần Vô Thương. Thiên Chỉ Bí Cảnh mặc dù tràn đầy làm người ta hướng tới cơ duyên, nhưng tương tự kèm theo nguy hiểm to lớn, Hạ Nguyên Bá cùng Thương Nguyệt thực lực khách quan mà nói quá yếu, nếu như tiến vào bên trong, rất có thể sẽ gặp bất trắc, hơn nữa đối với Thiên Chỉ Bí Cảnh, Thương Nguyệt mình cũng chưa có hứng thú quá lớn, vì vậy hai người đều không có bị an bài đi vào. Mà phần Thiên Môn lần này đi trước, là đại trưởng lão Phần Mạc Ly, nhìn thoáng qua cách đó không xa Tô Thần, Phần Mạc Ly thần sắc âm trầm, tựa như trước bao táp mây đen. Còn có Phần Việt Thành, trong mắt hắn như trước lóe ra không cam lòng cùng oán giận, dường như muốn tại Thiên Chỉ Bí Cảnh bên trong tìm hồi mất đi tôn nghiêm. Ngoài ra, còn có 3 gã dự thi đệ tử đi theo Phần Mạc Ly đám người. Thiên Chỉ Bí Cảnh tiến vào thời gian chỉ có 2 ngày, thời gian vừa đến, các ngươi sẽ bị tự động truyền tống đi ra. Vừa rồi Lăng Nguyệt Phong đã nói qua, tin tưởng các ngươi cũng đều rõ ràng. Mặc dù nơi đây là bí cảnh, nhưng bên trong như trước nguy cơ trùng trùng. Vô Song, Tuyết Âm, hai người các ngươi thực lực tương đương, có thể kết bạn hành động. Khuynh Nguyệt, Tô Thần, hai người các ngươi cũng tận lực hành động chung a. Dạng này cũng có một chiều ứng, chú ý an toàn. Sở Nguyệt Tiền ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tô Thần bốn người, thanh âm lạnh lùng nói: "Ân, đã biết sứ bá." Thủy Vô Song hai người gật đầu nói: "Đối với an bài như thế, Sở Nguyệt Tiền có mình suy tính." Hạ Khuynh Nguyệt cùng Tô Thần, cùng Thủy Vô Song, Vũ Tâm Tuyết thực lực của hai người rõ ràng không ở một cái cấp bậc. Nếu như hành động chung, Thủy Vô Song các nàng tốc độ tiến triển tất nhiên sẽ ngăn chặn Hạ Khuynh Nguyệt cùng Tô Thần, trực tiếp 2-2 một tổ ngược lại tốt hơn. Dạng này đã có thể phát huy riêng mình ưu thế, có thể lúc gặp nguy hiểm chiếu ứng lẫn nhau. Đặc biệt Hạ Khuynh Nguyệt cùng Tô Thần thực lực tương đương, mặc dù bây giờ Tô Thần đi qua điên cuồng tu luyện, thực lực phòng trường đã vượt qua Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng hai người chênh lệch cũng không phải loại kia đoạn nhai thức chênh lệch cực lớn, kết bạn mà đi có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà bọn hắn những thứ này thế hệ trước địa phương muốn đi, tự nhiên không phải Tô Thần có chút tuổi trẻ đồng lứa có thể đơn giản bước vào, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ tách ra hành động. Dạng này một hồi khó được lịch luyện, nếu như còn cần tông môn trưởng giả che chở, vậy hiển nhiên là lãng phí lần này quý báu cơ hội, cũng không lợi cho trẻ tuổi trưởng thành. Nghe được Sở Nguyệt Thiền an bài như vậy, bên cạnh không ít người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Băng Vân Tiên Cung, vậy mà cho là thật cùng Tô Thần đi được gần như vậy. Trước đó, mặc kệ là Phong Hàn Tuyết đứng ra giữ gìn Tô Thần, vẫn là Sở Nguyệt Thiền vì Tô Thần giải vây, tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy, cái này hoặc giả cùng Băng Vân Tiên Cung cùng Phần Thiên Môn bản thân quan hệ thù địch có quan hệ. Nhưng bây giờ gặp Sở Nguyệt Thiền vậy mà trực tiếp đem Tô Thần cùng Băng Vân Tiên Cung mấy cái trẻ tuổi đặt ở một chỗ, trong đó ý tứ hàm xúc đã làm cho nghĩ sâu xa. Mà ở lúc này, rất nhiều người đều đột nhiên nghĩ đến, Thủy Vô Song cùng Vũ Tâm Tuyết, đúng lúc là bị Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt hai người đào thải. Hơn nữa tại đối mặt Hạ Khuynh Nguyệt cùng Tô Thần thời điểm, mặc kệ là Thủy Vô Song vẫn là Mưu Kỳ Tâm, đều là trực tiếp lựa chọn chịu thua. Chẳng lẽ, Băng Vân Tiên Cung đã sớm biết Tô Thần chân thực lực là địa huyền cảnh tam cấp? Không ít người trong nháy mắt nghĩ tới điểm này, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi rung động. Nếu không phải là Tô Thần là nam tử, lại Băng Vân Tiên Cung chẳng bao giờ thu qua nam tử, bọn hắn đều muốn cho rằng Tô Thần có phải hay không Băng Vân Tiên Cung ẩn nút đệ tử. Mà nếu quả thật là như thế, vậy thì thật là đáng sợ. Lấy Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt tốc độ phát triển, sợ là Vương Huyền Cảnh đều không phải là bọn hắn điểm kết thúc. Nhưng không có người dám đi hỏi cái gì. Băng Vân Tiên Cung người tính cách từ trước đến nay thanh lãnh cao ngạo, nổi danh khó có thể tiếp cận, cho dù là Lăng Nguyệt Phong loại thân phận này địa vị rất cao người, đi hỏi nói không chừng đều không nhất định có thể rơi được cái gì tốt sắc mặt, chớ nói chi là những người khác.
Tốt.
Tô Thần mỉm cười, gật đầu. Lập tức, Tô Thần lén lén hướng Phong Hàn Tuyết trừng mắt nhìn. Phong Hàn Tuyết cái kia như tuyết trong trẻo lạnh lùng dung nhan trong nháy mắt hơi hơi phím hồng, vội vã quay đầu sang chỗ khác, làm bộ không thấy được Tô Thần mở ám. Không bao lâu, người đời trước đều cùng chính mình hậu bối đệ tử thu xếp ổn thỏa chú ý sự hạng bước nhỏ đi ly khai. Sở Nguyệt Thiền đám người lúc rời đi, Tô Thần bên tai chuyển đến Phong Hàn Tuyết êm ái truyền âm, đi vào chú ý an toàn. Chương 132, cứ gọi ngươi hạ vô lại a. Chương 132, cứ gọi ngươi hạ vô lại a. Quý Nguyệt, chúng ta đi trước, các ngươi bảo trọng. Thủy Vô Song cùng Ngũ Kỳ Tâm hai người lẫn nhau đối với nhìn kỹ một cái mắt nói ra. "Ân, sư tỷ các ngươi chú ý an toàn." Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ giọng hồi đáp. "Chúng ta cũng đi thôi, Tiểu Nguyệt Nguyệt." Nhìn Thủy Vô Song cùng Ngũ Kỳ Tâm hai người biến mất ở trong tầm mắt, Tô Thần nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, cười mỉm nói: "Ngươi kêu bậy bạ cái gì?" Hạ Khuynh Nguyệt đôi mi thanh tú hơi cau lại ở giữa, cắn răng nói. Nhưng nàng chưa kịp nói hết lời, Tô Thần liền nói ra: "Trước đó nhưng là đánh đố qua, ngươi thua, sẽ không dựng nợ chứ? Băng Vân Tiên Cung tiên tử làm sao có thể nói như thế không tính toán gì hết? Thẳng thắn, về sau cứ gọi ngươi hạ vô lại được rồi. Ngươi còn dám nói bậy, ta một kiếm đâm chết ngươi." Nghe được Tô Thần cũng dám nói như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt nhíu lên liễu mi, băng kiếm đã xuất hiện tại trong tay của nàng. Tô Thần nhíu mày, trêu nói: "Cái kia không trả chơi xấu không?" "Hừ." Hạ Khuynh Nguyệt lạnh rên một tiếng, tự biết đối lý, quay mặt qua chỗ khác. Trong lòng nàng rõ ràng, trước đó đúng là đã đánh cuộc, hơn nữa mình cũng thua, cái này không có gì phải tranh biện. Chỉ là Tô Thần này thân mật xưng hô, vẫn là để nàng có chút không được tự nhiên. "Được rồi, ta cũng sẽ không ở những người khác trước mặt gọi, thời gian cấp bách, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi." Tô Thần thấy thế, nhìn một chút bên cạnh mặt lộ vẻ kinh ngạc mọi người, không để ý đạo. "Ân." Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu, lại ngừng một chút nói: "Lần sau ta đánh thắng ngươi, ngươi liền không thể kêu như vậy. Loại kia ngươi đánh thắng rồi nói sau, bất quá ta cảm thấy, ngươi đại khái dẫn dắt là thắng không được." Nhìn Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt kề vai rời đi thân ảnh, bên cạnh có người nhịn không được nhỏ giọng thì thầm: "Này Tô Thần rốt cuộc là thân phận gì a, vậy mà cùng Băng Vân Tiên Cung người đi được gần như vậy, mấu chốt là, nhìn hắn cùng cái kia Hạ Khuynh Nguyệt quan hệ tốt giống như cũng không đơn giản a." Băng Vân Tiên Cung người luôn luôn thanh lãnh tuyệt cùng, cùng người lui tới luôn là vẫn duy trì một loại xa cách thái độ. Nhưng Tô Thần vừa rồi cùng Hạ Khuynh Nguyệt lúc nói chuyện, mặc dù người bên ngoài không có nghe được nội dung cụ thể, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt mang trên mặt cái kia một tia buồn bực, cùng nàng trong ngày thường đối với người khác loại kia xa cách cùng xa lạ lạnh ý là hoàn toàn không giống nhau. Loại này chút xíu khác biệt, những người khác tự nhiên cũng có thể cảm giác được, điều này không khỏi làm mọi người đối với Tô Thần thân phận bộc phát hiếu kỳ. Mà ở một bên, Lăng Vân mang trên mặt lau một cái vẻ phức tạp. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Hạ Khuynh Nguyệt bóng lưng, trong ánh mắt kia đã có quý, lại có sai lầm rơi. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt lúc, nàng cái kia thanh lãnh xuất trần khí chất, như là trong trời đêm ngôi sao sáng chói nhất, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của hắn, để cho hắn trở nên ái mộ. Nhưng mà, tại Thương Phong bài vị chiến bên trong, hắn lại cuối cùng thua ở Hạ Khuynh Nguyệt trong tay, phần này thất bại đắng chát đến nay nhưng quanh quẩn ở trong lòng. Mà ở cách đó không xa, Phần Tuyệt Thành cùng Phần Tuyệt Bích mấy người sắc mặt u ám chìm được như là báo tố đã tới trước bầu trời, bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Thần rời đi bóng lưng, trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Phần Tuyệt Thành trong lòng hận ý cuồn cuộn, hắn hận không thể đem Tô Thần phái thi vào đoạn, để giải mối hận trong lòng. Nhưng nghĩ đến Tô Thần tại Thương Phong bài vị chiến bên trong cho thấy thực lực kinh khủng, hắn lại không khỏi cảm thấy một hồi vô lực. Lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản không phải Tô Thần đối thủ, huống chi Tô Thần bên người còn có một cái thực lực đồng dạng không kém Hạ Khuynh Nguyệt. Đi vào tùy thời mà phát động, nếu như gặp phải bọn hắn bị thương, chúng ta có thể mượn cơ hội này xuất thủ. Phần Tuyệt Thành cắn răng, thanh âm giá rét như là tháng chạm gió lạnh, lộ ra một cổ âm oan. Trong lòng hắn đã tính toán tốt, thiên trì bí cảnh bên trong mặc dù có rất nhiều linh thảo bảo dược cùng với đủ loại cơ duyên, nhưng tương tự có đến không hết nguy cơ. Cho dù là Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt thì như thế nào, ở nơi này nguy cơ tứ phía bí cảnh bên trong, còn không phải là có bị thương khả năng. Chỉ cần bắt được cơ hội này, hắn liền có thể làm cho Tô Thần trả giá giá thế thảm. Thiên trì bí cảnh bên trong, đại tuyết như là lông ngỗng nhẹ bay là tạm mà bay xuống, đem trọn mảnh bí cảnh trang điểm thành một cái tuyết phủ trắng xóa thế giới. Nơi này giá lạnh, phản phất có thể xuyên thấu huyền giả nhóm hộ thể linh lực, để bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Từng tia hàn ý như là con rắn nhỏ một dạng, theo góc áo cùng cổ áo trôi vào, để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng đối với Băng Vân Tiên Cung người mà nói, dạng này giá lạnh lại đối với bọn hắn không có chút nào ảnh hưởng. Các nàng thợ nhỏ tu luyện băng hệ công pháp, đối với lạnh lẽo sớm đã thành thói quen, thậm chí còn có thể mượn này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh, để cho mình thực lực đạt được tốt hơn phát huy. Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt đi ở trắng xóa trên mặt tuyết, dưới chân phát sinh kéo kẹt âm thanh, phản phất tại vì mảnh này yên tĩnh thế giới tấu vang đặc biệt tổ khúc. Thân ảnh của hai người tại đầy trời tuyết bay làm nổi bật dưới, bất chi bất giác, trên người đã bao trùm không ít tuyết trắng. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên để ta nghĩ tới một câu nói. Tô Thần đột nhiên nói. Nói cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt hơi hơi gò má, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Hôm nay nếu như cùng thêm tuyết, cuộc đời này cũng coi như tổng cộng đổ bạc. Người tại nói gì sai? Hạ Khuynh Nguyệt rất nhanh liền minh bạch ý tứ trong đó, không khỏi trợn mắt nói. Chỉ là cái kia vành thai chỗ lại không tự giác mà dính vào lau một cái hướng ngất. Ta không có nói lung tung à, trước mắt loại này cảnh sắc vốn là rất hợp với tình hình sao? Dĩ nhiên, cảnh tuyết dễ nhìn đi nữa, cũng không kịp Tiểu Nguyệt Nguyệt nửa phần. Tô Thần hắc hắc nói, thật là chịu không nổi ngươi, cũng không biết sư bá vì sao lại để ta với ngươi người như thế đồng hành. Bởi vì chúng ta là bạn đường. Tô Thần liền nói ngay. Hạ Khuynh Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, Tô Thần là một cái rất vô lại người, then chốt nàng vẫn không đánh thắng. Mỗi lần đối phương đều sẽ cầm chuyện này nói, để cho nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng có thể liền Hạ Khuynh Nguyệt mình cũng không có ý thức được. Đối với những thứ này, nàng từ đầu đến cuối chưa bao giờ cảm thấy chân chính chán ghét. Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt dọc theo đất tuyết đi về phía trước, bốn phía ngoại trừ tuân rơi tuyết rơi âm thanh, một mảnh yên tĩnh. Tiến vào chỗ sâu, hai người bắt đầu lưu ý động tĩnh xung quanh. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi nói này trong bí cảnh đến cùng có cái gì cơ duyên đâu? Có khả năng hay không để ta tìm được cái bà bối, trực tiếp đột phá đến tiên huyền cảnh? Tô Thần huyễn tưởng đạo. Hạ Khuynh Nguyệt liếc hắn một cái, thanh lãnh mà hồi ứng với, đừng mơ mộng hão huyền, hôm nay hồ bí cảnh mặc dù cơ duyên rất nhiều, nhưng để ngươi trực tiếp đột phá thiên huyền, vậy căn bản không phải bảo vật tầm thường có thể làm được, cho dù là thiên trì bí cảnh, sợ cũng không có vật như vậy. Bất quá nếu là có thể tìm được một ít quý hiếm linh thảo, đối với tăng thực lực lên cũng lớn có ích lợi. Ngươi bây giờ như vậy khao khát thực lực, rốt cuộc là vì sao? Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía Tô Thần. Từ Thương Phong bài vị chiến kết thúc, rất nhiều người đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, mà Tô Thần thì tại điên cuồng mà tu luyện. Tựa hồ là có cái gì cực kỳ khẩn cấp sự tình. Không có chuyện gì à, chỉ bất quá nhìn ngươi quá yêu nghiệt, ta muốn là không hảo hảo tu luyện, bị ngươi vượt qua chắc chỉnh. Đến lúc đó khả năng liền khi dễ không được ngươi. Chương 133, kề vai chiến đấu chương 133, kề vai chiến đấu vậy ngươi sẽ chờ à, chờ ta thực lực vượt lên trước ngươi, ta khẳng định một kiếm đâm chết ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt trợn mắt nói. Vậy ngươi có thể được cố gắng thật nhiều, ta chờ ngươi một kiếm đâm chết ta. Tô Thần cười cười, không để ý đạo. Hơn nữa ta cũng biết, ngươi rất muốn nhanh lên một chút tăng thực lực lên, cũng biết ngươi vì sao tu huyền, bất quá Khuynh Nguyệt, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Tô Thần nhẹ giọng nói, nếu như dựa theo bình thường thời gian tuyến, trước mắt cô gái này vận mệnh quả thực rất khổ, nhưng có hắn tại, bây giờ rất nhiều chuyện đều đã cải biến, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh nữa. Ngươi biết? Hạ Khuynh Nguyệt nhíu lên đẹp mắt đôi mi thanh tú, nhìn Tô Thần đạo, rất rõ ràng không tin hắn nói. Ngươi nghĩ tìm được mẫu thân của ngươi? Tô Thần đạo, ngươi làm sao sẽ biết? Hạ thúc thúc nói với ta, còn để ta chiếu cố thật tốt ngươi. Tô Thần trừng mắt nhìn, những thứ này tự nhiên là hắn luận biên, Hạ Hồng Nghĩa tự nhiên không có nói với hắn những chuyện này. Bất quá Hạ Khuynh Nguyệt đương nhiên sẽ không biết những thứ này. Ngươi vì sao giúp ta? Hạ Khuynh Nguyệt vô ý thức đạo, không hỏi đến hết nàng cũng có chút hối hận. Nhưng thật bất ngờ, Tô Thần cũng không có nói thêm cái gì. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, cảnh sát chung quanh dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản bằng phẳng đất tuyết bắt đầu xuất hiện vật phồng ngọn đồi, trên gò núi che lấp một tầng băng thật dày tuyết, tại ánh mặt trời khúc xạ dưới, lóe ra hào quang năm màu. Đột nhiên, Tô Thần bén nhạy nhận thấy được một tia dị dạng, hắn giơ tay ý bảo Hạ Khuynh Nguyệt dừng lại, thấp giọng nói ra, "Đợi đã, ta cảm giác phụ cận có cái gì đang dòm ngó chúng ta." Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh băng lam sắc trường kiếm, thân kiếm tản ra từng tia hàn ý, phảng phất có thể đông lại không khí xung quanh. Ánh mắt của nàng trở nên bộc phát cảnh giác, băng lam sắc đôi mắt như là thâm thúy hàn đàm, nỗ lực xem thấu này mịt mờ tuyết màn bên trong ẩn dấu vật. Đúng lúc này, một đám giống như tuyết lang yêu thú từ bốn phương tám hướng bò ra. Những thứ này tuyết lang hình thể khổng lồ, chừng bình thường chó sói gấp hai to lớn, toàn thân trắng như tuyết da lông dưới ánh mặt trời lóng lánh mơn mang, mắt của bọn nó con mắt tản ra u lam và mang, lộ ra một cổ khát máu hung tính. Là tuyết vượt băng lang, cẩn thận, bọn họ tốc độ cực nhanh, hơn nữa am hiểu quần thể công kích. Hạ Khuynh Nguyệt nhắc nhở, trường kiếm trong tay kéo ra mấy cái kiếm hoa, bày ra tư thái phòng ngự. Tuyết vượt băng lang đơn thể thực lực cũng không cường, chỉ có chân huyền cảnh thực lực, nhưng bầy sói vốn là am hiểu quần thể công kích, hơn nữa về số lượng một dạng sẽ rất nhiều. Tô Thần ngược lại là sắc mặt đạm nhiên, chỉ cần không phải biết bay, dù là đánh không lại, hắn cũng có thể mang theo Hạ Khuynh Nguyệt rời đi nơi này. Tới đúng dịp, vừa lúc có thể dùng bọn người kia tu luyện hắn thiên tinh kiếm pháp. Tô Thần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra một cổ hưng phấn. Hắn hôm nay khát vọng nhất chính là chiến đấu. Tuyết vực băng lang nhóm vây quanh Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đặt bộ, bọn họ thấp giọng gầm hét, tựa hồ tại tìm kiếm hai người phòng ngự kẽ hở. Đột nhiên, cầm đầu tuyết lang một tiếng trường hào, bầy sói như là nghe được tấn công kẻ lệnh, nhao nhao hướng phía hai người nhào tới. Tô Thần thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đen, dẫn đầu nên hướng sông lên phía trước nhất mấy con tuyết lang. Trong tay hắn bội kiếm vung dậy, huyền lực tại trên thân kiếm lưu chuyển, cùng tuyết lang trên người băng hàn chi khí đụng vào nhau. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không kém chút nào, thân hình mềm mại, như là tuyết trung tiên tử, nhưng mỗi một kiếm bên trong đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ sát phạt. Băng lam sắc trường kiếm tại trong tay nàng linh động vung dậy, từng đạo băng nhận từ thân kiếm bay ra, bắn về phía trung quanh tuyết sói. Bị băng nhận đánh trúng tuyết lang trong nháy mắt bị một tầng lớp băng thật dày kiện hàng, không thể động đậy. Nhưng mà tuyết vực băng lang số lượng rất nhiều, chừng mấy trăm con, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà nhào tới. Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt mặc dù thực lực muốn hơn xa, trong khoảng thời gian này đã chém giết trên trăm con, nhưng ở đám này hung hãn tuyết lang công kích đến, cũng dần dần có chút cật lực. Hơn nữa bởi vì có lang vương nguyên nhân, những thứ này tuyết vực băng lang cũng không phải là không có trường pháp gì lộn xộn công kích, thậm chí rất có trật tự công lui, tiêu hao Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt thể lực. Tô Thần trên trán toát ra tầng mồ hôi mịn, hắn một bên ngăn cản tuyết lang công kích, vừa suy tính cách đối phó. Hắn mặc dù có thể bay, nhưng loại này năng lực không phải bạn bất đắc dĩ. Hắn vẫn không muốn dùng, ngược lại không phải là không tin Hạ Khuynh Nguyệt cái gì mà không muốn bại lộ con bài chưa lần, chỉ là hiện tại còn xa xa không đến nguy cơ sinh tử. Người là không thể một mực tại thư thái khu đợi. Bầy sói số lượng có chút nhiều, trước tiên cần phải rút lui khỏi mới được. Tô Thần trầm giọng nói. Hạ Khuynh Nguyệt nghe vậy gật đầu, hai người hướng phía bên trái phương hướng chạy như bay. Tuyết vực băng lang nhóm thấy thế, tiếp tục đuổi tới, tiếng kêu tại trong tuyết vọng lại lấy. Mà ở bên kia, Lăng Vân cùng Lăng Kiệt, Lăng Phi Vũ ba người kết bạn mà đi. Bởi vì thiên chỉ bí cảnh rơi xuống đại tuyết nguyên nhân, đối với bọn hắn vẫn có không tấm ảnh nhỏ văng lên, lý do an toàn, ba người liền đi với nhau. Tại một chỗ trong sơn cốc, Lăng Vân phát hiện một bụi tản ra tia sáng kỳ dị linh thảo. Linh thảo chừng cao hơn nửa người, phiến lá chuyển màu vàng kim, lóe ra sáng bóng như kim loại vậy, nhụy hoa chỗ thì tản ra nhu hòa lam quang, vừa nhìn liền biết là khó gặp bảo vật. Đây là Kim Lam Linh Tâm Thảo, có người nói sau khi dùng có thể để thăng huyền giả huyền lực độ tinh khiết, đối với đột phá cảnh giới cũng có nhất định trợ giúp. Lăng Kiệt vui mừng nói, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lăng Vân cùng Lăng Phi Vũ cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra vận khí không tệ, mới đến không bao lâu liền tìm được một bụi linh thảo. Ba người đang chuẩn bị tiến lên ngắt lấy, đột nhiên trong sơn cốc truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh. Một đầu thể hình to lớn tuyết hùng từ sâu trong thung lũng chậm rãi đi ra, toàn thân nó che lấp thật dày da lông màu trắng, như là mặc một bộ thiên nhiên khải giáp, bàn chân gấu đạp ở trên mặt tuyết, phát sinh trầm muộn âm thanh. Tuyết hùng trong mắt lóe ra hung quang, nhìn chằm chằm ba người, tựa hồ tại cảnh cáo bọn hắn không nên tới gần chính mình thủ hộ linh thảo. Tiểu Kiệt, Phi Vũ, này tuyết hùng thực lực không kém, sợ rằng tối thiểu cũng tại địa huyền cảnh thực lực, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, hai người các ngươi thực lực so với nó kém quá nhiều, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Lăng Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn chậm rãi rút bội kiếm ra, thân kiếm lóe ra hàn quang. Lăng Kiệt cùng Lăng Phi Vũ gật đầu, đối với nhìn kỹ liếc mắt, nhao nhao bày ra tư thế chiến đấu. Bọn họ đều là thiên gặp sơn trang yêu nghiệt, đương nhiên sẽ không bởi vì e ngại mà co vòi. Dù là đầu này gấu thực lực cường đại, nhưng có Lăng Vân phía trước kiềm chế, bọn hắn cũng là có thể rút được một ít bội vàng. Tuyết Hùng nhìn thấy ba người không định tối lui, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, thanh âm kia phảng phất có thể đánh rơi xuống trong sơn cốc trên cây tuyết động. Thân thể cao lớn như là một tòa núi nhỏ di động, hướng phía Lăng Vân ba người vọt mạnh tới. Bàn chân gấu giơ lên thật cao, mang theo thiên quân lực lượng, hướng phía Lăng Vân hung hăng vô xuống. Lăng Vân ánh mắt dùng mình, thân hình rất nhanh chớp động, giống như một đạo màu đen tàn ảnh, xảo diệu tránh được Tuyết Hùng công kích. Đồng thời, trong tay hắn bội kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía Tuyết Hùng bỏ tới. Kiếm khí ở trong không khí gào thét mà qua, phát sinh nhọn âm thanh. Chương 134, kiếm trận Tuyết Hùng trên người da lông mặc dù dày, nhưng là vô pháp hoàn toàn chống đỡ này kiếm khí bén nhọn, kiếm khí tại trên người của nó vẽ ra một đạo nhàn nhạt tổn thương miệng, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ trắng như tuyết da lông. Tuyết Hùng bị đau, phát sinh một tiếng tức giận gào thét, nó xoay người, lần nữa hướng phía Lăng Vân nhào tới. Lần này, tốc độ của nó nhanh hơn, công kích cũng càng thêm mãnh liệt. Lăng Kiệt cùng Lăng Phi Vũ thấy thế, không dám buông lỏng chút nào. Hai người đối với nhìn kỹ liếc mắt, an ý từ hai bên đánh bọc tới. Lăng Kiệt trường kiếm trong tay run lên, mũi kiếm lóe ra hàn mang, đâm thẳng Tuyết Hùng như người. Nhưng Tuyết Hùng da dày thịt béo, một kiếm này chỉ là tại trên người nó lưu lại một tiểu bạch điểm, cũng không tạo thành thực chất tổn thương. Tuyết Hùng nhận thấy được bên cạnh công kích, đột nhiên xoay người, bàn chân gấu bung lên, mang theo một hồi kinh phong. Lăng Kiệt sắc mặt đại biến, đội ba toàn lực về phía sau triệt hồi, nhưng vẫn là bị bàn chân gấu lao đi bà bay. Cả người như đoạn tuyến phong tranh giống như bay ra cách xa mấy mét, trung điệp ngã tại trên mặt tuyết, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Cũng là vào lúc này, hai người mới phát hiện, được huyền cảnh cùng linh huyền cảnh sự chênh lệch, hoàn toàn không phải chân huyền cảnh cùng linh huyền cảnh có thể so sánh. Lăng Vân mặc dù có thể thương tổn được Tuyết Hùng, trừ hắn ra là địa huyền cảnh, bản thân cảnh so với cái này đầu gấu cao, cũng bởi vì hắn cầm là một thanh tiên huyền khí cấp bậc kiếm. Lăng Vân nhân cơ hội lần nữa phát động công kích, hắn đem huyền lực rót đến bội kiếm bên trong, thân kiếm quang mang đại thịnh. Lăng Vân hét lớn một tiếng, hướng phía Tuyết Hùng đầu chém tới. Tuyết Hùng nhận thấy được đỉnh đầu công kích, nó không kịp tránh né, chỉ có thể giơ lên bàn chân gấu ngăn cản. Một tiếng nổ vang, Lăng Vân bội kiếm chém vào Tuyết Hùng bàn chân gấu bên trên, vang lên một mảnh tia lửa. Tuyết Hùng bàn chân gấu tuy bị chặt tổn thương, nhưng Lăng Vân cũng bị lực phản chấn chấn đắc cánh tay tê dại, cước bộ lảo đảo mà lui về phía sau mấy bước. Lúc này, Lăng Kiệt khó khăn từ dưới đất bò dậy, hắn biết rõ thực lực của chính mình hữu hạn, lại không cam lòng khoanh tay đứng nhìn. Hắn cắn răng, lần nữa nắm chặt trường kiếm, tìm kiếm Tuyết Hùng kẽ hở, chờ đúng thời cơ, hướng phía Tuyết Hùng chân đâm tới, hy vọng có thể thoáng chậm lại Tuyết Hùng hành động tốc độ. Lăng Phi Vũ cũng cố nén đau nhức, ngưng tụ nguyên lực, lần nữa chém ra mấy đạo kiếm khí, quấy rầy Tuyết Hùng, phân tán nó đối với Lăng Vân chú ý lực. Tuyết Hùng tuy bị hai người quấy rầy khiến cho có chút khó chịu, nhưng nó mục tiêu công kích chủ yếu vẫn là Lăng Vân. Rất hiển nhiên, nó đồng dạng biết, giữa sân có thể đối với nó sản sinh nguy hiểm, chỉ có Lăng Vân. Tuyết Hùng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng lấy nó làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán ra. Lăng Vân ba người không tránh kịp, bị cổ lực lượng này chấn đắc bay ra về phía sau mấy trượng xa. Lăng Vân dùng rằng đứng dậy, hắn nhìn Tuyết Hùng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Tuyết Hùng nhìn ba người, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng lấy nó làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán ra. Lăng Vân ba người bị cổ lực lượng này chấn đắc lui về phía sau. Lăng Vân dùng rằng đứng dậy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta được thi triển kiếm trận. Lăng Kiệt cùng Lăng Phi Vũ nghe nói, lập tức gật đầu, ba người nhanh chóng điều chỉnh chỗ đứng. Ngự Thiên kiếm trận chính là Thiên Kiếm Sơn Trang một trong những tuyệt học, cần ba người ăn ý phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lăng Vân đứng mắt trận vị trí, Lăng Kiệt cùng Lăng Phi Vũ phân biệt ở vào hai bên, chuyển tam giác chi thế đem Tuyết Hùng vây quanh. Ba người đồng thời vận chuyển huyền lực, ba đạo huyền lực hô ứng lẫn nhau giao hòa, hình thành một cái như ẩn như hiện huyền lực quang cháo đưa bọn họ bao phủ trong đó. Lăng Vân làm mắt trận, dẫn đầu dẫn đạo huyền lực, bội kiếm của hắn quang mang đại thịnh, từng đạo kiếm khí từ thân kiếm vươn ra, tại hắn trước người hội tụ thành một thanh khổng lồ huyền lực cự kiếm. Lăng Kiệt cùng Lăng Phi Vũ thì mỗi người đem huyền lực rót vào kiếm trận, có thể dùng cự kiếm uy lực không ngừng kéo lên. Cự kiếm bên trên phủ văn lấp lóe, tản ra cường đại khí tức cổ xưa. Theo Lăng Vân hét lớn một tiếng, cự kiếm phóng lên cao, sau đó mang theo hủy thiên diệt địa tư thế hướng phía Tuyết Hùng chém xuống. Tuyết Hùng tựa hồ đã nhận ra một kích này khủng bố, nó song chảo trên mặt đất một chảo, kích khởi tảng lớn băng tuyết, nỗ lực dùng cái này ngăn cản. Nhưng cự kiếm uy lực kinh người, trong nháy mắt xuyên thấu băng tuyết, trùng điệp chém ở Tuyết Hùng trên người. Tuyết Hùng phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể cao lớn lay động, trên người xuất hiện một đạo xúc mục kinh tâm tổn thương miệng. Nhưng mà, Tuyết Hùng cũng không ngã xuống, bằng vào ý chí kiên cường, lần nữa phát động công kích, hướng phía Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân thấy thế, vội vã cùng Lăng Kiệt, Lăng Phi Vũ lần nữa điều chỉnh kiếm trận. Lần này, kiếm trận quang mang lưu chuyển, hóa thành vô số thật nhỏ kiếm khí, như bay đầy trời hoàng giống như hướng phía Tuyết Hùng mà tới. Tuyết Hùng tại kiếm khí công kích đến, trên người không ngừng xuất hiện tổn thương miệng, tiên huyết nhiễm đỏ trùng quanh vết mà. Cuối cùng, Tuyết Hùng tại ba người kiếm trận công kích đến, cũng nhịn không được nữa, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, kích khởi một mảnh hoa tuyết. Lăng Vân ba người nhìn chết đi Tuyết Hùng, đều thở dài một hơi. Cùng cảnh giới phía dưới, yêu thú thực lực muốn so với nhân loại huyền giả cường đại, mà đầu Tuyết Hùng, càng là tại loại này giá lạnh khí trời dưới sinh tồn, có khả năng phát huy ra được thực lực, muốn so với những yêu thú khác cường đại hơn. Lúc này, Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt ở phía trước liều mạng chạy trốn, Tuyết Vực Băng Lang ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hai người một đường hướng phía trước bay vút, phía trước xuất hiện một cái chật hẹp thung lũng hai bên là bất ngờ băng bích, tựa như hai miếng to lớn bình chướng. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn thoáng qua thung lũng nói ra, chúng ta vào thung lũng, có thể mượn địa hình thoát khỏi những thứ này tuyết lang. Tô Thần gật đầu biểu thị đồng ý, hai người không chút do dự mà vọt vào thung lũng. Tuyết Vực Băng Lang nhóm không chút do dự nào, cũng theo đuổi đi vào. Nhưng mà, thung lũng địa thế chật hẹp, tuyết lang nhóm vô pháp giống như trước đó như thế triển khai quần thể công kích, chỉ có thể một đầu mà xông về phía trước. Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt nhân cơ hội chiếm cứ có lợi địa hình, đối với trong thung lũng tuyết lang triển khai tàn sát. Tô Thần trong tay bội kiếm không ngừng vung dậy, huyền lực tại trong thung lũng tàn sát bừa bãi, sen lẫn vượng hoàng viêm, đem xông vào trước mặt tuyết lang cháy sạch ra lông khét. Hạ Khuynh Nguyệt thì lại lấy băng hệ huyền lực không ngừng công kích phía sau tuyết lang, băng nhận như mưa rơi bắn ra, để cho tuyết lang nhóm không dám tùy tiện tới gần. Tuyết Vực Băng Lang cực kỳ thông minh, thấy vậy, trong mắt lóe ra hàn mang, dần dần lui ra ngoài. Ở chỗ này, bọn họ không có cách nào triển khai trận hình, xông lên chỉ có thể không chịu chết, nhưng chúng nó vẫn không có buông tha, tại ngoài hẻm núi bồi hồi, phát ra trận trận rít gào trầm trầm âm thanh. Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt thở hổn hển, tạm thời thoát khỏi tuyết lang công kích, bọn hắn tựa ở băng bích bên trên làm sơ nghỉ ngơi. Hô, bọn người kia còn thật là khó dây dưa. Sói có trời sinh quần thể năng lực tác chiến, đặc biệt loại này đã sinh ra linh trí huyền thú, bản năng thiên phú tự nhiên không phải loại kia chưa khai trí có thể so sánh. Cũng chính là hai người bọn họ huyền cảnh, chỉ cần là đụng tới một ít linh huyền cảnh, sợ không phải bị thua thiệt. Dĩ nhiên, lần này tới đến thiên trì bí cảnh, đều là các đại tông tinh anh đệ tử, tại lúc tới, tông môn khẳng định sẽ cho không ít hộ thân bảo vật. Nếu như gặp phải loại thực lực này yêu thú, bị đuổi giết là khẳng định, nhưng đôi mạng cũng không còn như. Chương 135, nhân vật khủng bố chương 135, nhân vật khủng bố nghỉ ngơi một lát sau, Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt bắt đầu suy tư kế tiếp đối sách. Tô Thần nhìn về phía ngoài hẻm núi bồi hồi tuyết vực băng lang, suy tư một lát sau nói không thể một mực bị vây ở chỗ này, những băng này sói một chốc sẽ không ly khai, chúng ta phải chủ động xuất kích, tìm hoàn toàn thoát khỏi bọn họ biện pháp. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu. Này thung lũng địa hình mặc dù đối với chúng ta có lợi, nhưng cũng hạn chế hành động của chúng ta phạm vi, tùy tiện đi ra ngoài lại dễ dàng rơi vào bọc của bọn nó đây. Tô Thần nhìn về phía thung lũng phía trên, chúng ta từ phía trên đi, ở trên cao nhìn xuống, đã có thể tránh thoát bọn họ ngay mặt ngăn chặn, cũng có thể tốt hơn quan sát bọn họ hướng đi. Hạ Khuynh Nguyệt theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng hiểu được làm được, thế là hai người bắt đầu thi triển huyền lực, thung lũng phía trên bay vút. Huyền cảnh mặc dù vô pháp làm được huyền độ hư không, nhưng cơ bản bay vọt vẫn có thể làm được. Chỉ là, băng bích bên trên che lớp một lớp băng mỏng, dị thường trơn trượt, tăng lên không ít độ khó. Nhưng đối với Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, ngược lại cũng không phải rất chắc trở. Tô Thần ở phía trước mở đường, hắn huyền lực bao vây lấy hai tay hai chân, mỗi một lần bắt phụ đều bước vàng khảm vào băng bích. Hạ Khuynh Nguyệt theo sát phía sau, làn váy theo leo lên động tác nhẹ nhàng lay động, sợi tóc ở giữa lây dính một chút bụi băng, không chút nào không giảm nàng thanh lãnh vẻ đẹp. Sắp leo đến thung lũng đỉnh đầu lúc, phía dưới tuyết vực băng lang tựa hồ đã nhận ra ý đồ của bọn họ, trở nên táo động, nhao nhao hướng phía thung lũng phía trên đạp nước, nỗ lực ngăn cản. Một đầu tương đối nhanh nhẹn băng lang nhảy lên thật cao, móng đuôi sắc bén hướng phía Hạ Khuynh Nguyệt chụp tới. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt dùng mình, trong tay băng kiếm nhanh chóng vung ra, một đạo băng truy bắn về phía băng lang, tinh chuẩn mà bắn trúng móng của nó, băng lang bị đau, khóc thét lấy rớt xuống. Tô Thần quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Khuynh Nguyệt, lấy Hạ Khuynh Nguyệt thực lực, những băng này sói, một cái xông lên chính là chịu chết, tự nhiên không cần quá nhiều lo lắng. Hai người tăng nhanh leo lên tốc độ, rất nhanh liền leo lên thung lũng đỉnh đầu. Đứng ở đỉnh đầu, gió lạnh gào thét mà qua, quan sát phía dưới, tuyết vực băng lang nhóm tại trong thung lũng đến hồi tán loạn, tức giận rít gào lên lấy. Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt đối với nhìn kỹ liếc mắt, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa đi ra không bao xa, liền phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh trắng xóa sương mù dày đặc, trong sương mù mơ hồ lộ ra từng tia hàn ý, phảng phất cất giấu nguy hiểm không biết. Hạ Khuynh Nguyệt nhíu mày một cái, nhẹ giọng nói, "Này trong sương mù tựa hồ lộ ra cổ quái." Tô Thần gật đầu, nắm chặt trong tay bộ kiếm, ngưng mắt nhìn xung quanh. Chẳng biết tại sao, Tô Thần luôn cảm giác trái tim đập bịch bịch. Hai người chậm rãi bước vào trong sương mù, mỗi một bước đều đi cực kỳ cẩn thận. Trong sương mù ánh mắt bị nẹt, chỉ có thể nhìn rõ trước người mấy trượng khoảng cách. Đột nhiên, một hồi tế vi tiếng gió từ bên trái truyền đến, Tô Thần phản ứng cực nhanh, lập tức lôi kéo Hạ Khuynh Nguyệt hướng phía bên phải né tránh. Một đạo băng lăng lau góc áo của bọn hắn bay qua, tại trên mặt đất lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cẩn thận một chút, xung quanh tựa hồ có cái gì đồ vật. Tô Thần thấp giọng nói, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Hạ Khuynh Nguyệt thì nhanh chóng ngưng tụ băng hệ nguyên lực, ở tại bọn hắn xung quanh hình thành một tầng băng tuẫn, để ngừa chưa chuẩn bị. Ngay sau đó, từ trong sương mù thoát ra mấy con thân hình khỏe mạnh băng thú, bọn họ toàn thân che lớp băng giáp, ánh mắt hung ác, hướng phía hai người nào tới. Cũng may những băng này thú thực lực tương đối một dạng, không coi là lợi hại. Như là từng đạo tia chớp màu xanh lam, hướng phía hai người tấn mãnh nào tới. Tô Thần thân hình lóe lên, như tiểu quỷ mị hư vô xuyên toa tại băng trong bầy thú, trong tay bội kiếm vung dậy, trên lưới kiếm bám vào phượng hoàng biên. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa nóng bỏng như linh động vượng hoàng giống như bay lượn xoay quanh, chỗ đến, băng thú trên người băng giáp bắt đầu hòa tan, phát sinh tí tách âm thanh, kèm theo băng thú nhóm thống khổ tiếng ngựa hí. Một đầu băng thú nhìn chuẩn Tô Thần khoảng cách, từ mặt bên bổ nhào tới, Tô Thần nghiêng người lóe lên, đồng thời trở tay một kiếm, trực tiếp đem cái kia băng thú đánh bay mấy trượng xa, trung điệp ngã tại trên mặt tuyết, hóa thành một bãi nước đá. Hạ Khuynh Nguyệt bên này cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nàng nhẹ nhàng mà phóng người lên, như là một đóa nở rộ băng liên, trong tay băng kiếm rất nhanh huy động, thi triển ra băng liên nở rộ. Nhiều đóa băng liên tại băng trong bầy thú trong nháy mắt nổ tung, bắn ra vô số băng nhận. Băng nhận như mưa rơi bắn về phía băng thú, một ít băng thú không tránh kịp, bị băng nhận bắn trúng, băng giáp nghiền nát, tiên huyết nhiễm đỏ trắng tinh đất tuyết. Nhưng mà, băng thú nhóm cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng hướng lấy hai người vào tới. Một đầu băng thú nhảy lên thật cao, hướng phía Hạ Khuynh Nguyệt đỉnh đầu đánh tới. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt dùng mình, trong tay băng kiếm hướng về phía trước vẩy một cái, một đạo băng truy từ mũi kiếm bắn ra, tinh chuẩn địa thứ bên trong băng thú phần bụng. Băng thú kêu thảm một tiếng, thân thể trên không trung một trận, sau đó trùng điệp té xuống đất. Tô Thần thấy thế, nhanh chóng tới gần Hạ Khuynh Nguyệt bên người lấy, "Khuynh Nguyệt, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, băng thú quá nhiều, chúng ta được tốc chiến tốc thắng." Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu, "Ta dùng băng hệ huyền kỹ vây khốn bọn họ, ngươi nhân cơ hội phát động cường lực công kích." Dứt lời, Hạ Khuynh Nguyệt hai tay rất nhanh kết ấn. Nhất thời, lấy hai người làm trung tâm, mặt đất nhanh chóng ngưng kết ra một tầng lớp băng thật dày, lớp băng như là một tòa to lớn lồng giam, đem băng thú nhóm giam ở trong đó. Băng thú nhóm tại trong tầng băng giãy giụa, nhưng không cách nào tránh thoát này kiên cố ràng buộc. Tô Thần nhắm ngay thời cơ, đem toàn thân huyền lực rót đến bội kiếm bên trong, Phượng Hoàng Viêm thiêu đốt được bộ phát mãnh liệt. Tô Thần trực tiếp đem Thiên Tinh kiếm pháp cùng Phượng Hoàng Viêm kết hợp với nhau. Hét lớn một tiếng, một đạo to lớn hỏa diễm kiếm khí từ trên lưới kiếm gào thét ra, giống như một đạo nóng bỏng dòng nước lũ, hướng phía trong tầng băng băng thú phóng đi. Hỏa diễm kiếm khí cùng lớp băng va chạm, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, lớp băng trong nháy mắt nghiền nát, hỏa diễm như mãnh liệt như nước thủy triều cuộn sạch băng thú. Băng thú nhóm tại trong hỏa diễm thống khổ rã rủa, phát ra trận trận tiếng kêu thê thảm. Đợi hỏa diễm tiêu tán, băng thú nhóm phần lớn đã hóa thành một bãi nước đá, chỉ có vẻn vẹn mấy con bị trọng thương, khó khăn tại trên mặt tuyết bò sát. Nhưng mà, không đợi bọn hắn thở phào, liền nghe được xa xa truyền đến một hồi trầm muộn tiếng gầm gừ, trong thanh âm lộ ra uy áp cường đại, giống như là nào đó nhân vật càng mạnh mẽ tại tuyên cáo lãnh địa của nó. Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt đối với nhìn kỹ lên mắt, trong mắt đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Này uy áp, so với trước kia gặp phải bất kỳ yêu thú gì đều mạnh hơn ngang. Tô Thần sắc mặt nghiêm túc, hắn hôm nay đã là địa huyền cảnh ngũ cấp, cảm giác tự nhiên muốn so với trước kia nhạy cảm, lúc này trong lòng đã mọc lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mi thanh tú khẩn túc, nàng cũng đồng dạng có thể rõ ràng cảm thụ được cái kia cổ uy áp bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chúng ta tựa hồ gặp phải một đầu nhân vật cực kỳ khủng bố. Hắn từng cảm thụ được qua Sở Nguyệt Tiên phát ra vương huyền cảnh khí tức, nhưng ở cổ hơi thở này trước mặt, kém xa tích tắc. Thử, hiện tại mới phát hiện. Đúng vào lúc này, mặt Lệ thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Thần trong lòng đống nhiên trầm xuống. Mặt Lệ, ngươi có thể cảm thụ được đối phương là cái gì cảnh giới sao? Chương 136, nguy cơ sinh tử chương 136, nguy cơ sinh tử bá huyền cảnh. Mặt Lệ, ngươi nói cái gì? Tô Thần suýt chút nữa bị chính mình nước bọt cho sặc. Bá huyền cảnh? Toàn bộ Thương Phong Đế quốc cũng chưa có một cái nhân vật như vậy. Vậy mà có thể bị bọn hắn cho gặp phải. Vừa dứt lời, một đầu khổng lồ huyền thú chậm rãi từ tràn ngập trong gió tuyết hiện ra. Đây là một đầu toàn thân che lớp băng giáp, hình thể tựa như là núi to lớn huyền thú, toàn thân che lớp một tầng hiện lên u quang băng cứng, băng giáp rất nặng lại cứng rắn, ở tại lúc đi lại phát sinh ken két âm thanh. Nó một sừng trừng dài hơn một trượng, lóe ra lạnh như băng hàn mang, phản phất nhẹ nhàng va chạm là có thể đem ngọn núi lục nát. Tốc độ di động mặc dù thông thả, có thể mỗi một bước rơi xuống, mặt đất cũng vì đó rung động, vang lên tảng lớn hoa tuyết. Bá huyền thú. Tô Thần ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Ngươi là nói, đây là bá huyền thú? Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói, trong mắt lộ ra lo lắng. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới, ở chỗ này gặp được một đầu bá huyền thú. Phải biết rằng, đối mặt loại cấp bậc này huyền thú, ngay cả là sư phụ nàng Bá Sở Nguyệt Tiền, Thiên Kiếm Sơn trang trang chủ loại cấp bậc kia cường giả, đối mặt bá huyền thú, cũng chưa có một tia thắng khả năng, thậm chí là ngay cả chạy trốn cơ hội đều không nhất định có. Cái kia là đèn lồng lớn nhỏ con mắt khóa được Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt, đột nhiên gầm lên giận dữ, trong miệng phun ra một đạo to lớn băng truy, như là một tòa cỡ nhỏ băng sơn giống như hướng phía bọn hắn gào thét mà đến. Băng truy phá vỡ không khí, phát sinh tiếng rít bén nhọn, những nơi đi qua, không khí phảng phất bị đông lại, lưu lại một đạo rõ ràng màu trắng quy tích. Tô Thần tay mắt lênh lẹ, kéo lại Hạ Khuynh Nguyệt, trực tiếp thi triển tinh thần phái ảnh nhanh chóng né tránh. Băng truy lao góc áo của bọn hắn bay qua, đập ầm ầm ở phía sau trên mặt tuyết, đập ra một cái hố sâu to lớn, chúng quanh tuyết mà trong nháy mắt bị chấn đắc vỡ nát, hóa thành đầy trời tuyết bay. Cái kia bá huyền thú giống như cự côn, lại sinh ra sáu chân, quanh thân quanh quần quỷ dị u lam quang mang, trong ánh sáng ẩn chứa vô tận băng hàn chi lực, những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt ngưng kết thành nhọn băng lăng, như ám khí giống như nhao nhao rơi, ở trên băng nguyên đập ra rậm rạp chẳng chịt cái hố nhỏ. Nó thân thể khổng lồ được như là phù động băng sơn, mỗi một lần núp đích, đại địa đều phát sinh rên rỉ thống khổ, từng đạo khe nước to lớn như dự tận mạng nện, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Tô Thần sắc mặt như sắt, thần tình ngưng trọng tới cực điểm. Trong lòng hắn rõ ràng, lấy bọn hắn hiện nay địa huyền cảnh thực lực, đối mặt này cường đại bá huyền thú, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, bọn hắn nhỏ bé như là con kiến hôi, ở nơi này quái vật lớn trước mặt, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng Tô Thần trong ánh mắt lộ ra dứt khoát, dù là chết hắn cũng muốn liều mạng một thanh mới được. Tô Thần, này bá huyền thú mạnh mẽ quá đáng, chúng ta Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm bị cuồng phong kéo phá thành mảnh nhỏ, thường ngày trong trẻo lạnh lùng đôi mắt biến thành sâu đậm ngưng trọng. Đừng nói chuyện, theo sát ta. Tô Thần bỗng nhiên vươn tay, kéo lại Hạ Khuynh Nguyệt, năm ngón gắt gao chế trụ cổ tay của nàng. Tô Thần bàn tay nóng hổi, chuyển ra lực lượng để cho Hạ Khuynh Nguyệt ở nơi này tuyệt vọng trong hoàn cảnh, trong lòng dâng lên một tia không rõ an tâm. Bá huyền thú phát sinh một tiếng giống giận rung trời, này tiếng hô như cựu thiên lôi đình ở bên thai ầm ầm nổ vang, hai người trong thai trong nháy mắt ông ông tác hưởng, phản phất có vô số nhọn châm tại mãnh liệt âm, gần như mất hồn. Ngay sau đó, nó mở ra cái kia đủ để nuốt vào một tòa núi nhỏ miệng lớn, một đạo bàng bạc vô cùng băng hàn chi khí như mãnh liệt biển gầm giống như của tới, những nơi đi qua, cứng rắn băng nguyên trong nháy mắt như yếu ớt thủy tinh giống như nghiền nát, cao ngất băng sơn cũng ở đây cổ lực lượng dưới bị chặn ngang lột bỏ, hóa thành một biển. Hạ Khuynh Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Huyền cảnh nàng, đối mặt loại này tầng diện uy áp, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ kháng cự nào. Chỉ một lát sau thời gian, Hạ Khuynh Nguyệt đã bản thân bị trọng thương. Tô Thần đem Hạ Khuynh Nguyệt gắt gao bảo hộ ở phía sau, đem trên người một bộ phận lớn huyền lực hình thành vòng bảo hộ, che ở Hạ Khuynh Nguyệt trên người. Mà ở trước người, nóng bỏng vượng hoàng viêm cháy hùng hực, tại trước người hai người hình thành một đạo tường lửa. Hỏa diễm nhảy lên kịch liệt, phát sinh hô hô âm thanh, giống như đang cùng cái kia kinh khủng băng hàn chi khí chống lại. Nhưng mà, băng hàn chi khí mạnh mẽ quá đáng, vừa mới tiếp xúc tường lửa, liền phát sinh tí tách thực có tiếng, tường lửa nhanh chóng tan rã, như là dưới ánh nắng chứa chan miếng băng mỏng. Tô Thần chỉ cảm thấy một cổ hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân tấn manh chui lên trong lòng, phản phất liền linh hồn đều phải bị đông lại, mỗi một tấc da thịt đều tại thừa nhận bạn chân cùng đâm giống như đau nhức. Cái kia tràn ngập tại bốn phía bị áp, để cho Tô Thần cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Hắn vừa rồi thử thúc dục thiên tường cánh chim, nhưng căn bản là không có cách bay lên. Lúc này, tôn này bá huyền thú mặc dù không có khởi xướng tiến công, nhưng này thả ra khí tức, cùng với xung quanh băng tại nó giống giận ở dưới, bắn nhanh mà đến uy lực, thậm chí có thể so sánh được huyền đỉnh phong một kích toàn lực. Băng xuyên thấu qua Tô Thần huyền lực phòng hộ, dễ dàng đâm vào Tô Thần thân thể. Tô Thần kêu lên một tiếng đau đớn, chịu đựng đau nhức đem Hạ Khuynh Nguyệt ngăn ở phía sau. Tô Thần Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng đột nhiên một hồi đau đớn, lần đầu tiên sinh ra như vậy cảm giác vô lực. Cũng chưa từng nghĩ tới, ở nơi này sinh tử treo ở một đường tuyệt cảnh, Tô Thần sẽ không chút do dự mà dùng thân thể của chính mình vì nàng xây lên phòng tuyến cuối cùng. "Đừng sợ Khuynh Nguyệt, có ta ở đây." Tô Thần cắn răng, từ giữa hàm răng bài trừ mấy chữ này. Tô Thần thân thể bởi vì thống khổ cực độ cùng huyền lực rất nhanh tiêu hao mà run nhẹ nhẹ, hai chân cũng như đổ chỉ giống như nặng nề, dần dần như nhũn ra. Băng hàn chi khí như mãnh liệt thủy triều, từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào tường lửa ở nơi này mãnh liệt thế tiến công dưới lung lay sắp đổ. Tô Thần cảm giác mình huyền lực như vỡ đê nước sông giống như nhanh chóng trôi qua, thể lực cũng gần hao hết, trước mắt bắt đầu xuất hiện từng trận biến thành màu đen ngất xỉu cảm giác. Nhưng hắn như trước gắt gao chống tường lửa, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống, trong nháy mắt liền bị đông thành bằng châu, theo gò má chảy xuống, vẽ ra từng đạo băng vết. Rốt cục, tường lửa không chịu nổi gánh nặng, tại băng hàn chi khí duy trì liên tục trùng kích vào, ầm ầm đổ nát. Băng hàn chi khí như ngựa hoang mất cương, lấy thế bài sơn đảo hải hướng phía bọn hắn mãnh liệt nào tới. Cái kia ba huyền thú tựa hồ cũng không có sốt ruột giết chết bọn hắn, mà là tại từng bước tới gần, nhìn hai con kiến hôi đang giãy giụa khổ sở. Tô Thần làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình cùng Hạ Khuynh Nguyệt hai người lại ở chỗ này gặp được một đầu bá huyền thú. Tô Thần quyết tâm, không cần nghĩ ngợi xoay người, đem Hạ Khuynh Nguyệt gắt gao ôm vào trong ngực, dùng sau lưng của mình thừa nhận cái kia đau tận xương cốt băng. "Khuynh Nguyệt, hôm nay hai chúng ta khả năng phải làm khổ mệnh với đương." Tô Thần sắc mặt có chút tái nhợt, nửa đùa nửa thật đạo. Dù là hắn cảm giác mình vận khí cho dù tốt, gặp phải loại cấp bậc này huyền thú, cũng chưa có tác dụng gì. Còn như Mạt Lệ, Tô Thần cũng nghĩ tới, nhưng Mạt Lệ cũng có trọng thương trong người. Đối mặt loại này nhân vật khủng bố, Tô Thần cũng không cảm thấy Mạt Lệ có thể giết chết. Thậm chí dù là Mạt Lệ có thể giết chết, chỉ sợ cũng phải trả ra giá cực lớn. Chương 137, Mạt Lệ xuất thủ. Chương 137, Mạt Lệ xuất thủ. Tô Thần thân thể lung lay sắp đổ, tiên huyết đang từ trên người của hắn nhiều chỗ tổn thương miệng rất nhanh sói mòn, nhân hồng dưới thân trắng tinh đất tuyết, ở nơi này băng thiên tuyết địa bên trong có vẻ vô cùng chói mắt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyền lực cũng như nước vỡ đê, lấy cực nhanh tốc độ suy nhược lấy, mỗi một lần hô hấp đều kèm theo đau đớn kịch liệt. Mà cái kia ba huyền thú vẫn như cũng nện bước nặng nề mà chậm rãi bộ pháp, không nhanh không chậm mà đến gần. Cái kia to lớn trong con người tràn ngập vô tận trào phúng, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt, tựu như cùng đang nhìn chăm chú hai con vô lực dây rủa con kiến hôi. Ở trong mắt nó, hai cái này nhỏ bé sinh mệnh, bất quá là nó trong lòng bàn tay đồ chơi, vô luận thế nào dây rủa đều không thể chạy trốn bị nghiền nát vận mệnh. Tô Thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi không có chút huyết sắc nào, đưa ánh mắt về phía Hạ Khuynh Nguyệt kia tờ tuyệt mỹ lại hơi lộ ra trắng nếu khuôn mặt. Ngược lại cũng muốn chết, không có nói, ta sợ cũng không có cơ hội nữa. Khuynh Nguyệt, ta thích ngươi. Tô Thần thanh âm yếu ớt, rồi lại vô cùng kiên định, tại gió rét gào thét bên trong truyền vào Hạ Khuynh Nguyệt trong tai. Khả năng lúc trước ta nói những thứ này, ngươi sẽ cảm thấy ta hoang ngôn xảo ngữ, miệng nói không có bằng chứng, nhưng ta cảm thấy hôm nay mới có thể chứng minh ta ưa thích. Tô Thần nói, chậm rãi tới gần Hạ Khuynh Nguyệt, sau đó nặng nề mà hôn lên nàng. Nụ hôn này mang theo xa nhau cay đắng, cũng mang theo hắn đối với Hạ Khuynh Nguyệt sâu đậm quyến luyến. Dù là gần đối mặt tử vong, hắn cũng tuyệt không thể mang theo tiếc nuối rời đi. Lúc này Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu hỗn loạn tương mừng, trong lòng đã có đối với tử vong hoang mang, lại bởi vì Tô Thần đột nhiên thông báo và hôn môi mà không biết làm sao. Nhưng không giống với mới gặp gỡ Tô Thần lúc, khi đó nàng trong ánh mắt luôn là lộ ra sát ý lạnh như băng. Cho dù chết, ta cũng sẽ chết tại ngươi trước mặt. Tô Thần phất tay, một đạo nhu hòa lại mang theo mê muội lực lượng huyền lực nhẹ nhàng phất qua Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Mà ở trong chớp nhoáng này, Tô Thần toàn thân bị cháy hừng hực phượng hoàng viêm bao vây, ngọn lửa kia so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn nóng rực, sáng lạ, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển tầng thứ 5, Phượng Dực Tiên Cung Vũ. Tự tu luyện thành sau, Tô Thần chẳng bao giờ thi triển qua. Trước đó gặp được qua địch nhân, đều không có tư cách để cho hắn dùng ra một chiêu này, lại không nghĩ rằng, lần đầu tiên dùng đến, cũng là một lần cuối cùng. Coi như là tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc nở rộ quang mang a. Tô Thần dứt khoát quyết nhiên sử xuất một chiêu này. Cùng lúc đó, Tô Thần đem Hỗn Độn Ma Thần Quyết cũng thúc dục đến cực hạn. Trong cơ thể huyền lực như mãnh liệt sóng lớn, điên cuồng mà vận chuyển, cùng Phượng Hoàng Viêm hô ứng lẫn nhau, hội tụ lên Tô Thần tất cả lực lượng. Dù là biết rõ đối mặt này cường đại bá huyền thú, tất cả có thể chỉ là phí công, nhưng hắn cũng tuyệt không cam tâm ngồi chờ chết, dù là muốn chết, hắn cũng muốn chết ở trong chiến đấu, bị chết lừng lẫy. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc. Tô Thần đem hết toàn lực phát ra công kích, rơi vào bá huyền thú cái kia giống như núi khổng lồ lại cứng rắn trên thân thể, lại như là kiến càng lay cây, căn bản không có sản sinh một chút tác dụng. Cái kia bá huyền thú thậm chí ngay cả một tia sóng lớn cũng không nổi lên, như trước vững bước tới gần. Đối mặt nhân vật như vậy, đừng nói là Tô Thần, cho dù là Thường Phong Đế quốc đệ nhất cường giả, sợ rằng đang cảm thụ đến cái kia cổ áp đảo tính lực lượng lúc, đều sẽ sinh lòng tuyệt vọng. Mà ở lúc này, một đạo màu đỏ thân ảnh như là cỗ sao trổi thoáng hiện, xuất hiện ở Tô Thần bên người. Tô Thần hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia tóc đỏ thiếu nữ dáng người duyên dáng, dung nhan quyến thế, chính là Mạt Lệ. "Mạt Lệ, ngươi làm sao đi ra?" Tô Thần cứ việc thanh âm suy yếu, nhưng vẫn khó nén trong lòng vô cùng kinh ngạc. "Không ra chờ chết a." Mạt Lệ tức giận rêu cợt nói, nàng hai tay ôm ngực, liếc mắt một cái Tô Thần. Nàng sở dĩ không có trước tiên hiện thân, một là vì để cho Tô Thần có thể tự mình cảm thụ một chút loại này đối mặt viễn siêu thực lực của chính mình tồn tại tuyệt vọng cùng sợ hãi. Loại này khắc cốt minh tâm thể nghiệm đối với Tô Thần trưởng thành có chỗ tốt cực lớn. Chỉ có chân chính trải qua tuyệt vọng, mới có thể trong tương lai con đường tu luyện bên trên càng thêm kiên định, càng thêm quý trọng mỗi một lần tăng thực lực lên cơ hội. Còn nữa chính là, nàng muốn nhìn một chút cái này quật cường gia hỏa có thể hay không hướng nàng mở miệng xin giúp đỡ. Nàng đang âm thầm quan sát lấy Tô Thần, nhìn hắn tại trong tuyệt cảnh giãy giụa. Thẳng đến cuối cùng, nàng phát hiện dù là Tô Thần đem hết toàn lực, thậm chí thiêu đốt sinh mệnh, cũng không có dự định hướng nàng mở miệng cầu cứu. Mạt Lệ nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn trước mắt cái kia tựa như một tòa núi nhỏ bá huyền thú, trong ánh mắt lộ ra khinh thường cùng ngạo nghễ. Ngay sau đó, nàng cả người chậm rãi treo trên bầu trời dựng lên, tay áo phiêu phiêu, tóc đỏ múa may theo gió. Trong chốc lát, bốn phía xuất hiện một cổ nhàn nhạt uy áp. Cổ uy áp này cũng không giống như bá huyền thú như vậy cuồng bạo, trương dương, lại cực kỳ mờ mịt mênh mông, phảng phất đến từ hư không vô tận, mang theo một loại thần bí thâm thúy lực lượng. Nếu như nói bá huyền thú trên người uy áp là một tòa chân chân thực thực núi nhỏ, làm cho người ta cảm thấy nặng nề, kiềm nén cảm giác, cái kia Mạt Lệ trên người uy áp chính là cái kia vô tận bầu trời, bao la bát ngát, thậm chí còn muốn càng sâu, để cho người ta đang ngước nhìn đồng thời sinh lòng kính nể. Cảm thụ được Mạt Lệ trên người cái kia cổ cùng người khác bất đồng khí tức, bá huyền thú nguyên bản trầm ổn bộ pháp hơi chậm lại. Nó cái kia to lớn thú đồng bên trong hiện lên một tia cảnh giác, từ Mạt Lệ trên người, nó bén nhạy đã nhận ra một cổ để nó cực kỳ bất an khí tức. Loại khí tức này để nó bản năng cảm thấy sợ hãi. Phản phất cô gái trước mắt là nó vô pháp trêu chọc tồn tại. Nhưng bá huyền thú tôn nghiêm cùng bản tính để nó không cam lòng lúc này lùi bước, nó quyết định không còn tiếp tục trêu chọc trước mắt mấy cái này con kiến hôi, mà là tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy bá huyền thú ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, sau đó đống nhiên điều động lực lượng toàn thân, như là một quả như đạn pháo hướng phía Mạt Lệ nhào tới. Nó cái kia khổng lồ thân thể trên không trung xẹt qua một đạo hắc ảnh, những nơi đi qua, không khí bị kịch liệt đè ép, phát sinh tiếng rít bén nhọn, phản phất tại vì trận này gần triển khai tỉ thí phát sinh gào thét. Mạt Lệ thần sắc bình tĩnh, tựa như một dòng sâu không thấy đáy u đàm, chỉ có cái kia trong con ngươi xinh đẹp trong nháy mắt lóe lên lạnh thấu xương hàn mang. Giơ tay lên ở giữa, quanh thân huyền lực như sôi trào mãnh liệt màu máu thủy triều, điên cuồng phiên dũng bôn đằng. Ngay sau đó, tại trước người của nàng, một thanh huyết nhận vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Này huyết nhận tựa như đến từ địa ngục lưỡi hái tử thần, tản ra làm người ta sợ hãi hào quang màu đỏ như máu, khẽ ngâm tử vong giai điệu, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên nồng nặc gần như thực chất túc sát chi khí. Thứ không biết chết sống. Mạt Lệ đôi môi khẽ mở, một tiếng hừ lạnh như chuông lớn giống như ở mảnh này băng nguyên bên trên quần quần bọc lại. Cổ tay nàng nhẹ nhàng run lên, cái kia huyền lực huyết nhận liền hóa thành một đạo thê lương huyết sắc lưu tinh, xé rách trường không, hướng phía bá huyền thú nộ xạ mà đi. Huyết nhận tại phi hành tốc độ cao trong quá trình, phản phất đem không gian đều gắng gượng mà vỡ ra, từng đạo xúc mục kinh tâm vết nước màu đen như dự tận tổn thương miệng, ở trong không khí lan tràn ra, lạnh thấu xương gió lạnh gào thét rót vào vết rách bên trong, phát sinh như oán quỷ kêu khóc giống như thanh âm chói tai, phản phất tại vì bá huyền thú tấu vang tử vong bài ca đưa đám. Chương 138 Phản vệ chương 138, phản vệ bá huyền thú bén nhạy đã nhận ra cái kia như bóng với hình, trực bức mà đến uy hiếp chí mạng, nó khổng lồ tựa như là núi thân thể bỗng nhiên bị kiềm hãm, trong không khí phảng phất đều bởi vì này đột ngột dừng lại mà ngưng kết. Nguyên bản kiên định tràn ngập cảm giác gáp bách đi tới tư thế hơi ngừng, cái kia to lớn thú đồng bên trong, hung quang trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Nó nỗ lực bằng vào bản năng xoay chuyển thân thể khổng lồ tránh né này một kiếp, to lớn tứ chi ở trên băng nguyên điên cuồng mà đảo động, vang lên mảng lớn băng tuyết, nhưng mà, tất cả tựa hồ cũng lúc này đã trễ. Nhưng mà, huyết nhận tốc độ nhanh như tia chớp, một màn kia thê lương ánh sáng đỏ ngòm như tiểu quỷ bị hư vô qua lại trong không gian. Hầu như ngay tại bá huyền thú mới vừa có tránh né phản ứng trong nháy mắt, huyết nhận đã như tử thần sứ giả chuyển đến nó trước người. Huyết nhận những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị luồng sức mạnh mẽ này bặm mẹo, phát sinh tí tách âm thanh, tựa như không chịu nổi gánh nặng gần nghiền nát. Bá huyền thú theo bản năng bộc phát ra lực lượng của toàn thân, đem hết toàn lực dơ lên cái tia tráng kiện như cự trụ, cứng rắn như sắt đá chi trước. Cơ thể của nó cao cao nổi lên, mỗi một tấc da lông đều bởi vì dùng sức mà buộc chặt, như toan bằng vào này vẫn lấy làm tiêu ngạo cường đại phòng ngự, ngăn cản này đủ để một kích chí mạng. Trước đó chi tựa như một tòa bền chắc không thể gãy pháo đài, tựa hồ có thể chống đỡ thế gian tất cả công kích. Nhưng ở này ẩn chứa mạt lị khủng bố huyền lực huyết nhận trước mặt, bá huyền thú vẫn lấy làm tiêu ngạo phòng ngự yếu ớt như là hài đồng trong tay không chịu nổi một kích món đồ chơi. Huyết nhận dễ dàng mà xuyên thấu nó chi trước, liền tựa như nóng bỏng dao nóng xẹt qua tế nị mơ bỏ, không có chút nào trở ngại. Cái kia bền bỉ da lông, trong ngày thường liên phong lợi đao kiếm đều khó lưu lại vết tích, giờ khắc này ở huyết nhận phía dưới, như là giấy mỏng giống như bị đơn giản xé rách. Cái kia cứng rắn xương cốt, đã từng bị qua vô số chiến đấu trùng kích, lúc này cũng như mục nát gỗ, trong nháy mắt nghiền nát. Xuyên thấu chi trước sau, huyết nhận thế đi chưa giảm, mang theo chưa từng có từ trước đến nay, không thể ngăn trở khí thế ác liệt, tiếp tục hướng phía bá huyền thú thân thể cao lớn đâm tới. Nó phảng phất được trao cho nào đó sứ mệnh, không đem địch nhân trước mắt triệt để hủy diệt liền tuyệt không bỏ qua. Chỉ nghe phù một tiếng nguồn hưởng, thanh âm này tại vắng vẻ mà khẩn trương trong không khí có vẻ vô cùng đột ngột, huyết nhận thật sâu không có vào ngực của nó miệng. Trong nháy mắt đó, phảng phất thời gian cũng vì đó đình trệ, bá huyền thú thân thể run lên bần bật. Trong chốc lát, bá huyền thú nơi ngực huyết hoa như suối trào xì ra, nóng bỏng tiên huyết mang theo cường đại lực đánh vào, chiếu xuống trắng tinh trên mặt tuyết. Cái kia trắng tinh đất tuyết trong nháy mắt bị nhuộm đỏ bừng, tựa như một bức thảm liệt thêm diễm lệ hoa quyển, ở nơi này băng thiên tuyết địa bên trong có vẻ vô cùng chói mắt. Bá huyền thú phát sinh một thanh âm vang lên triệt vân tiêu kinh thiên khóc thét, thanh âm này dường như muốn đem chọn cái thiên chỉ bí cảnh đều chấn đắc run rẩy. Trong thanh âm tràn đầy thống khổ, không cam lòng cùng sợ hãi, cái kia nguyên bản tràn ngập hung quang thật lớn thú đồng, lúc này cũng bị vô tận tuyệt vọng chỗ tràn đầy. Sinh mạng của nó vào giờ khắc này như trong gió tàn trúc, lung lay sắp đổ. Mặt lị thần sắc bình tĩnh như cũ như nước, phản phất hết thảy phát sinh trước mắt đều tại dự liệu của nàng bên trong. Nhưng mà, ngay tại bá huyền thú phát sinh khóc thét đồng thời, huyền lực huyết nhận tại bá huyền thú trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Luôn sức mạnh mẽ này như mãnh liệt dòng nước lũ, lấy ngực lô máu làm trung tâm, hướng về bá huyền thú toàn thân điên cuồng tàn sát bừa bãi. Chỗ đến, bắp thịt, xương cốt, cơ quan nội tạng đều bị vô tình phá hư. Thân thể của nó như là bị vô số đem lưới dao đồng thời cắt kim loại, từng cục huyết đục bị xé nứt, vỡ nát. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, bá huyền thú cái kia tựa như là núi thân thể cao lớn, liền bị cắt kim loại thành vô số thịt nát. Những thứ này thịt nát như thiên nữ tán hoa giống như hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra, có mang theo thật dài tơ máu, có còn hợp với phá toái da lông. Từng đoàn lớn tiên huyết như mưa cùng giống như rơi, đem xung quanh mảng lớn đất tuyết nhuộm thành xúc mục kinh tâm đỏ thẫm. Cái kia đỏ thẫm vết máu tại trắng tinh trên mặt tuyết lan tràn ra, giống như là vùng đất tổn thương miệng, nói cuộc chiến đấu này tàn khốc. Những cái kia thịt nát có như quả đấm lớn nhỏ, có như móng tay giống như nghiền nát, tán lạn đến khắp nơi đều là, tại trắng tinh trên mặt tuyết có vẻ vô cùng chói mắt, phảng phất tại nói bá huyền thú đã từng cường đại cùng thời khắc này bi thảm. Tô Thần trợn to hai mắt, mắt thấy trước mắt rung động này đến cực điểm một màn, trong lòng chấn động như là sóng biển mãnh liệt, từng đợt tiếp theo từng đợt, hầu như đưa hắn bao phủ. Hắn vẫn luôn biết, mặt lý thực lực thâm bất khả chắc, kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Thời kỳ tột cùng nàng, đừng nói trước mắt này bá huyền thú, sợ là thiên huyền đại lục cái kia đứng ở kim tự tháp đỉnh phong quân huyền cực giả, ở trước mặt nàng cũng như cùng con kiến hôi một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Nhưng biết về biết, mắt thấy mặt lý dễ dàng như vậy đem bá huyền thú vanh sắt đến cặn bã, loại rung động này lại là một chuyện khác. Trọng thương chi tế mặt lý, vẹn vẹn chỉ là sử dụng một chiêu, liền đem cái kia mới vừa rồi còn để bọn hắn rơi vào tuyệt cảnh, hầu như tuyệt vọng bá huyền thú triệt để hủy diệt. Nhưng tương tự, Tô Thần biết rõ, mặt lý mỗi một lần thi triển ra lực lượng cường đại như vậy, phía sau thừa nhận phản phệ cũng là kinh khủng. Quả nhiên, mặt lị rơi trên mặt đất sau đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, nguyên bản là hơi lộ ra hư nhược thân thể lúc này càng là lung lay sắp đổ. Cái kia nguyên bùn đã áp chế xuống độc tố, trong nháy mắt trở nên sinh động bạo động. Mặt lị, ngươi không sao chứ? Tô Thần vội vã đỡ lấy mặt lị, mang trên mặt sâu đậm lo lắng. Nhìn mặt lị cái kia bộc phát sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Mặt lị thân thể là do thần hồn ngưng tụ nửa thực thể bán trong suốt trạng thái, nhưng bây giờ mặt lị thân thể đã có chút trong suốt. Hệ thống, ta thế nào mới có thể giúp đến nàng? Tô Thần vội vàng nói, trong thanh âm mang theo một vẻ bối rối cùng cấp thiết. Đối phương thần hồn cực kỳ suy yếu, cần hối đoái một chi dưỡng hồn mục. Lạnh như băng hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, không mang theo chút nào cảm tình, lại như búa tạ giống như đập vào Tô Thần trong lòng. Dưỡng hồn mục. Tô Thần tự nhiên là biết đến, dưỡng hồn mục đối với tầm bổ thần hồn có công hiệu thần kỳ. Chỉ là, dưỡng hồn mục cần 500 tích phân mới có thể hối đoái. Lấy hắn hiện tại tích phân dự trữ, căn bản hối đoái không đến. Ta hiện tại không có tích phân, có thể cho vay sao? Không thể. Cái kia còn có cái gì những biện pháp khác? Tô Thần có chút lo lắng truy vấn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hệ thống bảng thuộc tính, phản phất như vậy thì có thể nhìn ra cái khác giải cứu mạt lị phương pháp. Ký chủ thể chất đặc thù, ký huyết dịch bên trong ẩn chứa năng lượng nào đó, đối với đối phương hữu dụng. Qua trong giây lát, Tô Thần lại nên đón hy vọng mới. Chỉ cần có biện pháp là tốt rồi, hơn nữa, biện pháp này đối với hắn mà nói cũng không khó. Tô Thần đưa tay cổ tay rạch ra, từng luồng tiên huyết trong nháy mắt bừng lên. Lúc này mạt lị vô cùng là giả yếu, thậm chí ngay cả cánh tay đều không thể nhúc nhích, ý thức cũng có chút tan rã. Chỉ có thể mơ hồ nghe được Tô Thần thanh âm, thấy Tô Thần làm những chuyện như vậy tỉnh. Mạt lị, ngươi yên tâm, máu của ta đối với ngươi có nhất định tác dụng, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Chương 139, Khuynh Nguyệt Tâm chương 139, Khuynh Nguyệt Tâm Tô Thần kéo đã vô cùng suy yếu thân thể, cố nén quanh thân như thủy triều vọt tới đau nhức, chậm rãi giơ lên cái kia chảy máu tươi thủ đoạn, nhẹ nhàng mà để tại mạt lị bên môi. Bờ môi của hắn lúc này đã biến được không có chút huyết sắc nào, như trong ngày mùa đông tuyết động giống như tái nhợt, trước đó, hắn sớm đã thân chịu trọng thương, trong cơ thể tiên huyết như nước vỡ đê giống như sói mòn, lực lượng của thân thể đang theo máu tươi trôi qua mà dần dần tiêu tán. Theo thời gian trôi qua, Tô Thần chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, cảm giác như mãnh liệt sóng biển giống như đánh tới, đưa hắn còn sống một kia ý thức bao phủ. Tô Thần cũng nhịn không được nữa, hai mắt một đen, một đầu mới ngã xuống mặt lị bên người. Gần sát ban đêm, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt còn mang theo vài phần mới vừa thức tỉnh lúc mê man. Nhưng mà, khi nàng thấy rõ cảnh tượng chung quanh lúc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên dại ra. Trong không khí tràn ngập làm người ta nôn mửa nồng hậu mùi máu tươi, phản phất một tầng khói mù, bao phủ khu vực này. Mà cách đó không xa, cái kia như là một tòa núi nhỏ thật cao chất đống thịt nát, để cho Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng chấn động mạnh một cái. Nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ, kinh hãi phát hiện, cái kia tựa hồ chính là trước đây không lâu để cho nàng cùng Tô Thần rơi vào tuyệt cảnh bá huyền thú thi thể. Là ai giết nó? Hạ Khuynh Nguyệt tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sâu đậm kinh hãi. Có thể đem một tôn bá huyền thú đơn giản chém giết, thực lực bực này, tối thiểu cũng tại bá huyền cảnh phía trên. Hơn nữa, đây cũng không phải là chém giết, mà là tuyệt đối nghiền ép hành hạ đến chết. Một tôn thực lực cường đại bá huyền thú, trực tiếp bị cắt thành hơn mấy trăm ngàn khối bầm thây. Cái kia giống như núi bị áp, mặc dù lúc này đã bỏ mình, như trước để cho người ta không rét mà run. Hạ Khuynh Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, nàng nhanh chóng nhìn khắp bốn phía, vội vàng tìm kiếm Tô Thần thân ảnh. Rốt cục, cách đó không xa trên mặt tuyết, nàng phát hiện lặng lặng nằm ở nơi đó Tô Thần. Tô Thần Hạ Khuynh Nguyệt thở nhẹ một tiếng, trong thanh âm mang theo khó che giấu căng thẳng cùng lo lắng, đung đưa thân thể hướng phía Tô Thần đi tới. Đi tới Tô Thần bên người, Hạ Khuynh Nguyệt ngồi xổm người xuống, tay run nhẹ nhẹ lấy che ở Tô Thần trên người. Làm cảm thụ được Tô Thần yếu ớt rồi lại trầm ổn tim đập lúc, nàng trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng rốt cục thoáng thả lỏng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên từng đợt huyền thú tiếng kêu gào âm, liên tiếp, phản phất tại này băng nguyên tấu lên vang lên một khúc nguy hiểm tổ khúc. Hạ Khuynh Nguyệt lòng chợt rung lên, nàng biết do nơi này mùi máu tươi quá mức nồng nặc, giống như một to lớn mồi, nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, vô cùng có khả năng sẽ đưa tới rất nhiều cường đại huyền thú. Trước đó bọn hắn lúc hôn mê, sở dĩ không có huyền thú dám tới gần, hoàn toàn là bởi vì bá huyền thú lưu lại uy áp, để cho những cái kia huyền thú sinh lòng sợ hãi. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt minh bạch, loại này lực uy hiếp duy trì không được bao lâu, phòng trường không quá bao lâu thời gian, một ít thực lực cường đại lại khiếu giác bén nhạy huyền thú liền sẽ nhận thấy được bá huyền thú tử vong, từ đó nhao nhao chạy tới. Dù sao, đến địa huyền cảnh cùng thiên huyền cảnh, huyền thú linh trí đã mở ra, không thể so với nhân loại huyền giả kém bao nhiêu, bọn họ hiểu được tránh giữ tìm lành, cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể cơ hội. Mà bá huyền thú bất lạc, huyết nục của nó cùng nội đan, đủ để cho những cái kia thực lực cường đại huyền thú điên cuồng. Hạ Khuynh Nguyệt không còn dám có chút dây dưa, nàng ngồi xổm người xuống, cố hết sức đem Tô Thần cong trên lưng, từng bước một khó khăn rời đi mảnh này nguy hiểm địa giới. Hạ Khuynh Nguyệt cong Tô Thần ở trên băng nguyên đi lại rất lâu sau đó, lạnh thấu xương hàn phong như dao cắt giống như thổi qua gò má của nàng, nhưng nàng lại hồn nhiên không cảm giác. Rốt cục, tại một chỗ bí ẩn dưới vách núi đá, nàng phát hiện một hang núi. Nàng cong Tô Thần, cẩn thận từng ly từng tí mà đi vào trong hang. Bên trong sơn động âm u và bức, nhưng lúc này đối với bọn hắn mà nói, nhưng là khó được chỗ tránh nạn. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng đem Tô Thần để dưới đất, nhìn cái kia khô khốc có chút lên ra môi, trong lòng tràn đầy không nỡ. Nàng xoay người đi tới bên ngoài cửa hang, ở chung quanh cẩn thận tìm chút sạch sẽ tuyết động, nâng ở trong tay. Trở lại Tô Thần phía sau người, nàng đỡ Tô Thần đầu, dùng trên tay mình nhiệt độ chậm rãi đem tuyết tan. Nước mát tích chậm rãi từ nàng giữa ngón tay chảy xuống, một giọt mà chảy tới Tô Thần trong miệng. Uy Tô Thần uống nước xong, Hạ Khuynh Nguyệt đi tới sơn động cửa vào, vận chuyển huyền lực, tại cửa động bố trí một tầng huyền lực phong ấn. Tầng này phong ấn mặc dù không thể hoàn toàn chống đỡ cường đại huyền thú, nhưng sẽ không tiết lộ hai người khí tức. Làm xong đây hết thảy sau, Hạ Khuynh Nguyệt trở lại Tô Thần bên người, nhìn như trước hôn mê hắn, trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình. Trong đầu nàng không tìm lại được mà hiện ra từng cảnh tượng lúc trước chẳng cảnh. Nhớ lại Tô Thần che ở trước người mình, tùy ý băng đâm vào thân thể, vẫn như cũ không sợ chết một màn. Nghĩ tới trước khi chết thông báo, cũng nghĩ đến thời khắc tối hậu, Tô Thần cái kia có chút bá đạo hôn, còn có Lưu Vân Thành lúc, Tô Thần đối với trợ giúp của nàng. Đột nhiên, Hạ Khuynh Nguyệt phát hiện, nguyên bản nàng cái kia như là giấy trắng giống như trống không trong thế giới, tựa hồ tại bất chi bất giác ở giữa, đột nhiên nhiều hơn tới rất nhiều phong phú màu sắc. Không còn chỉ có tu huyền chuyện này, Tô Thần thân ảnh đã lặng yên sáp nhập vào thế giới của nàng, trở thành nàng sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa động huyền lực phong ấn, chiếu vào sơn động trên mặt đất, hình thành từng mảnh một ban bát quang ảnh. Hạ Khuynh Nguyệt sớm mà liền tỉnh lại, ánh mắt của nàng lập tức nhìn về phía Tô Thần. Nhưng mà, Tô Thần như trước nhắm chặt hai mắt, không có tỉnh lại dấu hiệu. Hạ Khuynh Nguyệt không khỏi cảm thấy một hồi lo lắng, nàng đội vàng đi tới Tô Thần bên người, cẩn thận điều tra tình huống thân thể của hắn. Đi qua một phen tra xét, nàng phát hiện Tô Thần cũng không có cái khác vấn đề chí mạng, chỉ là bởi vì thụ thương quá mức nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, mới lâm vào hôn mê. Chỉ là cái này hôn mê thời gian tựa hồ có chút dài, cái này khiến Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng mơ hồ có chút bất an. Lúc này Hạ Khuynh Nguyệt cũng không biết, tại Tô Thần trong cơ thể, một hồi kỳ diệu thêm khắc sâu biến hóa đang tại lặng yên phát sinh. Mặt lị chém giết bá huyền thú về sau, thiện tay thu bá huyền thú nội đan. Trừ cái đó ra, còn có một thứ đồ vật đưa tới chú ý của nàng, đó là một cái tản ra nhàn nhạt hàn băng lực lượng hạt châu. Mặt lị nhận ra hạt châu này, nàng biết rõ hạt châu này chân quý, cũng biết Tô Thần hỗn độn ma thần quyết tầng thứ 2 tu luyện cần thiết vật. Nguyên bản, mặt lị là tính toán đợi Tô Thần khôi phục thương thế về sau, lại đem hạt châu này giao cho hắn. Nhưng nàng không nghĩ tới, tại Tô Thần hôn mê chi tế, viên này ẩn chứa cường đại pháp tắc lực lượng hạt châu, lại trực tiếp bị Tô Thần thân thể hấp thu. Hỗn độn ma thần quyết tầng thứ 2, hỗn độn ma thần thể, cần pháp tắc nguyên châu. Bây giờ Tô Thần cơ duyên xảo hợp phía dưới đạt được viên này pháp tắc nguyên châu, mắt đi cầu vị lấy hắn có thể tùy ý sử dụng băng hệ huyền lực, tu luyện thế gian tất cả băng hệ huyền công. Không chỉ có như vậy, Tô Thần đối với băng hệ huyền lực kiêm dung tính sẽ viễn siêu cái khác huyền giả, thực lực đồng dạng sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 140, băng vân cấm kỹ, có chết không hối hận. Chương 140, băng vân cấm kỹ, có chết không hối hận. Hạ Khuynh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí mà cõng trọng thương hôn mê Tô Thần, tại bốn lượn đường núi gập ghềnh bên trên gian nan đi về phía trước. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một người, cầm đầu chính là Phần Thiên Môn mấy người, Phần Tuyệt Thành cùng với Phần Tuyệt Bích cùng với một người khác. Phần Tuyệt Thành ánh mắt hung ác nham hiểm, như rắn độc, thấy Hạ Khuynh Nguyệt trên lưng trọng thương hôn mê Tô Thần, nhếch miệng lên lau một cái cười tàn nhẫn ý, nụ cười kia phảng phất có thể tích xuất ngọc độc. "Nha, đây không phải là Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt sao? Làm sao còn mang theo gần chết không sống ra hỏa?" Phần Tuyệt Thành âm dương quái khí nói ra. Phía sau hắn Phần Tuyệt Bích mấy người cũng theo cười vàng, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng kinh miệt. Phần Tuyệt Thành bước lên trước, lạnh lùng nói, "Hạ Khuynh Nguyệt, ta Phần Thiên Môn cùng Băng Vân Tiên Cung từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần ngươi buông xuống tiểu tử này, chính mình ly khai, chúng ta hôm nay liền không làm khó dễ ngươi." Phần Tuyệt Thành trong lòng rõ ràng, Băng Vân Tiên Cung thực lực cường đại, kỳ tông chủ thậm chí là vương huyền cảnh tam cấp trở lên tồn tại. Mà Hạ Khuynh Nguyệt, càng là thế hệ này Băng Vân Tiên Cung thiên phú mạnh nhất đệ tử, năm ấy 17 tuổi đã là địa huyền cảnh tam cấp. Thiên phú như vậy, đừng nói là bọn hắn, ngay cả Lăng Vân đều bị nghiền ép. Nếu như bọn hắn dám đối với Hạ Khuynh Nguyệt xuất thủ, sợ là bị Băng Vân Tiên Cung đã biết, tuyệt đối sẽ cùng Phần Thiên Môn liều mạng. Nhưng chỉ là giết một cái Tô Thần mà nói, cũng không có vấn đề gì. Tô Thần cũng không phải Băng Vân Tiên Cung đệ tử, coi như giết, dù là cùng Băng Vân Tiên Cung ở giữa có điểm liên hệ, nhưng Băng Vân Tiên Cung cũng không lý tới từ tìm bọn hắn Phần Thiên Môn liều mạng. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mi thanh tú khẩn túc, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, không chút do dự mà xoay người mang theo Tô Thần rất nhanh thoát đi. Không có đối với Phần Tuyệt Thành nói một câu. Thương phong bài vị chiến bên trong, Tô Thần để cho Phần Thiên Môn bộ mặt thất lạc, đồng thời cùng Phần Tuyệt Thành cừu hận sâu đậm. Nếu như Tô Thần rơi vào Phần Tuyệt Thành trong tay, tất nhiên sẽ bỏ mạng. Nếu là ở trước đó, nàng tự nhiên là bất kể Phần Tuyệt Thành, chỉ là bây giờ, chính nàng cũng bị thương rất nặng, căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Phần Tuyệt Thành sầm mặt lại, hừ lạnh nói, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mai mới chờ đến lúc đến tốt như vậy cơ hội, bọn hắn nhất định là sẽ không bỏ qua. Nếu là ở Tô Thần không có thời điểm bị thương, dù là gặp phải Tô Thần, cũng không có ai dám lên trước tìm phiền toái, dù sao Tô Thần là khóa này thường phong bài vị chiến đệ nhất nhân, không chỉ có đánh bại Phần Tuyệt Thành, liền Lăng Vân cùng Hạ Khuynh Nguyệt cũng không là đối thủ. Nhưng bây giờ loại cơ hội này cũng không có bao nhiêu. Dù là vì thế đắc tội Băng Vân Tiên Cung, bọn hắn cũng nhất định phải đem Tô Thần giải quyết hết. Tô Thần thiên phú quá nghịch thiên, nếu như chờ Tô Thần lớn lên, đến lúc đó, Phần Thiên Môn muốn nhúng chàm Thương Phong Đế Quốc, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Càng chưa nói, Tô Thần tại Thương Phong bài vị chiến bên trong một mực tùy ý vũ nhục hắn Phần Thiên Môn. Bởi vì bị thương nặng nguyên nhân, Hạ Khuynh Nguyệt tốc độ không có Phần Tuyệt Thành nhanh, rất nhanh liền bị Phần Tuyệt Thành đuổi kịp. Đón lấy Phần Tuyệt Thành một kích, Hạ Khuynh Nguyệt cầm kiếm ngăn cản. Một cổ cường đại lực lượng truyền đến, nàng cả người trong nháy mắt lui ra ngoài xa 10 mấy mét, cước bộ lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ miệng mang theo một tia tiên huyết, cái kia tươi đẹp màu đỏ tại nàng gò má trắng non bên trên có vẻ vô cùng chói mắt. Xem ra, các ngươi tựa hồ tao ngộ rồi nguy cơ cực lớn. Hạ Khuynh Nguyệt thực lực cường đại dường nào, nếu như tình huống bình thường dưới, công kích như vậy, đối với nàng mà nói, căn bản cũng không sẽ có bất cứ tác dụng gì, càng chưa nói đem Hạ Khuynh Nguyệt đẩy lùi. Phần Tuyệt Thành cười lạnh một tiếng, "Hạ Khuynh Nguyệt, ta và các ngươi Băng Vân Tiên cũng không muốn bị địch, chỉ cần ngươi buông xuống Tô Thần, liền có thể ly khai." "Mơ tưởng." Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói, trong thanh âm lộ ra dứt khoát, không có một chút do dự. "Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi cần gì phải vì một cái Tô Thần mà như vậy? Hắn với ngươi quan hệ thế nào?" "Theo ta được biết, các ngươi Băng Vân Tiên Cung từ trước tới giờ không thu nam đệ tử a, hơn nữa Băng Vân Tiên Cung cũng cấm kết hôn, chẳng lẽ ngươi ưa thích hắn?" "Nếu như nói như vậy, vậy ta giết hắn đi, ngươi Băng Vân Tiên Cung trưởng bối hẳn là cảm tạ ta mới đối với." Phần Tuyệt Thành cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng không so với nội giận, tràn đầy đấu kỵ cùng trào phúng người con gái trước mắt này, dung nhan có thể nói tuyệt thế, so với Thương Nguyệt đều muốn hơn hẳn một phần. Hắn thiên phú mạnh, có 102 toàn bộ Thương Phong Đế Quốc thế hệ trẻ. Như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử, vậy mà vì Tô Thần đến tận đây, hắn Tô Thần dựa vào cái gì? Phần Tuyệt Thành trường đao trong tay mang theo tiếng gió bén nhọn, hướng phía Hạ Khuynh Nguyệt bổ tới. Thanh trường đao kia mang theo lấy sự phẫn nộ của hắn cùng đấu kỵ, dường như muốn đem Hạ Khuynh Nguyệt chém thành hai khúc. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêng người né tránh, đồng thời kiếm ra như điện, đâm về phía Phần Tuyệt Bích Tiết Hầu. Động tác của nàng mặc dù nhanh chóng, nhưng bởi vì thụ thương, lực lượng lại yếu đi vài phần. Phần Tuyệt Thành khẽ miệng nhất câu, thân thể hơi nhỏ bé ngửa ra sau tránh thoát một kích này, ngay sau đó một cái quét ngang, trường đao giống như một đạo tia chớp màu đen, trực bức Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt vội vã nhảy lên, nhưng không nghĩ Phần Tuyệt Bích nhân cơ hội từ phía sau đánh lén, một đạo huyền lực hóa thành lưỡi dao, hướng phía áo lót của nàng đánh tới. Hạ Khuynh Nguyệt cảm thụ được sau lưng công kích, muốn tránh né cũng đã không kịp, chỉ có thể cắn răng đón đỡ. Lưỡi dao xuyên thấu bả vai của nàng, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ quần áo. Hạ Khuynh Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lắc lư mấy lần, nhưng nàng cố nén đau nhức, như trước gắt gao bảo vệ Tô Thần vị trí phương hướng. Ha ha, Hạ Khuynh Nguyệt, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Phần Tuyệt Thành cùng thiếu, lần nữa phát động công kích. Tiếng cười của hắn tại trong sơn cốc vọng lại, thật đáp ý cùng chương cuồng. Hạ Khuynh Nguyệt vết thương trên người miệng càng ngày càng nhiều, tiên huyết không ngừng tuôn ra, đưa nàng dưới chân địa phương nhuộm đỏ thẫm. Nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh, cũng không có một tia lùi bước. Hôm nay có chết, nàng bảo vệ Tô Thần. Chỉ là, nàng hôm nay thật có thể bảo vệ Tô Thần sao? Tình cảnh hôm nay, cho dù nàng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Thành ca, thẳng thắn đem Hạ Khuynh Nguyệt cũng giết ta. Phần Tuyệt Bích lạnh lùng nói. Hắn nhìn Hạ Khuynh Nguyệt bộ dáng, tựa hồ là muốn theo chân bọn họ tử chiến xuống dưới. Như là đã đắc tội đến loại trình độ này, không bằng nhân cơ hội đem Hạ Khuynh Nguyệt cũng ngoại trừ, cũng không trở thành sau này cho phần thiên môn lưu lại một họa lớn. Nếu như chờ Hạ Khuynh Nguyệt sau này lớn lên, đến lúc đó tính lại hôm nay sổ sách, sợ rằng phần thiên môn sẽ tao ngộ đại nạn. Tất nhiên nàng không nên muốn chết, vậy thì một chỗ diệt trừ à, bất quá tại trước đây, chúng ta phải nếm thử Băng Vân Tiên Cung tiên tử là cái gì tư vị. Phần Tuyệt Thành trong mắt lóe lên một tia dâm tà, nhìn Hạ Khuynh Nguyệt cái kia thanh lãnh tuyệt đẹp dung nhan, Phần Tuyệt Thành cùng Phần Tuyệt Bích đám người đồng thời lộ ra nụ cười dâm đãng. Hôm nay, mặc dù bỏ mình, cũng muốn lôi kéo các ngươi một chỗ. Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt mang theo lạnh lẽo thấu xương, cái kia hàn ý phảng phất có thể đem không khí chung quanh đều đông lại. Băng Vân cấm kỹ, xương lạnh dẫn. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi phủ không, từng đạo tiên huyết nhỏ xuống trên mặt đất băng tuyết bên trên, có vẻ cực kỳ gai mắt. Xương lạnh dẫn, Băng Vân Tiên Cung cấm kỵ huyền kỹ, lấy thiêu đốt tự thân tinh huyết vì dẫn, triệu hoán thiên địa ở giữa cực hạn xương lạnh lực lượng vào cơ thể, trong nháy mắt để thăng tam trọng cảnh giới, băng hệ công pháp uy lực tăng vọt gấp 6 lần. Nhưng đại giới nhưng là cực kỳ tăng tốc. Xương lạnh vào cơ thể, vạn kiếm xuyên thủy, cảnh giới để thăng có tác dụng trong thời gian hạn định, sau khi kết thúc, kinh mạch sẽ bị hàn khí nứt vỏ thành băng, sinh cơ đoạn tuyệt. Cho dù như vậy, nàng cũng tuyệt không hối hận. Chương 141, hành hạ đến chết Phần Tuyệt Thành. Chương 141, hành hạ đến chết Phần Tuyệt Thành. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Khuynh Nguyệt đang đau nhức cùng dứt khoát bên trong, đã cảm thụ được cái kia thuật cấm kỵ lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể cuộn. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc trong nháy mắt xuất hiện ở Hạ Khuynh Nguyệt bên người, một đầu ấm áp mà có lực tay nắm lấy nàng cổ tay. Hạ Khuynh Nguyệt chấn động trong lòng, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Thần cái kia quen thuộc khuôn mặt đập vào mi mắt. Lập tức, một cổ cực kỳ ôn hòa lại thuần hậu huyền lực, theo Tô Thần nắm chặt cổ tay nàng địa phương, như dòng suối róc rách giống như chậm rãi chảy vào thân thể của nàng. Nay cổ huyền lực như là sở hữu sinh mệnh một dạng, mềm nhẹ rồi lại kiên quyết đưa nàng gần thúc dục thuật cấm kỵ mạnh mẽ để ép xuống. Ngay sau đó, lại có một đạo càng lực lượng nhu hòa tại trong cơ thể nàng tản ra, như gió xuân hóa mưa giống như bắt đầu chữa trị trong cơ thể nàng những kia bởi vì chiến đấu mà hư hại kinh mạch và thương thế. Tô Thần, ngươi đã tỉnh. Thấy Tô Thần, Hạ Khuynh Nguyệt môi run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong thanh âm mang theo một tia suy yếu cùng kinh hỉ đan vào tâm tình rất phức tạp. Xin lỗi Khuynh Nguyệt, thiếu chút nữa thì đến chậm. Tô Thần nắm thật chặt Hạ Khuynh Nguyệt cổ tay. Tô Thần trong lòng âm thầm may mắn, hoàn hảo chính mình tại thời khắc mấu chốt này tỉnh lại, bằng không, thực sự có thể sẽ vĩnh viễn mất đi Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt giật giật môi, muốn nói cái gì đó, lại chung quy không nói ra miệng. Chỉ là, khi nhìn đến Tô Thần một khắc này, nàng nguyên bản buộc chặt đến mức tận cùng tâm, không hiểu cảm thấy một hồi an tâm. Các ngươi thật là muốn chết. Tô Thần chậm rãi quay đầu, ánh mắt như điện quét về phía Phần Tuyệt Thành đám người, trong mắt để lộ ra hàn ý, phảng phất có thể đem thế gian vạn vật đông lại. Xem ra, Băng Vân Tiên Cung thật đúng là nộp một cái tốt đệ từ đâu. Nhìn hai người dắt tại cùng nhau tay, Phần Tuyệt Thành cười lạnh một tiếng, có thể nụ cười kia bên trong lại không giấu được đáy mắt lóe ra sự phẫn nộ hỏa diễm. Hắn vừa rồi dù là chỉ là trong lòng có hoài nghi, nhưng là vẹn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng hôm nay tận mắt thấy, Băng Vân Tiên Cung thế hệ này kiệt xuất nhất, thậm chí nhìn chung nhiều năm như vậy xuất hiện kinh diễm nhất nữ tử, vậy mà thật cùng Tô Thần, cái này hắn hận thấu xương người cùng một chỗ, cái này khiến trong lòng hắn đấu kỵ cùng phẫn nộ như núi lửa giống như gần bạo phát. Bất quá không quan hệ, hắn thấy, hôm nay chính là Tô Thần tử kỳ. Dù là Tô Thần lúc này tỉnh lại lại có thể thế nào, một cái trọng thương mới vừa thức tỉnh người, trong mắt hắn như trước bất quá là cái mặc người chém giết tụi mục, hắn lại có cái gì phải e ngại đây này. Đó là tự nhiên, cũng liền ngươi này con chó thừa dịp nhà của ta Khuynh Nguyệt trọng thương mới dám quát tháo, nếu không chỉ bằng ngươi này cái phế vật, ngươi cho rằng chính mình cho là thật có bản lĩnh gì? Tô Thần thanh âm băng lãnh đến xương, như là trời đông giá rét của phòng, mỗi một chữ đều giống như lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp đâm về phía Phần Tuyệt Thành nội tâm. Lấy Hạ Khuynh Nguyệt thực lực, nếu là không có thụ thương, sao lại bị Phần Tuyệt Thành đám người đẩy vào tuyệt cảnh? Tô Thần, ngươi muốn chết. Phần Tuyệt Thành trên mặt trong nháy mắt hiện ra âm ngoan đến mức tận cùng biểu tình, hai mắt của hắn trừng tròn xoe, dường như muốn phun ra lửa, hàm răng cắn khanh khách rung động, hận không thể lập tức đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Ta tìm không muốn chết không biết, nhưng ngươi hôm nay phải chết. Tô Thần sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chậm rãi giơ tay lên. Theo hắn này một động tác, không gian chung quanh phảng phất trong nháy mắt bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, trở nên lạnh lùng dị thường. chỉ thấy phần việt thành không gian chung quanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ngưng kết thành từng đạo óng ánh trong suốt rồi lại lộ ra lạnh lẽo dùng mình lớp băng. Trong chốc lát, phần việt thành kể cả bên người hắn mấy người trong nháy mắt bị bất thình lình lớp băng đông cứng tại chỗ. Thân thể của bọn họ bị vững vàng cầm cố tại khối băng bên trong, chỉ có một cái ý thức có thể miễn cưỡng hoạt động, biểu tình trên mặt động lại trong khoảnh khắc đó, có khiếp sợ, có sợ hãi, càng nhiều hơn là khó có thể tin. Từ dung hợp băng hệ pháp tắc châu, Tô Thần đối với hàn băng huyền lực năng lực khống chế đã đạt tới tùy tâm sử dụng, thu phát tự nhiên cấp độ. Không chỉ có như vậy, cảnh giới của hắn cũng lần nữa chiếm được đột phá, bây giờ đã thành công đạt tới địa huyền cảnh thất cấp. Địa huyền cảnh thất cấp, khoảng cách thiên huyền cảnh, vẹn vẹn chỉ kém 3 cái cảnh giới. Nhưng đối với Tô Thần mà nói, này không chỉ có riêng là trong cảnh giới tăng lên, thực lực càng là có bay vọt về chất, nào chỉ là tăng trưởng một đoạn đơn giản như vậy. Ngươi phần tuyệt thành trận to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Tô Thần không phải thụ thương nghiêm trọng, hầu như tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc sao? Làm sao vừa mới thức tỉnh liền có thực lực cường đại như vậy? Hơn nữa, Tô Thần trước đó ở trước mặt mọi người sử dụng vẫn luôn là hỏa hệ huyền kỹ, đột nhiên này xuất hiện lại uy lực kinh người băng hệ huyền lực lại là chuyện gì xảy ra? Quan trọng nhất là, Tô Thần bây giờ cho thấy thực lực, so với tại Thương Phong bài vị chiến thời điểm, tựa hồ lại mạnh mẽ rất nhiều, cái này khiến hắn đều cảm thấy một hồi sợ hãi thật sâu. Ngay cả là Lăng Vân, cái kia đã từng Thương Phong đế quốc đệ nhất thiên tài, cũng không khả năng có dạng này tu luyện tốc độ. Mà lấy Tô Thần dạng này tốc độ phát triển, đợi đến thời điểm, phần thiên môn còn có thể đối phó lông cánh đầy đủ Tô Thần sao? Xem ra, chờ trở về được nhất định phải cùng phụ thân hảo hảo thương lượng một chút, phái ra phần tiên môn cường giả nhanh chóng chém giết Tô Thần. Tô Thần, thức thời một chút liền thả ta, nếu không, ngươi sẽ biết chọc giận kết cục của ta. Phần Tuyệt Thành lạnh lùng nói. Cho dù Tô Thần mạnh hơn hắn lại có thể thế nào, hắn cũng không tin, Tô Thần còn dám giết hắn đi không thành. Hắn chính là phần tiên môn thiếu chủ, đừng nói chỉ là một cái Tô Thần, cho dù là Đường Kim Thương Phong hoàng đế, cũng không dám động đến hắn một ngón tay. Giết ngươi, rất khó sao? Tô Thần ngón tay mở ra, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía Phần Tuyệt Thành bên cạnh Phần Tuyệt Bích cuộn sạch mà đi. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi là phần tiên môn, cho nên ta cũng không dám giết ngươi? Ngươi yên tâm, ta quả thực sẽ không như thế nhanh sẽ giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi tận mắt xem, ta là giết thế nào xuống các ngươi những thứ này phần tiên môn cậu. A Ách Phần Tuyệt Bích cùng một người khác bị Phượng Hoàng Viêm điên cuồng trước tiêu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Toàn thân kịch liệt dùng rằng, nhưng vô pháp tránh thoát cầm cố. Chỉ có linh huyền cảnh chính bọn họ, tại Tô Thần trước mặt, không có một tia sức phản kháng. Tô Thần, ngươi dám đối với chúng ta như vậy, ta phần tiên môn sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ đưa ngươi toái thì vạn đoạn. Phần Tuyệt Bích quát tầm lên. Có đúng không? Tô Thần cười lạnh nói, ta trước đem ngươi toái thì vạn đoạn a. Tô Thần dứt lời, Phần Tuyệt Bích cùng một người khác, lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt biến thành cho tàn. Tô Thần, ngươi dám? Phần Tuyệt Thành sắc mặt thảm đạm, vừa kinh vừa sợ. Tô Thần vậy mà thật dám giết hắn phần tiên môn người, thậm chí còn là phần Mạc Ly tốt tử. Có cái gì không dám, ngươi là kế tiếp, không cần phải gấp. Tô Thần bàn tay nắm chặt, che lấp Phần Tuyệt Thành huyền băng trong nháy mắt đem Phần Tuyệt Thành cả người bao phủ ở anh. Huyền băng ầm ầm nổ tung thành hơn 10 khối, kể cả ở bên trong Phần Tuyệt Thành, thi thể cũng chưa có lưu lại. Chương 142, ngươi dự định khiên tới khi nào? Chương 142, ngươi dự định khiên tới khi nào? Tô Thần, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt biết Tô Thần trước đây bị thương rất nặng, mặc dù lúc này thấy hắn đã thức tỉnh, thậm chí còn chém giết Phần Tuyệt Thành đám người, nhưng không biết có phải hay không là sẽ có cái gì nghiêm trọng hậu hoạn. Trong lòng sầu lo lại chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Không sao Khuynh Nguyệt, ta thể chất đặc thù, khôi phục rất nhanh, hiện tại đã không có gì đáng ngại. Tô Thần nhẹ nhàng cười, an ủi. Thiếu chút nữa, hai người bọn họ liền thực sự bị mất mạng. Hơn nữa vừa rồi, nếu không phải là mình đúng lúc thức tỉnh, hậu quả Tô Thần quả thực cũng không dám suy nghĩ. Tô Thần không khỏi rơi vào trầm tư, là chỉ có bọn hắn gặp phải lớn như vậy nguy cơ sao? Nếu như hôm nay hồ bí cảnh khắp nơi đều tràn đầy dạng này nguy cơ rất chí mạng, đó thật là đáng sợ. Đến lúc đó, sợ rằng người tiến bảo, 10 có 8 9 đều phải chết ở chỗ này. Nhưng nếu như chỉ là chính mình cùng Hạ Khuynh Nguyệt gặp phải, vậy đã nói rõ Tô Thần sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, sắc mặt có chút khó coi. Tô Thần, làm sao vậy? Hạ Khuynh Nguyệt bén nhạy nhận thấy được Tô Thần sắc mặt biến hóa, trong lòng dâng lên một hồi lo lắng. Không có việc gì Khuynh Nguyệt. Tô Thần cố nặn ra vẻ tươi cười, trong lòng lại ngầm thở dài. Vận mệnh đối với cô gái này, thật đúng là bất công a. Xem ra, lần này chỉ là lần đầu tiên, về sau khẳng định còn có thể xuất hiện rất nhiều nguy cơ. Mà trước mặt hắn có khả năng biết cùng khẳng định, chính là Băng Vân Tiên Cung kiếp nạn. Chính mình nhất định phải nhanh lên một chút tăng thực lực lên, nếu không về sau dù là gặp phải nguy cơ, cùng đợi bọn hắn, khẳng định không phải may mắn tránh được. Hơn nữa, phía sau nguy cơ khẳng định sẽ lớn hơn. Đến lúc đó, còn sẽ có may mắn như vậy sao? Tô Thần nhưng không nghĩ để cho Hạ Khuynh Nguyệt biết những chuyện này, bằng không đối với nàng không thể nghi ngờ là tàn nhẫn. Tô Thần, cái kia ba huyền thú là thế nào chết? Hạ Khuynh Nguyệt ngước mắt nhìn Tô Thần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Cho đến lúc này, nàng cảm thấy một màn kia tựa như mộng ảo, thật sự là làm người ta khó có thể tin. Bá huyền thú, toàn bộ Thương Phong Đế quốc thực lực mạnh nhất, có vẻ như cũng chỉ có vương huyền cảnh cường giả. Chưa bao giờ nghe nói qua có việc lấy bá huyền cảnh cường giả, cho dù là nàng vị trí nội tình thâm hậu Băng Vân Tiên Cung, cũng chưa có cường đại như vậy tồn tại, mà Thiên Kiếm Sơn Trang hiển nhiên đồng dạng không có. Là một cái cao nhân tiền bối. Tô Thần trừng mắt nhìn hồi đạo. Mặt lị sự tình quá mức phức tạp, mặc dù hắn đối với Hạ Khuynh Nguyệt rất tín nhiệm, nhưng có một số việc không phải có tín nhiệm hay không có thể nói ra được. Phàm là hắn dám nói một chữ, mặt lị đều có thể đi ra đánh chết hắn. Hắn cũng không dám làm như vậy. Thiên chỉ bí cảnh lại có kinh khủng như vậy tồn tại. Hạ Khuynh Nguyệt hơi hơi mở to hai mắt nhìn, vẻ kinh ngạc không thể diễn tả hết bằng lời. Nàng vốn tưởng rằng Thiên Trì bí cảnh mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng có thể xuất hiện Vương Huyền cảnh cũng đã là cực hạn. Dù sao toàn bộ Thương Phong Đế quốc cũng chưa có xuất hiện vượt lên trước cái cảnh giới này, có khả năng hay không, vị tiền bối kia là từ bên ngoài tiến vào. Tô Thần nháy mắt một cái. Hạ Khuynh Nguyệt có chút dừng lại, nhẹ nhàng gõ đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Nàng vốn cũng không phải là loại kia ưa thích bảo căn vấn đề nữ tử, rất nhiều chuyện, điểm đến thì ngưng mới là tốt nhất. Ngươi chuẩn bị khiên tới khi nào? Hạ Khuynh Nguyệt hơi hơi quay đầu chỗ khác, giọng nói lạnh nhạt nói, gò má nàng hơi hơi phím hồng, rồi lại giả vờ trấn định. Cái gì? Tô Thần vô ý thức hỏi ngược lại. Sau đó theo Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt nhìn, lúc này mới trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai mình một mực gắt gao nắm Hạ Khuynh Nguyệt tay. Nhiều khiên một hồi sau, Tô Thần khẽ miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một tia giảo hoạt đủ cười, không chỉ có không có bung ra, ngược lại kéo chặt hơn. Hắn thật sự là không muốn bung ra này đến từ không dễ ấm áp, vừa mới trải qua sinh tử, trong lòng hắn đối với Hạ Khuynh Nguyệt cảm tình bộc phát nồng nặc. Đặc biệt Hạ Khuynh Nguyệt vừa rồi vì bảo hộ hắn suýt chút nữa sinh tử. Tô Thần, Băng Vân Tiên cung quy củ nghiêm nghiêm, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ rầu rĩ. Khuynh Nguyệt, việc này ngươi có thể yên tâm, cũng không cần bởi vì loại này sự tình lo lắng. Tô Thần khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt kiên định ôn nhu mà nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt. Ngươi về sau đứng cấp độ, là ngươi bây giờ muốn tượng không đến, đừng nói là Băng Vân Tiên cung quy củ, cái thời gian đó, cho dù là toàn bộ Thiên Huyền đại lục, cũng không dám dạy ngươi tuân theo quy củ. Ta biết, dù là ngươi về sau thực lực trở nên rất mạnh mẽ, thậm chí so với tông môn còn mạnh hơn, nhưng này dù sao cũng là tông môn, ngươi cũng sẽ không vì vậy mà như thế nào, nhưng là đừng có ủy khuất chính mình. Chỉ ít, chờ ta thực lực đủ, ta sẽ không nghĩ quá nhiều, rất nhiều chuyện, nếu như lúc đó không nỗ lực, về sau là ngươi sẽ phải hối hận. Tô Thần cầm thật chặt Hạ Khuynh Nguyệt tay, giọng thành khẩn mà kiên định. Đương nhiên, ta biết hiện tại ta đây thực lực còn rất yếu, cho nên đương nhiên sẽ không ngay trước ngươi sư môn mặt đi làm cái gì. Hơn nữa ta cũng nói, ta sẽ trợ giúp ngươi tìm được ngươi mẫu thân. Tô Thần mà nói, như là búa tạ giống như đánh tại Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng, để cho nàng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Thậm chí còn, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, cho dù là ngươi sư bá, cũng không phải đặc biệt kháng cự chúng ta đợi cùng một chỗ. Tô Thần hơi hơi nhíu mày. Đó cũng không phải là chuyện gì xảy ra. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ lắc đầu, nhưng là đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Sở Nguyệt Tiền tại Băng Vân Tiên cung đúng vậy vì uy nghiêm, càng chưa nói để cho nàng chủ động cùng Tô Thần hành động chung. Ân. Hạ Khuynh Nguyệt dừng một chút, nhẹ nhàng gõ đầu. Hơn nữa, nàng hồi nhớ tới trước đó cùng sư bá chung đụng từng tí, tựa hồ sư bá đối với Tô Thần cũng không có biểu hiện ra quá nhiều phản cảm. Ngươi là làm sao đột nhiên sở hữu băng hệ nguyên lực? Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới Tô Thần vừa rồi sử ra băng hệ nguyên lực, nghi ngờ trong lòng lần nữa dâng lên, nhịn không được mở miệng hỏi. Khuynh Nguyệt ngươi biết không, hôm nay hồ bí cảnh sở dĩ sẽ có một tôn bá huyền thú thủ hộ, là bởi vì một khóa pháp tắc nguyên châu. Viên kia pháp tắc châu bị một đầu huyền thú ngoài ý muốn đạt được, cho nên mới phát triển đến bây giờ trình độ. Bởi vì ta huyền công cùng thể chất đặc thù, bá huyền thú sau khi chết, viên kia nguyên châu dung hợp đến bên trong cơ thể của ta, cho nên ta liền có băng hệ nguyên lực. Không chỉ có như vậy, Tô Thần kiên nhẫn giải thích, hắn biết Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, dù sao nàng bản thân tu luyện chính là băng hệ nguyên lực, đối với mình có thể thi triển ra, nhất định là tò mò. Cho nên, ngươi bây giờ là địa huyền cảnh thất cấp. Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt mang theo khó che giấu kinh ngạc. Thương Phong bài vị chiến thời điểm, Tô Thần cũng bất quá cùng với nàng huyền đạo cảnh giới tương đương, nhưng chỉ vẹn vẹn là qua vài ngày nữa thời gian, cũng đã vượt qua xa nàng. Dạng này tu luyện tốc độ, đã không chỉ là khủng bố có thể hình dung, quả thực có thể dùng nghịch thiên để diễn tả. Đúng, cho nên ngươi muốn siêu việt ta, có thể được hảo hảo nỗ lực mới được, nếu không cũng chỉ có thể bị ta khi dễ. Không cho ngươi dắt. Hạ Khuynh Nguyệt tay nắm cửa rút đi về. Đừng a, ta sai rồi. Chương 143, cắn Tô Thần một ngụm. Chương 143, cắn Tô Thần một ngụm. Viên này bá huyền thú huyền đan, ngươi cầm đi dùng a. Định mệnh không gian bên trong, mặt Lệ Thần sắc bình tĩnh mà xuất ra một khỏa lưu chuyển quần sáng huyền đan. Huyền đan phía trên, từng tia từng sợi tia sáng kỳ dị như sương khói giống như lượn lờ, tản ra một cổ khí tức cường đại. Chính là nàng trước đó chém giết cái kia bá huyền thú để lại huyền đan. Nguyên bản, nay huyền đan là nàng dùng để trọng tố thân thể một trong tài liệu trọng yếu, bất quá mặt Lệ ngẫm lại, liền làm ra khác biệt quyết định. Tô Thần tiềm lực trưởng thành vô hạn, đem huyền đan cho hắn có thể phát huy ra càng giá cao giá trị, ngược lại lấy Tô Thần cái kia kinh người tu luyện tốc độ, không được bao lâu là có thể một mình chém giết bá huyền cảnh cường giả. Cho ta. Tô Thần nao nao, trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Hắn hết sức rõ ràng mặt Lệ đối với bá huyền đan nhu cầu, dù sao chuyện này đối với nàng trọng tố thân thể ý nghĩa phi phàm. Nói nhảm, bất quá ngươi về sau phải trả lại cho ta quân huyền thú huyền đan. Mặt Lệ khẽ giơ lên đôi mắt, lạnh nhạt nói: "Tô Thần, tốt, chỉ cần ta có thể làm được, đừng nói quân huyền đan, dù là lợi hại hơn nữa huyền đan ta cũng cho nhà của ta Mặt Lệ thu vào tay." Tô Thần nhếch miệng cười: "Nói nhăng gì đấy ngươi, thiếu đánh là không." Mặt Lệ chân mày cau lại, lạnh lùng trừng Tô Thần liếc mắt, chỉ là lần này, đối mặt Tô Thần mở miệng mạo phạm, Mặt Lệ trong mắt cũng không có sinh ra sát ý lạnh như băng. Sư phụ đồ đệ vốn là người một nhà thôi, ngươi là sư phụ ta, vậy chúng ta đương nhiên là người một nhà, nói ngươi là nhà ta, cái này có gì vấn đề? Tô Thần nháy mắt một cái, vẻ mặt thành thật nói: "Ha ha, ngươi này mở miệng, không chừng lừa bao nhiêu cô gái, ngươi cảm thấy đối với ta hữu dụng. Ngươi đây có thể oan uổng ta Mặt Lệ, ta đối với ngươi chưa bao giờ hoang ngôn xảo ngữ, tất cả đều là chân tâm thật ý." Tô Thần thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Mặt Lệ dừng một chút, nhớ tới Tô Thần tại bị thương rất nặng tình huống dưới, vẫn không có bất kỳ do dự nào phá vỡ cổ tay mình, dùng máu của hắn cứu mình. Thời điểm đó Tô Thần, nay đã mất máu quá nhiều, lại thụ thương nghiêm trọng, đối với hắn mà nói, là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hừ. Mặt Lệ có chút dừng lại, nhưng vẫn giả vờ cường ngạnh hừ một cái âm thanh, không có nhiều lời nữa. Nàng cũng sẽ không đơn giản bị sắc lang này cho lừa. Khuynh Nguyệt, viên đan dược kia ngươi trước cầm a. Tô Thần nói, liền đem cái kia bá huyền đan đưa về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Tô Thần ngươi này tên con tiếp, bắt ta huyền đan đưa cho nữ nhân khác. Mặt Lệ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình hảo tâm cho Tô Thần huyền đan, hắn lại qua tay muốn tặng cho Hạ Khuynh Nguyệt. Ai nha, Mặt Lệ ngươi hãy nghe ta nói, viên này huyền đan đối với ta hiện tại mà nói tác dụng không phải rất lớn, nhưng dùng tại Hạ Khuynh Nguyệt trên người, có thể cho nàng cũng rất nhanh tăng thực lực lên. Tô Thần giải thích. Trước ngươi không phải nói sao, Hạ Khuynh Nguyệt có rất lợi hại thể chất, ta cuối cùng cảm giác phía sau sẽ phát sinh không tốt sự tình, bằng vào ta một người thực lực, nhất định là lực chỗ không kịp, cần phải có người giúp ta mới được. Mặt Lệ lạnh rên một tiếng, không có lại nói tiếp. Nàng vừa mới tức giận đến suýt chút nữa lao tới, hận không thể cắn Tô Thần một ngụm. Nàng đưa ra đồ vật, đổi lại người khác, sợ là được mang ơn mà quỳ tạ ơn, có thể Tô Thần này ra hỏa, tự nhiên qua tay sẽ đưa người, có thể nào không cho nàng tâm tức. Bá Huyền Đan. Hạ Khuynh Nguyệt hơi sửng sở, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Trước đó Tô Thần nói có tiền bối chém giết Bá Huyền thú, có thể nàng bạn bạn không nghĩ tới, tiền bối lại đem chân quý như vậy Bá Huyền Đan cho Tô Thần. Đây là của ngươi, ta không thể cầm. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu một cái, ánh mắt kiên quyết. Bá Huyền Đan trình độ chân quý không cần nói cũng biết, dù là đối với Băng Vân Tiên Cung, Phần Thiên Môn trở tứ đại tông mà nói, đều là chân bảo hiếm thấy. Ngay cả nội tình thâm hậu Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng chưa có một khỏa Bá Huyền Đan. Thiên Huyền Đại Lục cường giả trong cảnh giới, quân huyền cảnh đứng ở đỉnh phong, Bá Huyền cảnh gần với quân huyền cảnh, bởi vậy có thể thấy được thu hoạch Bá Huyền Đan độ khó. Trừ phi là quân huyền cảnh siêu cấp cường giả xuất thủ, bằng không rất khó chém giết Bá Huyền thú. Tất nhiên đối phương đem Bá Huyền Đan cho Tô Thần, khẳng định hy vọng hắn tự cho là đúng, nàng lại có thể nào tiếp thu? Cái gì ngươi ta, vị tiền bối kia nói, ta đã được Băng Huyền Châu, này Bá Huyền Đan nên cho ngươi dùng. Tô Thần vẻ mặt thành thật nói, nỗ lực bỏ đi Hạ Khuynh Nguyệt lo lắng. Hơn nữa ta hiện tại cảnh giới để thăng tấn mãnh, Bá Huyền Đan đối với ta tăng lên hữu hạn, đối với ngươi lại lớn chỗ hữu dụng. Ngươi được nhanh lên một chút tăng thực lực lên, chúng ta về sau phải đối mặt chắc trở còn nhiều nữa, ta cần ngươi cùng ta kể vai chiến đấu. Tô Thần ngưng mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm cùng mong đợi. Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng hơi hơi xúc động. Bá Huyền Đan sao mà chân quý, Tô Thần không phải không biết đạo. Dù là đúng như Tô Thần nói, nhưng hắn cũng có thể dùng để đổi thành cái khác đối với hắn mà nói trọng yếu đồ vật, mà không phải trực tiếp cho nàng. Nhưng nhìn Tô Thần cái kia thật chí ánh mắt, Hạ Khuynh Nguyệt biết, Tô Thần là thật rất muốn cho chính mình tiếp thu. Hơn nữa, nàng cũng quả thật rất muốn nhanh lên một chút để thăng chính mình thực lực. Tô Thần, cảm ơn ngươi. Khuynh Nguyệt, theo ta không cần khách khí như vậy, ta tin tưởng, nếu như là ta thứ cần thiết, dù là rất chân quý, đổi thành ngươi cũng sẽ cho ta. Hiện tại đối với Tô Thần mà nói, là đem tất cả tài nguyên đều hối đoái thành thực lực. Lúc này đây đối mặt Bá Huyền thú, đối với Tô Thần xúc động rất lớn, cũng thật sâu để cho Tô Thần biết, tại đối mặt cường giả chân chính thời điểm, thực lực của hắn bây giờ là biết bao nhỏ yếu, mà vẫn chỉ là một cái Thương Phong Đế Quốc. Tại Thương Phong Đế Quốc bên ngoài, thật có lấy những đế quốc khác, còn có bảy quốc mạnh nhất thần hoàng quốc, trong đó càng là có cường đại đế quân cường giả. Này Bá Huyền đang cần kết hợp những tài liệu khác, còn phải tại sư phụ đám người trợ giúp dưới mới có thể luyện hóa, chờ thiên chỉ bí cảnh thí luyện kết thúc, ta hồi tông môn bế quan, nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tô Thần nghe vậy, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, ta tin tưởng ngươi, Khuynh Nguyệt. Tại thiên chỉ bí cảnh còn dư lại nửa ngày thời gian bên trong, Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt tìm được một ít tương đối chân quý linh thảo, cũng không có gặp lại cái gì cái khác nguy cơ, đều là một ít thực lực tương đối nhỏ yếu huyền thú. Rốt cục, hai ngày thiên chỉ bí cảnh thí luyện tiến vào sau cùng đếm ngược thời gian, tất cả người còn sống cũng không có đồng loạt bên ngoài đều bị tống ra thiên chỉ bí cảnh. Sau khi ra ngoài, tất cả mọi người đang tìm chỗ ở mình thế lực người có hay không tổn thất, mà tổn thất tự nhiên là có, chỉ là tương đối mà nói cũng không phải là rất nhiều. Thiên chỉ bí cảnh ngoại vi tương đối mà nói đều không phải là rất nguy hiểm, huyền thú cũng chỉ là một ít thực lực cấp thấp huyền thú, giống như Tô Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt nguy hiểm như vậy, tại toàn bộ thiên chỉ bí cảnh đều là phần độc nhất. Nhưng ngoại ý muốn vẫn là thiếu, bởi vì còn là không ít, chỉ ít phần thiên môn trẻ tuổi đồng lứa đi vào hầu như toàn quân bị diệt. Trong này thậm chí còn có phần thiên môn thiếu chủ, phần tuyệt thành, đây chính là phần thiên môn tông chủ chi tử. Trong nháy mắt, phần Mạc Ly sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chương 144, giận dữ phần Mạc Ly. Chương 144, giận dữ phần Mạc Ly. Thiên chỉ bí cảnh thí luyện kết thúc, mọi người lần lượt bị bí cảnh bài trừ, những người khác tự nhiên cũng phát hiện một sự thực kinh người. Phần thiên môn trẻ tuổi đồng lứa hầu như không người hiện thân. Tại thiên chỉ bí cảnh trong quy tắc không thể đi ra, mắc đi cầu vị lấy tử vong, tuyệt không những khả năng khác. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Tin tức này như là một quả tạc đạn nặng ký, ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Phần thiên môn thiếu chủ, phần tuyệt thành, vậy mà chết ở bên trong. Khuynh Nguyệt, Tô Thần, các ngươi không có sao chứ? Sở Nguyệt Tiền cùng Phong Hàn Tuyết còn có chờ ở bên ngoài Sở Nguyệt Ly đám người, vội vàng xuống tới, nhìn Hạ Khuynh Nguyệt cùng Tô Thần bốn người. Lần này phần thiên môn tổn thất nặng nề, mà Hạ Khuynh Nguyệt bây giờ nhưng là toàn bộ Băng Vân Tiên Cung hy vọng, các nàng tự nhiên cũng rất lo lắng Hạ Khuynh Nguyệt cùng Tô Thần đám người an nguy. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh lại mang theo vẻ nghiêm trọng, chúng ta không có việc gì, sư bá, chỉ là có chút sự tình muốn đi gặp ngài hồi báo. Cùng lúc đó, bên kia phần Mạc Ly, cả người như điên cuồng mở dạng, hai mắt vằn vện tia máu, tức giật quát, là ai, rốt cuộc ai giết ta Phần Thiên Môn thiếu chủ, lão phu nhất định phải đem người này toái thi vạn đoạn. Thiếu chủ bỏ mình. Phần Mạc Ly thực sự không biết nên như thế nào hướng Đốt Tuyệt Biển vị này Phần Thiên Môn môn chủ khai báo, tức giận trong lòng cùng sợ hãi đan vào, để cho hắn mất đi lý trí. Phần Mạc Ly quanh thân khí thế tăng vọt, nửa bước vương huyền lực lượng như mãnh liệt sóng lớn giống như hướng phía bốn phía khuyết tán ra, uy áp toàn trường. Uy áp cường đại, để cho rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa đệ tử trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, lộ ra thần sắc thống khổ, một ít thực lực hơi yếu, thậm chí trực tiếp quỳ một chân trên đất, đau khổ chống đỡ. Phần Mạc Ly, ngươi muốn làm gì? Sở Nguyệt Tiên sắc mặt lạnh lẽo, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia hàn mang. Cái khác một ít thế lực người đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện chạm đến Phần Thiên Môn rủi ro. Dù sao, cho dù ai đều có thể nhìn tính ra, thời khắc này Phần Mạc Ly đã triệt để phát cuồng. Nhưng Băng Vân Tiên Cung cũng không sợ Phần Thiên Môn. Phần Thiên Môn lần này tổn thất nặng nề, liền thiếu chủ đều không may bỏ mình. Nhưng mới vừa thời điểm, Hạ Khuynh Nguyệt đã nhỏ giọng nói ra ngoại trừ Bá Huyền Thú ra có chuyện tình đi qua. Bá Huyền Thú, Hạ Khuynh Nguyệt dự định trở về lại nói, dù sao chuyện này quá mức kinh thế hai tụ. Sở Nguyệt Tiên mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nghe đến Phần Tuyệt Thành hành vi, sắc mặt phát lạnh. Vốn định tức giận, cuối cùng bị Tô Thần chế ngăn. Mặc dù Tô Thần biết, có Sở Nguyệt hiện tại, dù là Phần Thiên Môn cũng không thể đưa hắn như thế nào, nhưng hắn không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến kế hoạch sau này. Tối thiểu cũng muốn chờ Thiên Kiếm Sơn trang sự tình kết thúc mới được. Tô Thần, nhất định là ngươi này đáng chết tiểu tử, sát hại ta Phần Thiên Môn thiếu chủ, lão phu muốn ngươi chết. Phần Mạc Ly muốn rách cả mí mắt, trong mắt hận ý như thực chất giống như phún ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần. Phần Mạc Ly biết, Phần Tuyệt Thành cùng Phần Tuyệt Bích đám người cùng Tô Thần thù hận sâu đậm. Bài trừ cường đại huyền thú cùng bí cảnh bản thân nguy cơ, hiểm nghi lớn nhất người không có nghi chính là Tô Thần, hơn nữa Tô Thần đã có năng lực lại có động cơ. Những người khác, cho dù là tứ đại tông môn đệ tử, ngoại trừ Lăng Vân cùng Hạ Khuynh Nguyệt, ai lại có năng lực này sát hại Phần Tuyệt Thành? Còn như cái khác cường giả tiền bối, càng không dám tùy tiện tại thiên chỉ bí cảnh bên trong đối với Phần Thiên Môn thiếu chủ ra tay. Cho nên, hắn thấy, đây hết thảy nhất định là Tô Thần gây nên. Dứt lời, Phần Mạc Ly bỗng nhiên dậm chân một cái, mặt đất trong nháy mắt ra bị nẻ, mang theo nửa bước vương huyền lực lượng trong nháy mắt hướng phía Tô Thần mãnh liệt đánh tới. Cái kia cổ lực lượng cường đại, để cho không khí xung quanh cũng vì đó mà mèo, phát sinh tiếng rít bén nhọn. Muốn chết. Sở Nguyệt Tiền thanh âm lạnh lẽo như băng, trong chốc lát, một cổ càng bằng bạc, càng cường đại hơn vương huyền cảnh uy áp, đột nhiên từ trên người nàng thả ra. Cổ uy áp này, như bài sơn đảo hải một dạng, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế hướng phía Phần Mạc Ly nghiền ép mà đi. Phần Mạc Ly chỉ cảm thấy một cổ không có gì sánh kịp lực lượng nhào tới trước mặt, phản phất một tòa vô hình đại sơn hung hăng đánh về phía chính mình. Hắn căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, cả người liền như diều đứt dây một dạng, bị cổ lực lượng này trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Trên không trung, Phần Mạc Ly như lá rụng giống như không bị khống chế mà quần quật lấy, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất, đập ra một cái không nhỏ hố sâu. Phúc. Phần Mạc Ly một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới, chỉ cảm thấy miệng ngực một hồi phiên giang đảo hải giống như đau nhức. Nửa bước vương huyền cùng vương huyền ở giữa, mặc dù nhìn như chỉ kém một tia, nhưng thực lực chân chính chính lệnh lại giống như danh trời. Hắn muốn chiến thắng Sở Nguyệt Tiền, căn bản không có bất luận cái gì có khả năng. Sở Nguyệt Tiền, ngươi Băng Vân Tiên Cung cho là thật phải cùng ta Phần Thiên Môn khai chiến không thành, này Tô Thần sát hại ta Phần Thiên Môn thiếu chủ, cùng với hai gã đệ tử, chẳng lẽ là ngươi Băng Vân Tiên Cung chỉ thị? Phần Mạc Ly dùng rằng từ trong hầm bò lên, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà cực độ bặm mẹo, hắn khàn cả giọng mà quát: "Ngươi nói Tô Thần giết Phần Tuyệt Thành, ngươi có cái gì chứng cứ?" Sở Nguyệt Tiền thần sắc băng lãnh, ánh mắt như đao bắn về phía Phần Mạc Ly. Phần Tuyệt Thành dầu gì cũng là địa huyền cảnh tam cấp, cùng Tô Thần cảnh giới không sai biệt lắm, dù là Tô Thần thực lực so với Phần Tuyệt Thành thực lực yếu thắng, nhưng muốn giết chết Phần Tuyệt Thành, sợ là cũng không có dễ dàng như vậy a. "Ngươi Phần Thiên Môn, lẽ nào không có cho nhà mình thiếu môn chủ bảo mệnh con bài chưa lật?" Phong Hàn Tuyết cũng đi lên trước, lạnh lùng nói: "Phần Mạc Ly, chỉ dựa vào suy đoán của ngươi, liền muốn đem chuyện nào nương nhờ Tô Thần trên người, có phải hay không có chút quá mức sai lầm?" Phong Hàn Tuyết tiếp tục nói, trong thanh âm mang theo một tia khinh thường. Phần Mạc Ly hành động này, lúc này bất quá là bởi vì Phần Thiên Môn tổn thất thảm trọng mà mất lý trí, nỗ lực tìm một người chịu tội thay mà thôi. Với may Tô Thần cùng Phần Thiên Môn ở giữa ân oán thâm hậu, còn như chứng cứ, chí ít hiện tại Phần Mạc Ly nhất định là không lấy ra được. Mặc dù thực sự là Tô Thần giết, nhưng đối với Băng Vân Tiên Cung người mà nói, tự nhiên là rất tốt. Bởi vì Phần Tuyệt Thành suýt chút nữa bức tử Hạ Khuynh Nguyệt. Nếu như Hạ Khuynh Nguyệt thật có chuyện gì, nàng Băng Vân Tiên Cung tuyệt sẽ không buông tha Phần Thiên Môn. Được rồi Phần trưởng lão, Phần thiếu môn chủ chết, chúng ta cũng thâm biểu tiếc nuối, nhưng chuyện này cũng không phải chính là Tô Thần gây nên. Thiên chỉ bí cảnh bên trong có lấy rất nhiều nguy cơ, khả năng vì vậy mới đưa đến bọn hắn vẫn lạc. Lăng Nguyệt Phong thấy vậy mở miệng nói: "Hừ, Tô Thần tiểu nhi, chuyện này tốt nhất với ngươi không có quan hệ, môn chủ nhà ta tại thiếu môn chủ trên người trồng bí pháp. Ai giết ta nhà thiếu tông chủ, một khắc cuối cùng màn ảnh sẽ truyền hồi tông bên trong, nếu thật là ngươi Tô Thần sát hại, ta Thiên Môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Phần Mạc Ly sắc mặt nhăn nhó đạo. Nói xong, Phần Mạc Ly lạnh rên một tiếng, trực tiếp dẫn người rời đi Thiên Kiếm Sơn Trang, chạy về Phần Thiên Môn. Chuyện cho tới bây giờ, cái gì trấn áp yêu nhân, đều với hắn Phần Thiên Môn không có bất cứ quan hệ gì. Hắn hiện tại chuyện cần làm, là mau sớm chạy tới Phần Thiên Môn hội báo việc này, cùng với thỉnh tội. Đối với Phần Mạc Ly uy hiếp, Tô Thần cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì, trong lòng hắn đã sinh ra một cái kế hoạch. Chương 145, Quân Huyền Cảnh chương 145, Quân Huyền Cảnh ngươi là nói, ngươi cùng Tô Thần ở bên trong tao ngộ rồi một đầu bá huyền thú. Băng Vân Tiên Cung nơi ở, một căn phòng bên trong, chỉ có Sở Nguyệt Thiền chờ Băng Vân Thất Tiên bên trong mấy người cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng Tô Thần. Mà nghe được Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, mấy người thần sắc rung động. Là, đệ tử cùng Tô Thần quả thực tao ngộ rồi một đầu bá huyền thú, hơn nữa, lần này nếu như không phải Tô Thần, đệ tử đã chết. Cho tới bây giờ, các nàng mới rõ ràng hiểu rõ đến, hai người ở bên trong tao ngộ. Suýt chút nữa bị bá huyền thú giết chết, lại tao ngộ rồi phần tuyệt thành đám người. Vừa rồi nên diệt cái kia phần Mạc Ly mới đúng. Mọi người không khỏi giận dữ. Cho nên, Tô Thần ngươi đem viên kia bá huyền đan cho Khuynh Nguyệt. Sở Nguyệt Tiền thanh âm lạnh lùng nói. Đúng, có chuyện ta nghĩ đơn độc nói cho ngươi. Sở Nguyệt Tiền nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu. Mà khác bên trong một căn phòng, Sở Nguyệt Tiền nhìn Tô Thần nói chuyện gì. Cái viên kia bá huyền đan nếu như Khuynh Nguyệt có thể luyện hóa, cảnh giới có thể để thăng tới trình độ gì? Thiên huyền cảnh sẽ không có vấn đề gì. Sở Nguyệt Tiền thanh âm lạnh lùng nói. Vậy nếu như hơn nữa một bội bổ để đế tâm liên đâu? Ngươi nói cái gì? Sở Nguyệt Tiền thần sắc chấn động. Chúng ta tại trong bí cảnh còn chiếm được một bội bổ để đế tâm liên. Ta dự định để cho Khuynh Nguyệt luyện hóa hết. Vì sao? Sở Nguyệt Tiền kinh ngạc sau, chính là sâu đậm không hiểu. Tô Thần nếu biết là bổ để đế tâm liên, vậy cũng nên biết, đó là bực nào nghịch tiên chi vật. Một cái có thể cho người thường chưa bao giờ bất luận cái gì tu vi, trực tiếp đột phá đến địa huyền cảnh thánh vật. Còn nếu là Tô Thần dùng, hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá đến tiên huyền cảnh, nhưng cấp cho Hạ Khuynh Nguyệt. Phải biết rằng, vật như vậy, cho dù là thân nhân ở giữa, đều tuyệt đối sẽ không hào phóng tặng cho. Ta có dự cảm, về sau sẽ phát sinh rất nhiều không tốt sự tình, nếu như chỉ là dựa vào ta một người, sẽ rất khó khăn đi qua, Khuynh Nguyệt tiên phú rất lợi hại, ta hy vọng nàng có thể mau sớm lớn lên. Hơn nữa, ta đã có một cái rất lớn thu hoạch, chờ Thiên Kiếm Sơn trang sự tình kết thúc, ta cũng có thể đột phá đến tiên huyền cảnh. Tô Thần nói, đem bổ đề đế tâm liên đem ra, đưa tới Sở Nguyệt Tiễn trước mặt. Ngươi vì sao không tự mình cho Khuynh Nguyệt? Ta đã cho nàng một cái bá huyền đan, lại đem bổ đề đế tâm liên cho nàng mà nói, nàng nhất định là sẽ không cần. Ngươi cứ như vậy cho ta, bất kể ta được chiếm. Sở Nguyệt Tiễn thanh âm lạnh lùng nói, nuốt cũng không có quan hệ, nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ không. Tô Thần cười nói, lấy Sở Nguyệt Tiễn tính cách, là không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Hơn nữa, Sở Nguyệt Tiễn biết, chỉ có đem dùng tại Hạ Khuynh Nguyệt trên người, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Băng Vân Tiên cung không thiếu thiên huyền cảnh, thậm chí cũng không thiếu vương huyền, nhưng thiếu khuyết một cái siêu cấp cường giả. Sở Nguyệt Tiền tự tay tiếp nhận. Còn có một việc tình. Tô Thần đạo. Chuyện gì? Thiên Kiếm Sơn trang yêu nhân phong ấn nghi thức bên trên, phát sinh bất cứ chuyện gì, Băng Vân Tiên cung cũng không muốn nhúng tay. Có ý gì? Cái này trước không thể nói. Tô Thần lắc đầu. Sở Nguyệt Tiền nhìn chằm chằm Tô Thần liếc mắt, xoay người rời đi. Mặt Lị, ngươi nếu như đối phó Lăng Khôn mà nói, nắm chắc được bao nhiêu phần? Sở Nguyệt Tiền đi rồi, Tô Thần đạo. Ngươi có phải hay không cảm thấy lần trước ta không chết, ngươi thật đáng tiếc? Mặt Lị lạnh lùng nói. Làm sao có thể, dù là ta chết, ta cũng không có nghĩ tới để cho Mạt Lị chết. Tô Thần một hồi thẹn thùng, nghiêm túc nói. Vậy là ngươi không phải ý thức gì xét, vậy mà muốn giết cái kia Lăng Khôn. Mạt Lị mắng chửi. Cho nên, cái kia Lăng Khôn rốt cuộc là cảnh giới gì? Bá huyền cảnh tam cấp. Mạt Lị thản nhiên nói. Quả nhiên là bá huyền. Tô Thần trong lòng nói thầm. Không hổ là thánh địa người. Nhìn chung toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, cũng chưa có một cái bá huyền. Nhân vật như vậy, đi tới Thương Phong Đế Quốc, tuyệt đối là vô địch, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, vậy mà lại gặp phải Mạt Lị nhân vật như vậy. Lăng Khôn phải chết, nếu không sau này Thương Phong Đế Quốc tuyệt đối sẽ long trời lở đất, thậm chí chúng ta sẽ bị thánh địa cho để mắt tới. Tô Thần trầm giọng nói. Hơn nữa, nếu như có thể giết chết Lăng Khôn, chúng ta sẽ nhận được một cái siêu cấp trợ lực, có cái này trợ lực tại, chúng ta về sau không nói có thể đi ngang, tối thiểu cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Siêu cấp trợ lực. Mặt Lị trong mắt mang theo khinh thường. Dĩ nhiên, trong mắt ngươi, vậy khẳng định không tính là gì, nhưng ngươi bây giờ không phải là không có cách nào xuất thủ sao, nếu không có ngươi bảo hộ, ta trực tiếp nằm ngang. Tô Thần cười hát hát nói. Không nên đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, lời ngươi nói siêu cấp trợ lực, không thể nghi ngờ mạnh hơn ngươi quá nhiều, ngươi cảm giác mình có thể khống chế đối phương. Mặt Lị không chút khách khí mà đã kích nói. Cái này ngươi yên tâm đi Mặt Lị, ta tự nhiên là biết đến, chính là bởi vì ta có thể bảo đảm điểm này, mới đánh coi là cái này làm. Chỉ cần ngươi có thể giết chết cái kia Lăng Khôn. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Mặt Lị có chút tức giận nói. Tự nhiên không phải, ta chỉ là lo lắng thương thế của ngươi. Cho nên ngươi còn để ta xuất thủ. Ta có thể cam đoan, ngươi xuất thủ về sau, ta có biện pháp để ngươi khôi phục nhanh chóng. Dựa vào máu của ngươi, ngươi thật coi máu của ngươi là vật năng, còn là nói máu của ngươi là lưu không riêng. Không phải máu của ta, ta có thể đạt được những vật khác, đối với thương thế của ngươi tuyệt đối có trợ giúp, chỉ là cái tiền đề này là đem Lăng Khôn giết chết. Không muốn bà mụ mụ, trực tiếp nói cho ta biết, ngươi kế hoạch cụ thể. Mặt Lị, Thiên Kiếm Sơn trang muốn trấn áp tên kia yêu nhân, có thể là một vị đế quân, hơn nữa, tối thiểu cũng là một gã hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong đế quân. Quân huyền cảnh hậu kỳ. May là Mạt Lị đều cảm thấy một hồi vô cùng kinh ngạc. Mặc dù đối với nàng mà nói, cái gọi là quân huyền như trước bất quá con kiến hôi, nhưng ở thế giới này, đúng là hoàn toàn xứng đáng trần nhà. Nếu như có thể đem hắn cứu được, đến lúc đó tuyệt đối là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Bọn hắn bên này, hiện tại thiếu nhất chính là tuyệt thế cường giả. Băng Vân Tiên cung mặc dù cường đại, nhưng chỉ là ở Thương Phong Đế quốc. Tại toàn bộ Thiên Huyền đại lục, thế lực cường đại rất nhiều. Đừng nói Băng Vân Tiên cung, chính là Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng chỉ là con kiến hôi. Nhưng nếu là có một gã đế quân mà nói, coi như là vô pháp cùng thánh địa loại kia thế lực chống lại, nhưng là có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Cho dù là tứ đại thánh địa, cũng sẽ không đơn giản đắc tội hậu kỳ đế quân loại cường giả cấp bậc này. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, cường giả như vậy, là ngươi có thể khống chế. Ngươi sẽ không sợ đối phương trở tay đem ngươi một cái tát đập chết. Mặt Lị trong giọng nói mang theo đùa cợt, đối với Tô Thần loại này không thực tế ý nghĩ cảm thấy hèn mọn. Sẽ không, hơn nữa, ta có niềm tin tuyệt đối, có thể cho hắn theo ta 5 năm, còn như 5 năm sau, đã đủ để ta ở mảnh này đại lục không dựa vào bất luận kẻ nào. Mỗi ngày Sơn Trang yêu nhân phong ấn nghi thức tại xế chiều hôm đó. Trước 10 trong thế lực, trừ qua đã rời đi phần thiên môn, đều lặng lặng chờ nghi thức bắt đầu thời gian.